kiếm phôi không cách nào dung luyện, liền không cách nào rèn đúc. Phùng Tinh Lan đề cập với ta, Kỷ gia tộc bên trong Niêm Phong lấy một loại linh hỏa. Mộ Phong mắt lộ ra suy tư, Kỷ gia là Đồng Dương Thành cường đại nhất luyện khí gia tộc. Đồng Dương Thành cùng phụ cận thành trì, phần lớn bên trên vũ khí tốt, đều là tới từ Kỷ gia. Phùng Tinh Lan hôm qua tại trong bảo khố, giới thiệu kiếm phôi thời điểm, từng nhắc qua Kỷ gia linh hỏa. Lúc trước phủ thành chủ liền từng đi tìm Kỷ gia mượn dùng linh hỏa dung luyện kiếm phôi, lại bị từ chối thẳng thắn. Xem ra muốn tìm cái cơ hội cùng Kỷ gia tiếp xúc một cái. Mộ Phong âm thầm suy nghĩ. Đông đông đông. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Mộ Phong mở ra phòng môn, trông thấy mấy tráng hán đứng ở ngoài cửa, đang lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện gì? Mộ Phong lông mày cau lại nói. Chúng ta trưởng quỹ có lệnh, mạng ngươi cùng sắt vách hai nữ nhân, lập tức, cút ngay ra Thanh Dương khách sạn. Cầm đầu một tên tráng hán đầu trọc, hai tay cơ thịt phồng lên, vẫn ôm trước ngực, cười lạnh nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, nói, cho ta cái lý do. Tiểu tạp toái, để ngươi lăn, ngươi liền ngoan ngoãn cút cho ta, cái kia còn có lý do gì? Ngươi nếu không lăn, đừng trách bản đại gia không khách khí. Tráng hán đầu chọc mắt buốc hung quang, tráng kiện cánh tay, đống nhiên chụp vào Mộ Phong cái cổ, chung quanh càn quét lên lạnh thấu xương kinh phong. Mộ Phong ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, tại Thanh Dương khách sạn, hắn thanh toán tiền phòng, còn áp mấy trăm lượng tiền thế trước. Hiện tại những người này vừa đến đã để hắn lăn, ngay cả lý do đều không có, mà hắn vẹn vẹn phản bác một câu, liền trực tiếp động thủ đả thương người, thật là không có đạo lý. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ thấy Mộ Phong tay trái như câu, cầm một cái chế trụ tráng hán đầu chọc cánh tay, cường đại linh lực thổ lộ mà ra, tráng hán đầu chọc cánh tay truyền đến thanh thúy tiếng xương nước. A, tay của ta tráng hán đầu chọc bị đau kêu to. Mộ Phong động tác không ngừng, tay phải thành quyền, quanh tại tráng hán đầu chọc lồng ngực, khẩn thiết đến thịt, tiếng xương nước càng là không ngừng vang vọng. Ầm. Mộ Phong một chân quét ngang mà ra, tráng hán đầu chọc lăng không bay lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp rơi tại khách sạn tầng 1, miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy. Còn có người để ta lăn sao? Mộ Phong thu quyền mà đứng, nhìn về phía cái khác tráng hán, chậm rãi mở miệng. Cái khác tráng hán sớm đã lui thật xa, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, lặng ngắt như tờ. Chương 19, trở thành chó của ta. Mộ Phong, ngươi không nên đả thương ta người. Một đạo to thanh âm tự dưới lầu vang lên. Sau đó cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một tên khoảng 40 tuổi, đại hán râu quai nón. Người này, Mộ Phong cũng không xa lạ gì, chính là Thanh Dương khách sạn trưởng quỹ Phan Hạc. Lúc trước, Mộ Phong tại Thanh Dương khách sạn thuê phòng thời điểm, chính là Phan Hạc tiếp đại hán. Phan trưởng quỹ, ta tại ngươi nơi này dùng tiền tiêu phí, là khách nhân của ngươi. Ngươi người lại cố tình gây sự, thậm chí ra tay với ta giao huấn hắn chẳng lẽ có sai? Mộ Phong nhìn thẳng Phan Hạc, ánh mắt sắc bén như lao, ngữ khí lạnh lùng. Bọn hắn chỉ là phụng lệnh làm việc, để ngươi lăn ra Thanh Dương khách sạn, là ta ý tứ. Phan Hạc nhàn nhạt nói. Lý do? Mộ Phong khẽ nhả hai chữ, thần sắc bình tĩnh, đối với Phan Hạc lời nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý do? Rất đơn giản, bởi vì ngươi đắc tội hạ gia Hạ Băng Tuyển. Phan Hạc cười khẩy, tiếp tục nói, Hạ Băng Tuyển, tương lai chú định thuận gió hóa rồng, mà ngươi cả một đời nhất định là trong vũng bùn con lươn nhỏ. Ngươi cái phế vật có tư cách gì ở của ta khách sạn? Mộ Phong nháy mắt minh bạch Phan Hạc ý tứ, cái sau đem hắn đuổi đi ra, là tại hướng hạ gia lấy lòng, lấy trèo bên trên hạ gia căn này cảnh cây cao. Đây là Băng Tuyển tiểu thư phái người đưa tới đồ vật. Phan Hạc từ trong ngực lấy ra một tấm phong thư, hai ngón bóp, linh lực thổ lộ. Chỉ nghe vèo một tiếng, phong thư như mũi tên tiêu xạ mà tới. Mộ Phong hai ngón hời hợt kẹp lấy phong thư, sau đó đem mở ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau nửa tháng, Thương Lan Võ Phủ đến đây Đồng Dương Thành triều sinh. Ngươi như tới tham gia, ta liền cho ngươi cái cơ hội khiêu chiến ta. Hạ Băng Tuyển. Trong thư, giải rác chữ số, nhưng trong câu chữ lại ẩn chứa khinh miệt cùng cao ngạo, tựa như cái này khiêu chiến cơ hội là bố thí cho Mộ Phong đồng dạng. Xoẹt. Mộ Phong chậm rãi đem phong thư xé thành phấn vụn, tùy ý ném trên mặt đất bên trên. Hắn nhàn nhạt nói, Hạ Băng Tuyển, ta muốn giết nàng, không cần nàng cho ta cơ hội. Chương này phong thư, thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Phan Hạc ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi cái phế vật, Băng Tuyển tiểu thư có thể cho ngươi cơ hội, là ngươi thiên đại vinh hạnh, ngươi lại không linh tỉnh, thật là không có thuốc chữa. Xem ra ta là cần thay hạ gia hảo hảo dạy ngươi làm người như thế nào. Phan Hạc, tầm mắt của ngươi thật đúng là nhỏ hẹp. Chỉ là hạ gia liền có thể để ngươi như chó vẩy đuôi mừng chủ, thật sự là thật đáng buồn. Mộ Phong lắc đầu bật cười, nhìn về phía Phan Hạc ánh mắt, còn mang theo một chút thương hại. Ngươi nói cái gì? Phan Hạc nổi giận. hai tay bóp kéo kẹt rung động, đôi mắt tinh hồng trừng mắt Mộ Phong. Kẻ này miệng thực tại quá độc, lại nói hắn giống con chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Lời nói tương tự, ta không muốn nói lần thứ hai. Phan Hạc, ngươi nếu là đầy đủ thông minh, hiện tại lập tức quỳ xuống, vì ngươi thất lễ mà xin lỗi, sau đó trở thành ta một con chó, có thể ngươi còn có thể sống mạng. Mộ Phong quát lạnh một tiếng, ánh mắt đống nhiên trở nên rét lạnh lên. Hắn toàn thân khí tức càng là đống nhiên đại biến, như một tôn trưởng khống quyền sinh sát trong tay đế hoàng, khí thế lạnh thấu xương, vương thả bá đạo. Mộ Phong kiếp trước thế nhưng là tung hoành thế gian vĩnh hằng đế chủ, hắn tu vi mặc dù không tại, nhưng loại kia tuyệt đối thượng vị giả khí thế lại sẽ không biến mất. Nguyên bản ở vào nổi giận Phan Hạc, cảm nhận được Mộ Phong đống nhiên phóng thích ra khí tức, đống nhiên giật mình, tay chân không tự chủ được trở nên băng lãnh cứng ngắc. A, phế vật, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Phan Hạc ngửa mặt lên trời gào thét, bên ngoài thân sáng lên chín đầu kim quang chói mắt mạnh mạnh, miễn cưỡng là thoát khỏi Mộ Phong phóng thích ra cái kia cố khí thế khủng bố. Ta muốn ngươi chết. Phan Hạc triệt để nổi giận, trong lòng động sát ý, như nổi giận hùng sư phóng tới Mộ Phong. Điệp Lãng Thủ. Phan Hạc tay phải bỗng nhiên đánh ra, linh lực khuấy động, như sóng triều mãnh liệt mà đến, thẳng đánh phía Mộ Phong mặt. Mộ Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt kinh khủng linh lực thủy triều, nhàn nhạt nói, Phùng Tinh Lan, còn không xuất thủ sao? Lời này vừa nói ra, khách sạn tầng 1 đột nhiên bộc phát ra một cỗ khắc khí thế càng mạnh mẽ hơn. Thang Dương nhất chỉ. Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến một đạo bá đạo mà uy nghiêm tiếng quát, như quần quận thiên lôi, đinh thai nhức óc. Nhất thời, toàn bộ khách sạn bỗng nhiên quang mang phổ chiếu, như từ đông phương từ từ bay lên húc nhật vẩy xuống quang huy, hừng hực mà lóa mắt. Tại ánh sáng mãnh liệt huy bên trong, một đạo chỉ kình đâm xuyên tới, rực rỡ ngời ngời, rơi tại Phan Hạc Điệp Lãng Thủ bên trên. Quần quận mà tới thủy triều, như giấy mỏng, bị cái này thần đến một chỉ xé rách. Phan Hạc kêu thê lương thảm thiết một tiếng, tay phải ầm vang nổ tung, máu thịt hóa thành bọt máu, tứ tán vẩy ra. A, tay của ta Phan Hạc trùng điệp rơi xuống tại góc tường rơi, toàn thân đẫm máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía dưới lầu. Ở nơi đó, một vị áo gấm uy nghiêm nam tử trung niên, vân đạm phong khinh thu hồi ngón tay. Tại bên cạnh trung niên nam tử, đi theo một vị mười phần thiếu nữ xinh đẹp. Nàng một đôi mắt trâu linh động phi thường, nhí nha nhí nhảnh. Hai người này, chính là Phùng Tinh Lan cùng Phùng Lạc Phi. Hôm qua, Mộ Phong sau khi rời đi, Phùng Tinh Lan ngay lập tức cùng Phùng Hồng Huyên thương lượng, cuối cùng dự định tin tưởng Mộ Phong lời nói. Hôm nay, bọn hắn liền đến đây Thanh Dương khách sạn, lại vừa lúc đụng phải Phan Hạc xua đuổi Mộ Phong một màn. Nguyên bản, Phùng Tinh Lan dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Mộ Phong thực lực như thế nào. Lại không nghĩ rằng, Mộ Phong một câu nói toạc ra, làm cho Phùng Tinh Lan không thể không ra tay. Thật sự là cường đại cảm giác lực a. Phùng Tinh Lan nhìn về phía Mộ Phong, nhưng trong lòng thán phục không thôi, hắn tự nhận là đã nấp rất kỹ, nhưng như cũ không thể giấu giếm được Mộ Phong. Thành chủ đại nhân. Phan Hạc trông thấy Phùng Tinh Lan nháy mắt, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, hắn che lấy cánh tay phải vết thương, vội vàng quỳ tại trên mặt đất. Phùng Tinh Lan nhìn cũng không nhìn Phan Hạc, mà là trực tiếp đi hướng Mộ Phong. Mộ tiểu hữu, ta vừa muốn xuất thủ ngươi liền gọi ta, thật sự là xảo a. Phùng Tinh Lan cười ha ha một tiếng, hơi có chút chột dạ nói. Là ngay thẳng vừa vặn. Mộ Phong nhìn xem Phùng Tinh Lan, lộ ra tha có thâm ý tiếu dung. Mà Phùng Tinh Lan bị nhìn càng phát ra chột dạ, vội vàng nói, Mộ tiểu hữu, còn nhớ được hôm qua nói lời. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tự nhiên nhớ kỹ. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, vì sao Phùng Hồng Huyên không tự mình đến? Tam Dương Tâm Kinh chính là phủ thành chủ truyền thừa trí bảo, bù đắp tâm pháp, đại sự hàng đầu, hắn cho rằng Phùng Hồng Huyên sẽ đích thân đến đây đâu. Phùng Tinh Lan cười khổ nói, thúc phụ bởi vì bế quan, không cách nào tự mình đến đây, hắn để ta thay hướng ngài Vân An. Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Phùng Tinh Lan đối với Mộ Phong thật sâu không người chào, chân thành nói, như Mộ tiểu hữu có thể bù đắp tâm pháp, ta phủ thành chủ vĩnh viễn không quên ngươi đại ân. Quỳ tại cách đó không xa Phan Hạc, trợn mắt hốt mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Phùng Tinh Lan, thân là đứng đầu một thành, thân phận tôn quý, lại đối với Mộ Phong tên tiểu bối này hành lễ. Càng làm cho Phan Hạc kinh hãi là, Phùng Tinh Lan nâng lên thúc phụ. Hắn làm sao không biết, Phùng Tinh Lan thúc phụ, không phải liền là lao thành chủ Phùng Hồng Huyên, một vị chân chính mệnh luân cảnh cường giả. Từ Phùng Tinh Lan trong lời nói, Phan Hạc không khó nghe ra, Phùng Hồng Huyên cũng cùng Mộ Phong quan hệ không ít. Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao? Phùng thành chủ cùng lão thành chủ đều đối với hắn rất khách khí. Nghĩ đến đây, Phan Hạc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, tự đuôi xương cụt thẳng vọt lên não môn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiếu niên ở trước mắt, liền Phùng Hồng Huyên đều muốn lấy lễ tương đãi, mà hắn lại bởi vì chỉ là hạ gia, mà đắc tội bực này tồn tại. Giờ phút này, Phan Hạc trong lòng tràn đầy hối hận chi ý. Chương 20, băng hệ huyết mạch. Mộ Tiểu Hữu, ngươi nghĩ xử trí như thế nào người này? Phùng Tinh Lan bỗng nhiên nhìn về phía Phan Hạc, dùng giọng thương lượng hỏi thăm Mộ Phong. Hiện tại, hắn nhưng là muốn cầu cạnh Mộ Phong, tự nhiên hoàn toàn đứng tại Mộ Phong bên này. Ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Mộ Phong nhìn xem Phùng Tinh Lan hỏi lại nói. Phùng Tinh Lan con ngươi thu nhỏ lại, hắn lập tức liền minh bạch, Mộ Phong đây là đang thử dò xét thành ý của hắn. Phan Hạc, mục không pháp kỷ, tự tiện động thủ, ứng phế bỏ tu vi, biếm thành thứ dân, thanh dương khách sạn, trật tự hỗn loạn, cửa hàng lớn lấn khách, ứng phong tỏa cửa hàng, cấm chỉ kinh doanh. Nói đến đây, Phùng Tinh Lan tha có thâm ý nhìn về phía Phan Hạc. Mộ đại nhân, cầu ngài tha cho ta đi, ta nguyện ý trở thành ngài một đầu trung thành nhất chó, vì ngài đi theo làm tùy tùng, không chối tử. Phan Hạc quỳ tại Mộ Phong trước mặt, không ngừng đập lấy đầu, cái chán đều đập ra máu. Hắn biết rõ, Mộ Phong chỉ cần một câu, liền có thể cứu hắn. Hiện tại cầu ta, đã chậm. Hiện tại, tự phế tu vi đi, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, từ trên cao nhìn xuống quan sát quỳ tại trước mặt hắn Phan Hạc, nhàn nhạt mở miệng nói. Phan Hạc nản lòng thoái chí, hắn biết hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hận à, hắn hận vì sao hết lần này tới lần khác đắc tội Mộ Phong. Tại sao phải đi nịnh bợ hạ gia, cuối cùng đưa đến dạng này thê thảm kết cục. Ta hận a. Phan Hạc hét lớn một tiếng, song trưởng trung điệp, hung hăng oanh mang theo bên trên. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Phan Hạc phun ra một ngụm máu tươi, hắn bên ngoài thân chín đầu mệnh mạch đều ảm đạm vỡ vụn, mà Phan Hạc trực tiếp hôn mê quá khứ. Phùng Thanh Chủ, ngươi có biết Thương Lan võ phủ đến Đồng Dương thành chiêu sinh sự tình sao? Mộ Phong cũng không để ý tới hôn mê Phan Hạc, mà là thần sắc như thường nhìn về phía Phùng Tinh Lan hỏi thăm nói. Hắn từ nhỏ tại quốc đô Lý gia sinh hoạt, đối với Thương Lan võ phủ tự nhiên không xa lạ gì. Thương Lan võ phủ là Thương Lan quốc tối cao võ học thánh địa, áp đảo quốc đô tất cả gia tộc thế lực, cùng vương tộc ngồi ngang hàng. Quốc đô thế hệ trẻ tuổi, phần lớn lấy tiến vào Thương Lan võ phủ làm vinh, che giả mang mọc. Chỉ là có thể thuận lợi tiến vào Thương Lan võ phủ, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Có thể nói là sóng lớn đại cát, cạnh tranh tàn khốc. Mà lại Thương Lan võ phủ từ trước đến nay chỉ tuyển nhận quốc đô thiên tài, chưa từng hướng quốc đô bên ngoài thành trì chiêu sinh, lần này lại đến Đồng Dương thành, để Mộ Phong có chút nghi hoặc. Phùng Tinh Lan trầm giọng nói, nghe nói là Hạ Băng Tuyền mà đến. Dù sao Hạ Băng Tuyền là song hệ huyết mạch, thiên phú hiếm thấy. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn cảm giác không thích hợp. Song hệ huyết mạch mặc dù hiếm có chân quý, lại còn chưa tới để Thương Lan võ phủ tự mình đến đây tuyển nhận tư cách. Nhưng lần này Thương Lan võ phủ lại vẫn cứ phái người đến Đồng Dương thành chiêu sinh, thực tại điểm đáng ngờ trùng điệp. Mộ Phong, ngươi hôm qua nói, có thể bù đắp Tam Dương tâm kinh, còn có thức tỉnh ta huyết mạch trong cơ thể, có thể là thật. Phùng Lạc Phi chắp tay sau lưng, thanh tú động lòng người xích lại gần Mộ Phong, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Mộ Phong, bĩu môi hỏi. Tự nhiên là thật. Mộ Phong thần sắc bình thản, liếc mắt Phan Hạc, nói, đến phòng ta lại nói tỉ mỉ đi. Nói xong, Mộ Phong đi vào gian phòng của hắn. Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi theo sát phía sau. Mộ Phong trước dặn dò Lục Nhi chiếu cố tốt Lý Văn Xu về sau, chính là đi vào bên cửa sổ trước tủ sách, lấy hạ phía trên một chồng giấy tuyên. Những này là ta tối hôm qua viết xuống, là Tam Dương Tâm Kinh không trọn vẹn bộ phận. Mộ Phong cầm trong tay giấy tuyên đưa cho Phùng Tinh Lan, cái sau nghi ngờ tiếp nhận, chính là cẩn thận lật xem. Chỉ là, Phùng Tinh Lan càng xem, càng là giật mình. Hắn cùng Phùng Hồng Huyên đồng dạng, tâm pháp đồng dạng là tu luyện Tam Dương Tâm Kinh. Đang nhìn Mộ Phong giấy bên trên ghi chép về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, bắt đầu tu luyện. Chỉ gặp, Phùng Tinh Lan bên ngoài thân 12 đầu mệnh mạch hiện lên. Cùng lúc đó, Phùng Tinh Lan hai vai cùng đỉnh đầu, xuất hiện 3 thanh dương hỏa, không ngừng thôn hấp lấy xung quanh linh khí. Sau nửa canh giờ, Phùng Tinh Lan mở ra hai con người, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia tinh mang. Thì ra là thế. Chân chính Tam Dương Tâm Kinh, là lợi dụng thân thể 3 thanh dương hỏa đến để cao tu luyện hiệu suất. Phùng Tinh Lan cười ha ha, tâm tình phá lệ thư sướng. Mộ Tiểu Hữu, thực tại là quá cảm tạ. Phùng Tinh Lan triệt để đối với Mộ Phong vui lòng phục tùng, đối với thật sâu sâu vái chào. Mộ Phong thần sắc lạnh nhạt, sau đó nhìn về phía Phùng Lạc Phi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lạc Phi cô nương, tiếp xuống, ta đến giúp ngươi thức tỉnh ẩn tàng tại ngươi huyết mạch trong cơ thể. Mộ Phong trầm giọng nói. Phùng Lạc Phi trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, nói, Mộ Phong, ngươi sẽ không là lửa ta a? Huyết mạch là tiên thiên thiên phú, ta đều lớn như vậy, làm sao còn có thể thức tỉnh huyết mạch đâu? Ngươi cùng người thường không giống, ngươi trời sinh liền có huyết mạch, chỉ là bởi vì người chết sống tướng, huyết mạch một mực bị tử khí áp chế. Mộ Phong nói. Phùng Lạc Phi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. Một khi thức tỉnh huyết mạch, nàng liền là thiên tài chân chính A. Phùng Thanh Chủ, ngươi đi ra ngoài trước cho chúng ta hộ pháp, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến đến. Mộ Phong nhắc nhở nói. Phùng Tinh Lan gật gật đầu, rời phòng, giữ ở ngoài cửa. Mộ Phong thì là mang theo Phùng Lạc Phi, đi vào xương phòng bên trái gian phòng. Thức tỉnh huyết mạch quá trình, so với lần trước ta vì ngươi trị liệu còn muốn hung hiểm, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lời ta nói tới làm. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mộ Phong nghiêm túc căn dặn nói. Phùng Lạc Phi trùng điệp gật gật đầu, sau đó, dứt khoát bỏ đi quần áo. Mộ Phong đầu tiên là sững sờ, chợt nhíu mày nói, ngươi, cởi quần áo làm gì? Phùng Lạc Phi ánh mắt mở mịt nói, bước đầu tiên đột nhiên, không phải cởi sạch quần áo sao? Lần trước chính là như vậy a. Mộ Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, lần này không cần. Phùng Lạc Phi ngẩn người, sau đó hét lên một tiếng, liền tranh thủ cởi hạ quần áo bế lên, cản trước người. Ngươi! Ngươi vô sỉ! Phùng Lạc Phi bên thai đỏ bừng, tức giận bất bình nói. Mau lên mặc xong quần áo, đừng lãng phí thời gian. Mộ Phong trầm giọng nói. Phùng Lạc Phi ủy khuất hừ một tiếng, chính là nhanh nhẹn mặc xong quần áo. Khi tà dương triệt để rơi xuống, hắc ám càn quét đại địa. Nguyên bản lo lắng chờ ở ngoài cửa Phùng Tinh Lan, nghe được phòng cửa mở ra thanh âm. Hắn vội vàng quay đầu, trông thấy Mộ Phong một mặt vẻ mệt mỏi. Lạc Phi cô nương thành công thức tỉnh huyết mạch. Mộ Phong sắc mặt bình tĩnh. Là cái gì huyết mạch? Phùng Tinh Lan liền vội hỏi nói. Băng hệ huyết mạch. Đạt được Mộ Phong trả lời chắc chắn nháy mắt, Phùng Tinh Lan toàn thân run lên, sau đó cấp tốc xông vào gian phòng. Chỉ gặp, trong phòng ương, Phùng Lạc Phi sững sờ đứng. Tại nàng trắng non thon dài chỗ cổ, một đầu màu băng lam huyết mạch lóe ra ưu quang. Cùng lúc đó, Phùng Lạc Phi chân xuống mặt đất phạm vi mấy mét, đều là ngưng kết ra một tầng băng xương. Cả phòng, phảng phất hầm băng, nhiệt độ rất thấp. Vậy mà thật là băng hệ huyết mạch. Phùng Tinh Lan tâm tình vui sướng, hai tay dựng tại Phùng Lạc Phi bả vai bên trên, lộ ra nụ cười vui mừng. Băng hệ huyết mạch, là dị thuộc tính huyết mạch một loại, xa so với phổ thông huyết mạch phải cường đại quá nhiều. Hạ băng tuyển mặc dù là song hệ huyết mạch, nhưng hai loại huyết mạch đều chỉ là phổ thông huyết mạch, còn kém xa cùng băng hệ huyết mạch so sánh. Loại này huyết mạch, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Quốc, đều xem như đỉnh tiêm huyết mạch. Chỉ là băng hệ huyết mạch mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy mà. Mộ Phong dựa vào tại cạnh cửa, trông thấy gian phòng bên trong hưng phấn rối tinh rối mù cha con hai, trong lòng âm thầm lắc đầu. Sau đó, Phùng Tinh Lan cha con đối với Mộ Phong là thiên ân vạn tạ, đồng thời mời Mộ Phong đi phủ thành chủ ở lại. Vì Lý Văn Xu an toàn cân nhắc, Mộ Phong cuối cùng đáp ứng Phùng Tinh Lan mời. Chương 21, Bảo Khí Đại Hội. Đêm khuya, Đồng Dương Thành, La Gia Đại Sảnh. La Hoành Bảo sắc mặt tâm trầm, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Ở đại sảnh phía trước, đứng hai tên đầu đội mũ trùm, che khuất khuôn mặt thân ảnh. La gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người hái xuống mũ trùm, theo thứ tự là một người đàn ông tuổi trung niên và xinh đẹp thiếu nữ. Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyển. Các ngươi đêm khuya thăm viếng, cần làm chuyện gì? La Hoành Bảo dựa khẽ tại chủ vị bên trên, thần sắc kiêu căng, nhìn xuống hai người, tuyệt không để hai người nhập tọa. Đồng Dương Thành bên trong, Phùng gia, La gia là cường đại nhất gia tộc. Hạ gia, chỉ là những năm gần đây mới quật khởi gia tộc, nội tình kém xa cùng hai đại gia tộc so sánh. Cho nên, La Hoành Bảo tuyệt không đem Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyển để vào mắt. Hạ Băng Tuyển chân mày cau lại, đối với La Hoành Bảo vô lễ, trong lòng không vui. Hạ Chính Nghiệp thì là thần sắc như thường, cười nhạt nói, La gia chủ, hôm nay chúng ta tới mục đích cùng cái kia Mộ Phong có quan. Nâng lên Mộ Phong, La Hoành Bảo ánh mắt hung lệ, sắc mặt lạnh xuống. Nói nghe một chút. La Hoành Bảo trầm thâm nói, Hạ gia chúng ta bởi vậy tử tổn thất nặng nề, mà ngươi cũng bởi vì hắn đã mất đi hai vị nhi tử. Hai nhà chúng ta đồng bệnh tương liên, sao không liên hợp lại cùng nhau đâu? Hạ Chính Nghiệp chậm rãi mà nói, La Hoành Bảo thì là trong lòng cười lạnh. Giết chỉ là Mộ Phong mà thôi, chẳng lẽ ta La gia còn cần liên hợp các ngươi Hạ gia? La Hoành Bảo nhàn nhạt nói, giết Mộ Phong xác thực không khó, nhưng khó khăn là, hắn cùng Phùng gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Có Phùng gia tại, ngươi giết được hắn sao? Hạ Chính Nghiệp mỉm cười nhìn xem chủ vị bên trên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống La Hoành Bảo. Chỉ có Phùng gia rơi đài, Mộ Phong mới có thể tùy ý chúng ta nắm. Hạ Chính Nghiệp mỉm cười nói. La Hoành Bảo nhíu mày, cười lạnh nói, Hạ gia chủ, dã tâm của ngươi còn thật không nhỏ a. Phùng Hồng Huyên là Đồng Dương Thành đệ nhất cường giả, chỉ cần có hắn tại, chúng ta hai nhà liên hợp vẫn như cũ khó mà dung chuyển Phùng gia. Nếu là ta mới có hai vị mệnh luân cảnh cường giả, Phùng gia còn có thể chống đỡ sao? Hạ Chính Nghiệp bình tĩnh nói. La Hoành Bảo ánh mắt híp lại, cười nhạo nói, toàn bộ Đồng Dương Thành, chỉ có hai vị mệnh luân cảnh cường giả, theo thứ tự là Phùng gia Phùng Hồng Huyên cùng ta La gia lão tổ. Chẳng lẽ lại, các ngươi Hạ gia còn có thể xuất ra một vị mệnh luân cảnh cường giả? Hạ gia nội tình quá nhỏ bé, nào có mệnh luân cảnh cường giả? La Hoành Bảo cảm thấy Hạ Chính Nghiệp tại người si nói ngọng. La gia chủ, Hạ gia chúng ta xác thực không có mệnh luân cảnh cường giả, nhưng chúng ta lại có thể mời đến một vị mệnh luân cảnh cường giả. Hạ Chính Nghiệp chỉ vào bên cạnh Hạ Băng Tuyền, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Băng Tuyền có được song hệ huyết mạch, thiên phú phi phàm. Mà lại Hạ gia chúng ta cùng quốc đô Lý gia có chút quan hệ, lần này Thương Lan Võ Phủ đến Đồng Dương thành đại biểu, liền có quốc đô Lý gia người. La Hoành Bảo trong mắt tinh mang lấp lóe, liền vội hỏi nói, chuyện này là thật. Thương Lan Võ Phủ đến đây Đồng Dương thành thu nhận học sinh tin tức, hắn tự nhiên cũng biết, bây giờ nghĩ lại, trong đó quả nhiên có chút kỳ quặc. Nếu là lần này có quốc đô người của Lý gia nhúng tay, như vậy vận ngã Phùng gia, xác thực có hy vọng. Ha ha, tự nhiên là thật, đây là Hạ gia chúng ta cùng Lý gia vị đại nhân kia lui tới thư tín. Hạ Chính Nghiệp lấy ra một chồng phong thư, để hạ nhân đưa cho La Hoành Bảo. Xem xong thư phong về sau, La Hoành Bảo cười ha ha một tiếng, nói, Hạ gia chủ, Hạ điện nữ, nhanh mau mời ngồi. Có hai vị tương trợ, đối với ta La gia đến nói, như hổ thêm cánh A. Thời khắc này La Hoành Bảo, thái độ nhiệt tình, cùng mới tưởng như hai người. La gia chủ khách khí, tiếp xuống, chúng ta liền thương lượng chuyện hợp tác đi. Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyền thản nhiên ngồi tại dưới tay chỗ, cùng La Hoành Bảo cười cười nói nói. Nhoáng một cái lại là năm ngày trôi qua. Phủ thành chủ bên trong, Đông Viện. Một tòa rộng rãi xa hoa độc tòa nhà trong lầu các, Mộ Phong từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Lầu bên ngoài trong đình viện truyền đến quyền cước gào thét thanh âm. Đi ra lầu các, Mộ Phong trông thấy trong đình viện, một tên xinh đẹp nữ tử, chính tại diễn luyện võ pháp. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, thân pháp càng là phiêu giật mà mau lẹ. Phong Nhi. Một bộ võ pháp diễn luyện xong, xinh đẹp nữ tử thu thế mà đứng, nhìn thấy dựa vào tại cửa ra vào thiếu niên, mắt lộ ra vui mừng. Xinh đẹp nữ tử chính là Lý Văn Xu. Tại ngưng linh thượng quyết cùng 5 cây 50 năm phần lão dược dược lực tác dụng hạ, Lý Văn Xu trong cơ thể 12 đầu mệnh mạch, rốt cục triệt để khỏi hẳn. Hiện tại, Lý Văn Xu tu vi cũng khôi phục đến mệnh mạch thập nhị trọng. Bởi vì nàng vốn là mệnh luân cảnh võ giả, lại tu luyện chính là đế cấp tâm pháp ngưng linh thượng quyết, cùng mệnh luân nhất trọng võ giả đều có lực đánh một trận. Phong Nhi, cái này ngưng linh thượng quyết thật sự là thần kỳ, nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong cơ thể ta mệnh luân cuối cùng cũng có thể khôi phục. Lý Văn Xu đi đến Mộ Phong trước người, mừng rỡ nói. Mẹ, nếu là có trăm năm lão dược, trong vòng vài ngày, ta liền có thể giúp ngươi khôi phục mệnh luân. Mộ Phong than nhẹ nói. Lý Văn Xu cười khổ nói, trăm năm lão dược quá mức chân quý hiếm có, ta liền không yêu cầu xa vời. Đồng nhiên, đình ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Mộ Phong thuận miệng nói một câu. Ngoài cửa đi vào một tên lão nô. Mộ công tử. Thành chủ đại nhân mạng lão nô đến đây đưa một tấm thiệp mời. Lão nô từ trong ngực lấy ra một tấm đỏ sậm thiệp mời đưa cho Mộ Phong. Thiệp mời. Mộ Phong sắc mặt nghi hoặc mà nhìn xem trong tay thiệp mời. Đây là kỷ gia gửi thiệp mời tới, ngày mai chính là kỷ gia mỗi năm một lần bảo khí đại hội. Lão nô giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu, Phùng Tinh Lan từng cùng hắn nói qua kỷ gia bảo khí đại hội. Cái gọi là bảo khí đại hội chính là kỷ gia chế tạo đủ loại vũ khí triển lãm hội. Tại bảo khí đại hội bên trong, triển lãm ra vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Mọi người đều biết, có được một thanh tốt vũ khí, đối với võ giả đến nói, cực kỳ trọng yếu. Bao năm qua đến, phàm là tham gia bảo khí đại hội võ giả, đều có thể chọn lựa đến thích hợp vũ khí, từ đó thực lực tăng nhiều. Đây cũng là bảo khí đại hội, bao năm qua đến đều cực kỳ nóng nảy nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều trước tới tham gia bảo khí đại hội võ giả, phần lớn là ôm chọn lựa thích hợp bản thân vũ khí mục đích mà đến, cũng không ít là phú thương thuần túy là yêu thích thu giấu vũ khí, không tiếc vung tiền như rác, tranh thủ ánh mắt. Phùng Tinh Lan sở dĩ đem bảo khí đại hội thiệp mời đưa cho Mộ Phong, là bởi vì lúc trước Mộ Phong đề cập với hắn nghị cùng kỷ gia tiếp xúc. Theo Phùng Tinh Lan, bảo khí đại hội là Mộ Phong tiếp xúc kỷ gia nhất tốt cơ hội. Hôm sau, Mộ Phong sớm rời đi phủ thành chủ. Bảo khí đại hội địa điểm thiết lập tại kỷ binh các bên trong. Kỷ binh các chính là kỷ gia chủ yếu rèn đúc cùng bán vũ khí cửa hàng, chúng phân 3 tầng. Khi Mộ Phong đi vào kỷ binh các thời điểm, cả lâu các trong ngoài, biển người phun trào, rộn rộn ràng ràng. Kỷ binh các chiếm diện tích rất lớn, chừng mấy ngàn mét vuông. Cả lâu các, điêu lan ngọc thế, cổ hương cổ sắc. Lâu các trước, có một chỗ to lớn đất trống, phía trên triển liệt lấy từng dãy quầy hàng, mỗi cái quầy hàng đều trưng bày không giống vũ khí. Rất nhiều võ giả tại phụ cận cưỡi ngựa xem hoa. Thậm chí có chút bắt đầu cùng quầy hàng bên trên kỷ gia tộc người hỏi thăm giá cả, vô cùng náo nhiệt. Mộ Phong tùy ý xem phiên, không khỏi lắc đầu. Các bên ngoài biểu hiện ra vũ khí, đối với võ giả bình thường đến nói, có thể cũng không tệ lắm, nhưng ở trong mắt Mộ Phong, lại quá mức phổ thông. Những vũ khí này, thậm chí còn kém xa phủ thành chủ trong bảo khố siêu tầm những vũ khí bình thường kia. Đồng nhiên, Mộ Phong dừng bước, ánh mắt của hắn bị một chỗ 10 phần không đáng chú ý gian hàng hấp dẫn. Chương 22, Một kiếm chi uy. Tòa này gian hàng, tọa lạc tại kỷ binh các biên giới Tây Nam Góc, khu vực phi thường vắng vẻ. Gian hàng cũng 10 phần đơn sơ, cùng chung quanh ngăn nắp xinh đẹp gian hàng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng tòa này không đáng chú ý gian hàng, nhân khí lại rất vượng, chung quanh tụ họp rất nhiều võ giả. Mộ Phong đến gần, phát hiện tòa này gian hàng bên trên, chỉ xếp đặt lấy một thanh mặt ngoài mấp mô kiếm gãy. Kiếm gãy bên cạnh, đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết 16 chữ, như thế thần binh, thế gian ít có, hàng đẹp giá rẻ, chỉ bán vào lượng. Tòa này gian hàng chủ nhân, là một vị toàn thân bẩn thỉu khô gầy lão giả. Hắn chính bệnh lên chân bắt chéo, ưu thai du thai móc lấy bàn chân, thần sắc ngạo nghễ liếc nhìn chung quanh chỉ trỏ đám người. Lão gia hỏa này điên rồi đi. Thanh này kiếm gãy, đều bị luyện hỏng. Còn dám bày tại bảo khí đại hội gian hàng bên trên, ai cho dũng khí của hắn? Quá không biết xấu hổ, thế mà ra giá vạn lượng, ta nhổ vào, cái nào đầu góc nước vào ra hỏa, sẽ hoa vạn lượng mua thanh phá kiếm này. Tụ lại mà tới võ giả, châu đầu ghé thai, đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Tại kỷ gia, cao quý nhất vũ khí, chính là kỷ gia gia chủ tự mình chế tạo thu thủy trường kiếm, giá bán cũng mười mấy ngàn lượng. Cái này lão giả dơ bẩn có tài đức gì, một thanh kiếm gãy. Giá bán lại so thu thủy trường kiếm còn đắt hơn. Mộ Phong ánh mắt rơi tại kiếm gãy bên trên, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn sao mà độc ác, một chút liền trông thấy, này kiếm gãy nội ẩn linh tính. Chỉ là, kiếm gãy linh tính so huyết phong hầu muốn yếu rất nhiều. Đáng tiếc, chỉ kém nửa bước, kiếm này hẳn là có thể thuận lợi trở thành hoàng giai linh binh. Mộ Phong chậm rãi đi ra người nhóm, đi vào gian hàng trước, cầm lấy kiếm gãy thưởng thức xuống, nhàn nhạt nói: "Nguyên bản bất cần đời lão giả dơ bẩn." Ánh mắt đống nhiên co rụt lại, hắn thật sâu nhìn xem gian hàng trước mặt thiếu niên. Gia hỏa này có bị bệnh không? Lại còn nói cái này kiếm gãy là linh binh. Thật sự là buồn cười. Đây chính là cái nhờ, chuyên cửa lừa gạt chúng ta tới mua thanh phá kiếm này. Mộ Phong xuất hiện, như dẫn bạo lựu đạn dây dẫn nổ, người nhóm lập tức sôi trào lên. Phế vật trung quy là phế vật, thanh này phế kiếm cùng ngươi cũng có chút xứng đôi. Đống nhiên, phía ngoài đoàn người, truyền đến một đạo vắng lặng mà khinh miệt thanh âm. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước người nhóm, dần dần tách ra, một tên thiếu nữ xinh đẹp bị vây quanh đi tới. Là Hạ Gia Hạ Băng Tuyển, đây chính là song hệ huyết mạch thiên tài A, tương lai nhất định tiến vào Thương Lan Võ Phủ, rực rỡ hào quang. Tại nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp nháy mắt, người nhóm kinh hô không ngừng. Hạ Băng Tuyển, đã là Đồng Dương thành công nhận đệ nhất thiên tài, ở đây tự nhiên có không ít người nhận biết. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Mộ Phong không thèm để ý Hạ Băng Tuyển, cầm lấy kiếm gãy. Nhìn về phía gian hàng trước lão giả, nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, rõ ràng ngươi thủ pháp luyện chế hoàn toàn chính xác, lại vẫn cứ thất bại rồi. Đồng nhiên, lão giả dơ bẩn đằng đứng dậy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngươi như thế nào biết? Lão giả gần như kinh hô nói. Nhìn ra được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lão giả dơ bẩn ánh mắt lấp lóe, vội vàng đi ra gian hàng, đối với Mộ Phong làm một lễ thật sâu, thành khẩn nói, còn xin công tử cáo chi. Lão hủ van xin ngài. Bên cạnh, Hạ Băng Tuyển thấy Mộ Phong còn không thèm chú ý nàng, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Đứng tại Hạ Băng Tuyển bên người một vị tuấn giật thanh niên, lông mày nhíu lại, trong lòng biết cơ hội tới. Hắn là Hạ Băng Tuyển người theo đuổi một trong, bối cảnh lai lịch cực lớn, tên là Kỷ Lăng, chính là Kỷ gia gia chủ con trai trưởng. Lần này, bảo khí đại hội, chính là Kỷ Lăng tự mình mời Hạ Băng Tuyển đến đây tham quan. Hắn vốn định đem tra tác phẩm đắc ý thu thủy trường kiếm đưa cho Hạ Băng Tuyển. Lấy chiếm được mỹ nhân phương tâm, lại không nghĩ rằng, biểu hiện cơ hội để tới trước. Chỉ thấy Kỷ Lăng một bước tiến lên, tay phải bỗng nhiên chụp tại gian hàng bên trên. Mộ Phong cùng lão giả dơ bẩn, đều là quay đầu, nhìn về phía Kỷ Lăng. Bảo khí đại hội, chính là Kỷ gia thần thánh nhất triển lãm hội, chỉ có chân chính tinh phẩm vũ khí tài năng ở chỗ này triển lãm. Nói đến đây, Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn xem lão giả dơ bẩn, tiếp tục nói, lao ra hỏa, như thế một thanh pha kiếm, ngươi cũng có mặt lấy ra triển lãm. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Kỷ Lăng lại quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, cười lạnh nói, còn có ngươi, một cái phế vật ở đây chẳng cái gì đại sư. Rõ ràng chỉ là một thanh phá kiếm, lại cũng dám miệng ra vọng ngữ, nói là linh binh. Như ngươi loại này ra vẻ hiểu biết phế vật, còn chưa cút. Kỷ Lăng mới mở miệng, chính là đổ ập xuống, đem Mộ Phong cùng lão giả dơ bẩn cho mắng cầu huyết lâm đầu. Là Kỳ Lăng công tử, hắn nhưng là Kỳ gia gia chủ con trai trưởng, địa vị tôn quý. Hiện tại hai cái này bọn bị bợm giang hồ, gặp bên trên Kỳ Lăng công tử, chỉ sợ cũng không mặt mũi ở nơi đó lại giả danh lừa bịp đi. Loại này rác rưởi gian hàng, còn có cái này nhờ, sớm nên chỉnh lý một cái, hiện tại Kỳ Lăng công tử ra mặt, thật sự là đại khoái nhân tâm. Mọi người vây xem, đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn này. Bọn hắn đã sớm đối với lão giả dơ bẩn cùng Mộ Phong kẻ sướng người họa khó chịu, hiện tại Kỳ Lăng ra mặt, trong lòng bọn họ mừng thầm. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về trước mắt Kỳ Lăng. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Kỳ Lăng bất quá là nghĩ tại Hạ Băng Tuyển trước mặt biểu hiện một phen, bắt hắn làm bàn đạp mà thôi. Mộ Phong cười lạnh, tìm bàn đạp, cái này Kỳ Lăng chỉ sợ là tìm nhầm người. Ngươi nói ta ra vẻ hiểu biết. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, kiếm này uy lực. Mộ Phong nói xong, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, điểm tại kiếm gây bên trên. Kiếm chỉ thuận theo kiếm thân, như bút tẩu long xà cấp động, đầu ngón tay thổ lộ lấy u quang. Đột nhiên, thường thường không có gì lạ kiếm gãy, run lẩy bẩy, kiếm thân tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt. Cái này kiếm gãy đột nhiên tới dị biến, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Giống. Đột nhiên, kiếm gãy bên trong, đột nhiên buộc phát ra đinh thai nhức góc hổ khiếu thanh âm. Mãnh liệt sóng âm, như sóng nước gợn sóng, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Rất nhiều võ giả đều che hai thai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong đôi mắt sát cơ nhất thời, tay phải bấm tay gảy nhẹ chuôi kiếm. Siêu. Kiếm gãy phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía trong đám người Hạ Băng Tuyển sông vút đi. Hạ Băng Tuyển sắc mặt đại biến, trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tùy tâm mà sinh. Nàng lập tức phóng xuất ra tám đầu mệnh mạch, ẩn tàng trong cơ thể thủy, hỏa song hệ huyết mạch, cũng toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ thấy Hạ Băng Tuyển cấp tốc bay ngược, trắng nón bàn tay như ngọc trắng lăng không đánh ra, chỉ thấy trước người của nàng xuất hiện thủy hỏa giao hòa khiên tròn. Ầm. Kiếm gãy phá không mà đến, oanh tại thủy hỏa khiên tròn bên trên, nổ tung kinh khủng tiếng vang. Thủy hỏa khiên tròn ầm vang nổ tung, mà kiếm gãy ném đi ra, giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi xuống Mộ Phong trong tay gian hàng bên trên. Hạ Băng Tuyển kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mộ Phong nhìn chằm chằm toàn thân thủy hỏa năng lượng quanh quần Hạ Băng Tuyển. Cái này Hạ Băng Tuyển đối tự thân song hệ huyết mạch nắm giữ, đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Này kiếm gãy là đến gần vô hạn tại linh binh vũ khí, uy lực cực kỳ không tầm thường, một kích phía dưới, càng không có cách nào trực tiếp chém giết nàng, nàng này quả thật là không đơn giản a. Hiện tại, ta lại hỏi ngươi, ai là ra vẻ hiểu biết vô tri phế vật? Mộ Phong quay đầu, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Kỳ Lăng, chậm rãi mở miệng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trung quanh thì là triệt để lâm vào tĩnh mịch tiến tĩnh, lại cũng không có người dám nói một câu rêu cợt lời nói. Chương 23, Kỷ Binh Các. Nói đùa sao? Thanh phá kiếm này thật là linh binh. Ngự không mà đi, cái này chỉ có linh binh mới có thể làm đến. Kiếm này, khẳng định là linh binh. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người, triệt để sôi trào. Tất cả mọi người, nhìn về phía kiếm gậy ánh mắt, đều trở nên rực nóng lên. Linh binh A, đây chính là áp đảo tất cả binh khí linh binh. Nghe nói, cường đại linh binh, có thể ngự không cửu thiên, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người. Cho dù là cấp thấp nhất hoàng giai linh binh, đủ để cho Đồng Dương thành bất kỳ một gia tộc nào nhảy lên trở thành đỉnh tiêm thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, linh binh đối với võ giả đến nói, đến cùng lớn bao nhiêu dụ hoặc. Kỳ Lăng lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn ngập oán độc. Hắn đã tính trước mà đến, vốn định tại mỹ nhân trước mặt, biểu hiện tốt một chút, lại không nghĩ rằng, mất mặt ném đại phát. Kỳ Lăng công tử, bảo khí đại hội tốt xấu là các ngươi Kỳ gia chủ sự, hiện tại ta bị kẻ xấu đánh lén, chẳng lẽ ngươi mặc kệ còn sao? Hạ Băng Tuyển sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi đi tới, thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ tràn ngập sắc cơ. Nàng vốn định nhìn Mộ Phong xấu mặt, lại không nghĩ rằng, bị Mộ Phong bày một đạo, cái này khiến Hạ Băng Tuyển trong lòng giận dữ. Băng Tuyển yên tâm, ta sẽ trả ngươi một cái công đạo. Kỳ Lăng vội vàng trấn an Hạ Băng Tuyển, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Mộ Phong cùng lão giả dơ bẩn. Hai người các ngươi náo đủ chưa? Nơi này là bảo khí đại hội, mà không phải gánh xếp đoàn. Đừng nghĩ đến đám các ngươi hai người làm cái chướng nhãn pháp, liền cho rằng có thể lấn gạt được ta. Kỳ Lăng sải bước đi đến gian hàng, tay phải bỗng nhiên chụp vào kiếm gãy, lại bị Mộ Phong dùng tay đè chặt. Ngươi muốn làm gì? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ Lăng lẽ thẳng khí hùng nói, này kiếm gãy bên trong, tất nhiên giấu giếm càn khôn, ta làm Kỳ gia trưởng tử, có trách nhiệm đoạt lại vật này. Ngươi ngăn cản ta, đó chính là cùng ta Kỳ gia là địch, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ta nếu nói không đâu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ Lăng giữ tợn cười một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, bảy đầu mệnh mạch nấn ná tại bên ngoài thân, rực rỡ ngời ngời. Cái kia ngươi chính là muốn chết. Kỳ Lăng âm trầm mà nhìn xem Mộ Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng lạnh ý. Đủ rồi. Đông nhiên, nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt lão giả dơ bẩn, hét lớn một tiếng, đưa tới chú ý của mọi người. Lão gia hỏa, chờ ta thu thập phế vật này về sau, sẽ đến lượt ngươi, không cần vội vã như vậy. Kỳ Lăng lạnh lùng nhìn lão giả dơ bẩn một chút. Chỉ là Kỳ Lăng vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí kình cuốn tới, sau đó Kỳ Lăng cả người lăng không bay lên, trùng điệp rơi tại ngoài mấy chục thước. Phốc phốc. Kỳ Lăng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh sợ nhìn về phía lão giả dơ bẩn. Giờ phút này, lão giả dơ bẩn như thoát thai hoán cốt, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Lão gia hỏa, ngươi thật to gan, ta thế nhưng là Kỳ gia trưởng tử Kỳ Lăng, ở đây bảo khí đại hội bên trong, ngươi dám ra tay với ta. Kỳ Lăng ánh mắt âm độc, phẫn nộ gào thét. Kỳ Hạo Nam làm sao sinh ra ngươi như thế cái thứ không có tiền đồ. Thật cho Kỳ gia mất mặt. Lão giả dơ bẩn ánh mắt thâm trầm, tay phải hất lên. Kỳ Lăng kêu thảm một tiếng, lần nữa chật vật quăng ra ngoài. Còn có ngươi, cút. Lão giả dơ bẩn đôi mắt rơi tại cách đó không xa Hạ Băng Tuyển thân bên trên, thanh âm lạnh lùng. Hạ Băng Tuyển sắc mặt biến hóa, nàng có thể cảm giác được, này lão tu vi không thể so với phụ thân nàng yếu. Mộ Phong, tính ngươi vận khí không tệ. Hạ Băng Tuyển lạnh lùng đặt xuống câu tiếp theo, chính là vội vàng rời đi nơi đây. Triển chung quanh này, không ít vây xem võ giả, tại lão giả biểu hiện ra thực lực về sau, nhao nhao cách xa ra. Không dám tới gần. Công tử, còn thỉnh giáo ta, lão hủ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lão giả dơ bẩn bỗng nhiên quỳ gối tại Mộ Phong dưới chân, ngữ khí khẩn thiết. Kiếm gãy, chính là lão giả dơ bẩn tốn hao vô số tâm huyết, luyện chế hoàng giai linh binh. Một khi thành công, hắn liền có thể trở thành chân chính linh thợ rèn. Đáng tiếc sự thực là tàn khốc, hắn cuối cùng thất bại. Hắn khổ sở suy nghĩ rất nhiều năm, một mực không cách nào tìm tới nguyên nhân. Hiện tại, thiếu niên ở trước mắt, một câu nói toạc ra, để hắn thấy được hy vọng. Ta như đoán không lầm, kiếm này tài liệu chính hẳn là thượng đẳng hoàng tinh đồng thạch, độ tinh khiết cực cao, cũng không tạp chất. Ngươi lại vẫn cứ tăng thêm đi tạp trình tự, thật tình không biết, ngược lại là đem tinh hoa cho bỏ đi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn xuống quỳ rạp xuống đất bên trên lão giả, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi biết ngươi vì sao thất bại đi. Hoàng tinh đồng thạch chính là cơ sở hoàng giai vật liệu một trong, có thể luyện chế hoàng giai linh binh. Đồng dạng là hoàng tinh đồng thạch, phẩm chất bên trên, tự nhiên có chênh lệch. Hạ đẳng, trung đẳng hoàng tinh đồng thạch, trộn lẫn rất nhiều tạp chất, cho nên tại giã luyện trước đó, cần loại trừ những tạp chất này, tài năng để cao sát suất thành công. Nhưng thượng đẳng hoàng tinh đồng thạch, độ tinh khiết cực cao, thì không cần đi tạp trình tự. Mà lão giả dơ bẩn hiển nhiên cũng không biết sự khác biệt này, cho nên khi lấy được thượng đẳng hoàng tinh đồng thạch về sau, chính là vẫn như cũ gia nhập đi tạp trình tự, từ đó làm cho cuối cùng luyện chế thất bại. Lão giả dơ bẩn toàn thân chấn động, Mộ Phong lời nói, như thể hồ quán đỉnh. Nháy mắt để hắn hiểu rõ ra. Đa tạ công tử. Cảm ơn lão giả dơ bẩn dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, ngẩng đầu lên, chính là ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong sớm đã không có ở đây. Ở trước mặt hắn, đặt vào 10 tấm ngân phiếu, mà kiếm gãy thì là bị Mộ Phong cầm đi. Thời khắc này Mộ Phong, đi tới kỷ binh các cửa. Bảo khí đại hội, chia làm ngoại tràng cùng bên trong trận. Ngoại tràng tại kỷ binh các bên ngoài, là không cần thiệp mời, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể tham quan. Mà bên trong trận tại kỷ binh các bên trong, là cần kỷ gia thiệp mời, mới có tư cách tiến vào. Phàm là có thể đi vào bên trong trận, cơ bản đều là đồng dương thành bên trong, nhân vật có mặt mũi. Có thể có thiệp mời. Kỷ binh các cửa, đứng thẳng hai tên dáng người khôi ngô đại hán, trông thấy Mộ Phong đến đây, lập tức đem ngăn lại. Mộ Phong lấy ra thiệp mời, đưa cho giữ cửa hai người. Giữ cửa đại hán, mắt nhìn thiệp mời, liền đem thu vào, đối với Mộ Phong nói, đi vào đi. Mộ Phong tuyệt không đi vào. Mà là nhìn xem hai tên đại hán, nói, ta thiệp mời, các ngươi còn không có trả ta. Vị huynh đài này, ngươi có chô không biết. Kỳ gia phát ra ngoài thiệp mời, đều là muốn thu trở về. Mộ Phong bên người, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị dáng người thon dài, cầm trong tay quạt xếp thanh niên áo trắng. Vị công tử này nói không sai. Thiệp mời thu về, là chúng ta kỳ gia quy củ. Giữ cửa đại hán ồm ồm nói. Vì sao ta không biết quy củ này? Mộ Phong cười lạnh. Tay phải năm ngón tay liên động, linh lực hóa tuyến, cuốn lấy thủ vệ trong tay thiệp mời. Siêu. Thiệp mời hóa thành một đạo hắc ảnh, ổn ổn đương đương rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Ngươi! Ngươi muốn phá hoại chúng ta kỷ gia quy củ sao? Giữ cửa đại hán tức giận nói. Mời các ngươi kỷ gia gia chủ ra, như hắn nói có cái quy củ này, thiệp mời ta hai tay phục lên, nếu không, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta thiệp mời. Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Giữ cửa đại hán sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người là tới tham gia bảo khí đại hội, không nên nháo được như thế không vui sướng mà. Hai vị, cho ta cái mặt mũi, để vị huynh đài này đi vào đi. Ta thiệp mời các ngươi cầm đi đi. Thanh niên áo trắng vội vàng ra hòa giải, cầm trong tay thiệp mời giao cho hai tên giữ cửa đại hán. Hừ, nhìn tại Lâm công tử mặt mũi bên trên, ngươi thiệp mời liền tạm thời không thu. Đi vào đi. Trong đó một tên giữ cửa đại hán lạnh hừ một tiếng, đối với Mộ Phong không kiên nhẫn nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra, thanh niên áo trắng thiệp mời là giả, cùng trong tay hắn thiệp mời nhìn như đồng dạng, kỳ thực có chút nhỏ xíu khác biệt. Liền hắn đều có thể nhìn ra thiệp mời thật giả, Mộ Phong có thể không tin giữ cửa đại hán sẽ nhìn không ra. Nhưng giữ cửa đại hán lại cái gì cũng không nói, bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi còn muốn chơi thứ gì trò lừa bịp. Mộ Phong trong lòng thầm nói, chính là không nói một lời, bước vào kỵ binh các bên trong. Tại hắn bước vào trong các ngáy mắt, giữ cửa đại hán cùng thanh niên áo trắng nhìn nhau, đều là lộ ra lạnh lùng ý cười. Chương 24, Thử Tâm Hỏa. Kỵ binh các bên trong, tráng lệ, châu vây thủy quấn. Trang trí hoa lệ vách tường bên trên, treo đủ loại tản ra hàn quang vũ khí. Trong các triển liệt vũ khí phẩm chất, so bên ngoài xác thực phải cao hơn nhiều. Bên trong tham quan người, từng cái áo gấm, hoặc là thực lực cường đại võ giả, hoặc là địa vị tôn quý phú thương. Tại trong các trung ương chỗ, có cái cự đại quầy thủy tinh, bên trong trưng bày một thanh trường kiếm. Kiếm này, lưỡi kiếm dài 7 thước, chuôi kiếm chừng 2 thước, thân kiếm mặt ngoài có như sóng nước gợn sóng hoa văn. Chuôi này thu thủy trường kiếm, chính là Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạo Nam tác phẩm đắc ý, đạt đến phổ thông binh khí đỉnh phong. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại thu thủy trường kiếm bên trên lúc, một thân ảnh xuất hiện tại Mộ Phong bên người, mở miệng kể rõ kiếm này lai lịch. Mộ Phong nhìn về phía bên người, phát hiện người này đúng là cửa gặp phải tên kia thanh niên áo trắng. Tại hạ Lâm Lễ, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Thanh niên áo trắng đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, mang trên mặt ấm áp ý cười. Mộ Phong. Mộ Phong thuận miệng đáp một câu. Nguyên lai là Mộ huynh a. Gặp lại chính là duyên phận, ta cùng Mộ huynh ngươi mới quen đã thân, ta nguyện ý đối với ngươi lộ ra một cái bí mật. Lâm Lễ hạ giọng nói. Bí mật. Mộ Phong lông mày nhíu lại, tha có thâm ý mà nhìn xem Lâm Lễ. Đúng. Không biết Mộ huynh cần phải nghe. Lâm Lễ mỉm cười nói. Nói một chút. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lâm Lễ khỏe miệng nhấc lên đường cong, thấp giọng nói, Mộ huynh hẳn là biết, Kỷ gia bên trong Niêm Phong lấy một loại linh hỏa nghe đồn a. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn về phía Lâm Lễ. Này nghe đồn là thật, mà lại vừa lúc ta biết Kỷ gia linh hỏa phong ấn địa phương. Lâm Lễ cười nói. Ở đâu? Mộ Phong nhiều hứng thú hỏi. Liên tại Kỷ binh các bên trong. Kỷ binh các chính là Kỷ gia lớn nhất sản nghiệp, trung phân 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là bán, triển lãm vũ khí địa phương, tầng thứ hai là rèn đúc binh khí nơi, mà tầng thứ ba thì thần bí nhất. Lâm Lễ nói đến đây, lại là đống nhiên dừng lại. Ý của ngươi là, Kỷ binh các tầng thứ ba Niêm Phong lấy linh hỏa. Mộ Phong như có điều suy nghĩ nói. Mộ huynh quả nhiên thông minh. Kỷ gia linh hỏa, liền giấu tại Kỷ binh các tầng thứ ba. Mà ta biết như thế nào tiến vào tầng thứ ba. Mộ huynh có nguyện ý hay không theo ta đi tầng thứ ba thấy linh hỏa phong thái đâu? Lâm Lễ nói đến đây, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Linh hỏa, chính là thiên địa linh vật, nghe nói đẳng cấp thấp nhất linh hỏa, nhiệt độ cũng so phổ thông hỏa diễm cao mấy lần. Bực này linh vật, rất nhiều người cuối cùng nhất sinh, chưa hẳn có thể gặp một lần. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lâm Lễ một chút, trong lòng cười lạnh, nói, linh hỏa can hệ trọng đại, thật nghiêm phong tại tầng thứ ba, chỉ sợ cũng không là người ngoài có thể tùy ý tới gần. Ngươi vì gì hiểu rõ như vậy? Cái này Lâm Lễ cùng hắn bèo nước gặp nhau, liền muốn dẫn hắn đi tham quan linh hỏa, thực tại khả nghi. Lâm Lễ không chút hoang mang, thấp giọng nói, Mộ huynh có chỗ không biết, ta cùng Kỷ gia mấy vị giải lão quan hệ không tệ, như ta muốn tham quan, bọn hắn nguyện ý mang ta đi. Ta cũng là thấy Mộ huynh cùng ta mới quen đã thân, cho nên nguyện ý dẫn ngươi đi, như Mộ huynh không tin được ta, ta cũng không miễn cưỡng. Vậy ta liền theo ngươi đi xem một chút. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vô luận cái này Lâm Lễ đến cùng có mục đích gì, chỉ cần hắn thật có thể nhìn thấy linh hỏa, hắn liền có biện pháp khống chế lại linh hỏa. Tại linh hỏa uy hiếp bên dưới, tất cả âm mưu đều không chỗ che thân. Thấy Mộ Phong đáp ứng, Lâm Lễ đại hỉ, chợt thấp giọng nói, sự tình không nên muộn, Mộ huynh đi theo ta đi. Nói, Lâm Lễ mang theo Mộ Phong bước nhanh đi hướng thông hướng tầng 2 cầu thang. Nói đến kỳ quái, tầng 2 cầu thang chỗ, lại không có mưa ai, hai người thông suốt đến kỷ bình các tầng 2. Vừa tiến vào tầng 2, một cơn nóng gió đập vào mặt. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, lớn như vậy tầng 2 trưng bày hơn 10 tòa rèn đúc đài. Mỗi tòa rèn đúc đài đều có 3 tên thợ thủ công, tẩy cát, luyện sắt, rèn thép trở, có thể nói là phân công minh xác. Đồ sắt cùng kim loại va chạm cạch khi âm thanh, không ngừng vang lên, réo rắt xa xăm. Khi hai người đi trí thông hướng 3 tầng cầu thang lúc, một tên thân mặc hắc bảo nam tử trung niên, cản tại phía trước. Lâm Lễ, ngươi cái này là ý gì? Ta chỉ đồng ý để ngươi một người tiến vào tầng 3, người này là ai? Nam tử trung niên liếc mắt Mộ Phong, thần sắc không vui nói. Kỳ Hoành trưởng lão, vị này là bằng hữu của ta Mộ Phong. Hắn đối với Linh Hỏa cũng là hướng về đã lâu, ngài có thể hay không dàn xếp một hai. Lâm Lễ lộ ra lấy lòng tiếu dung, đưa cho Kỳ Hoành một cái lớn chừng bàn tay túi tiền. Kỳ Hoành không để lại dấu vết thu hồi túi tiền, gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Bất quá, tầng 3 chính là Kỳ gia trọng địa, cũng không thể mang theo binh khí của các ngươi trước giao lên, ta tài năng mang các ngươi đi lên. Lâm Lễ gật gật đầu, giải khai bên hông bội kiếm, sảng khoái giao cho nam tử trung niên. Mộ Phong đôi mắt có chút ngưng lại là không nhúc nhích tí nào. Mộ huynh, thế nào? Mau đem vũ khí của ngươi trước giao lên đi. Lâm Lễ thấy Mộ Phong không nhúc nhích, không khỏi thúc giục nói. Hừ, nếu là ngươi không giao, vậy liền đi thôi. Kỳ Hoành không vui nói. Tầng 3 thật có linh hỏa. Mộ Phong nhìn xem Kỳ Hoành, bình tĩnh hỏi. Kỳ Hoành khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, nếu ngươi không tin, làm gì tới đây? Cầm đi. Mộ Phong gật gật đầu, rất là dứt khoát đem trong tay kiếm gãy ném cho Kỳ Hoành. Đi theo ta đi. Kỳ Hoành thu hồi kiếm gãy, quay người liền thuận theo cầu thang, hướng phía tầng 3 đi đến. Mà Mộ Phong cùng Lâm Lễ theo sát phía sau. Tầng thứ 3, vô cùng trống trải, là dễ thấy nhất, chính là trung ương chỗ, đứng lặng lấy một tòa cự đại hỏa lô. Hỏa lô cao tới 3 trượng, rộng 2 trượng, toàn thân từ nặng nề thanh đồng đúc thành, vương vước, mặt ngoài điêu khắc long phượng tranh chấp hình tượng. Hỏa lô bốn mặt, đều có nửa trượng lớn thấu bên ngoài. Thông qua thấu bên ngoài, Mộ Phong cùng Lâm Lễ trông thấy, trong hỏa lò, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Này lửa rất là kỳ lạ, lớp ngoài cùng của ngọn lửa cùng bình thường hỏa diễm giống nhau, trung tâm ngọn lửa lại là màu tím. Này linh hỏa tên là Tử Tâm Hỏa, là ta Kỷ gia tiên tổ năm đó truyền thừa, đã truyền thừa trăm năm. Kỷ Hoành chỉ vào thanh đồng hỏa lô nói. Hoàng giai linh hỏa Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng hơi có chút thất vọng. Linh hỏa đẳng cấp phân chia cùng linh binh đồng dạng, cũng phân làm hoàng, huyền, ngày, vương, tôn, hoàng, tông, đế 8 cấp bậc. Hoàng giai linh hỏa chưa hẳn có thể đem huyết phong hầu hoàn toàn dung luyện. Bất quá, dựa vào cái này Tử Tâm Hỏa, Mộ Phong ngược lại là có lòng tin đem huyết phong hầu bộ phận dung luyện, dùng cái này biên độ lớn tăng lên uy lực của nó. Bạch bạch bạch. Đồng nhiên, cầu thang chỗ, truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp, hơn 10 danh khí hơi thở sung mãn võ giả, cầm trong tay trường kiếm, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh. Người thật to gan, lại dám xông vào kỷ binh các tầng 3, đây là kỷ gia trọng địa. Đội ngũ cầm đầu chỗ, một tên giữ lại râu cá chê thanh niên, kiếm chỉ Mộ Phong, nghiêm nghị hét lớn nói. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía Kỷ Hoành cùng Lâm Lễ, lại là phát hiện, hai người đứng tại vòng vây bên ngoài. Kỷ Hoành, Lâm Lễ, đây chính là các ngươi mang ta tiến vào nơi này mục đích, vu oan giá họa. Mộ Phong cười lạnh nói. Tại tiến vào nơi đây, Mộ Phong liền đã đoán được Kỷ Hoành, Lâm Lễ hai người giáp tâm không tốt. Hắn sở dĩ theo tới, bất quá là vì kiến thức Kỷ gia linh hỏa mà thôi. Dâu cá chê thanh niên không khỏi nhìn về phía Kỷ Hoành, nghi hoặc nói, Kỷ Hoành trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng là ngươi phái người đến đây thông chi ta, có người tự tiện xông vào kỷ binh các tầng 3, làm sao kẻ này nói là ngươi mang? Kỷ Hoành không nhanh không chậm nói, Kỷ võ đội trưởng, kẻ này nói bậy nói bạn, ngươi cũng tin tưởng sao? Ta không biết kẻ này là như thế nào vụng trộm xâm nhập tầng 3, ta đuổi tới thời điểm, kẻ này đã ở đây, đồng thời chuẩn bị phá hoại hỏa lô. Lâm Lễ cũng vội vàng nói, Kỷ Hoành trưởng lão nói đến đúng, kẻ này chúng ta cũng không nhận ra, ta cùng Kỷ Hoành trưởng lão là vì ngăn cản kẻ này mới tiến vào tầng 3. Nghe vậy, Kỷ võ giận dữ, nhìn về phía Mộ Phong nói, thật là giảo hoạt tặc tử, ngươi nhất định là thừa dịp bảo khí đại hội khe hở, nghị xâm nhập tầng 3 làm phá hoại, thật sự là gan to bằng trời a. Mộ Phong ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, hắn nhìn hướng ra bên ngoài Kỷ Hoành cùng Lâm Lễ, trông thấy hai người trong mắt trêu tức. Kỷ Lăng để các ngươi làm như thế? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Kỷ Hoành cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập kỷ binh các tầng 3, rõ ràng là dụng tâm hiểm ác, hiện tại còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên Kỷ Lăng thiếu gia thân bên trên, ngươi có thể chân âm độc à? Mộ Phong trong lòng cười lạnh, đến cùng là ai âm độc, lại đến đấy là ai đang trốn tránh trách nhiệm. Cái này Kỷ Hoành thật sự là thật không biết xấu hổ. Thúc thủ chịu trói đi. Hiện tại, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ dựa theo kỷ gia luật pháp, đưa ngươi tại chỗ giết chết. Kỷ Võ lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, một cỗ cường đại khí tức, tự trong cơ thể hắn cuồng bạo tuôn ra. Mộ Phong chú ý tới, Kỷ Võ bên ngoài thân hiện ra 10 đầu kim quang chói mắt mệnh mạch. Kỷ Võ, đúng là mệnh mạch thập trọng võ giả. Các ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không liền sẽ hối hận suốt đời. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, hắn đôi mắt tuyệt không nhìn về phía Kỷ Võ, mà là xuyên qua vây quanh, rơi ở trung ương chỗ cự lò lửa lớn. Linh hỏa ở bên, ai động đến hắn, người đó là muốn chết. Cuồng vọng. Kỷ Võ giận dữ, đôi mắt chỗ sâu, sắc ý như điện, chân phải vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay tách ra một đạo hàn mang. Chương 25, thu phục linh hỏa. Một điểm hàn mang, xẹt qua giữa không trung, đâm thẳng nhập Mộ Phong trong cơ thể. Chợt, Kỷ Võ sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, trường kiếm đâm trúng, đúng là một cái bóng mờ. Ở nơi đó, Kỷ Hoành bỗng nhiên hét lớn, chỉ hướng trung ương hỏa lô. Kỷ Võ quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong chẳng biết lúc nào, nhẹ nhàng rơi tại bên cạnh lò lửa một bên. Thật là tinh diệu thân pháp. Kỷ Võ con ngươi thu nhỏ lại, mới, hắn lại mảy may không có phát giác Mộ Phong là như thế nào tránh thoát công kích của hắn. Mộ Phong bàn tay phải rơi tại hỏa lô mặt ngoài, trong miệng khẽ đọc khống hỏa thuật khẩu quyết. Vâng! Đông nhiên, thanh đồng trong lò lửa, tử tâm hỏa phảng phất nhận kích thích, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Phanh phanh phanh! Trong lò, hỏa diễm như trường xà, ở bên trong cuồng bạo tàn phá bừa bãi, lớn như vậy hỏa lô lại rung động kịch liệt, ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Tử tâm hỏa làm sao đống nhiên trở nên như thế cuồng bạo? Kỷ Hoành con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tiểu tạp chủng, cho ta rời đi hỏa lô. Kỷ Hoành hét lớn một tiếng, vừa xài bước ra, như một đạo tia chớp màu đen, tiêu xạ mà tới. Ở ngoài thân thể hắn chỗ, sáng lên 10 đầu lập lòe kim mạch. Kỷ Hoành, đồng dạng là mệnh mạch thập trọng võ giả. Kỷ Võ thần sắc lạnh lùng, nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay lần nữa tách ra hàn mang, cùng Kỷ Hoành thành kỷ giác chi thế, vây công Mộ Phong. Rất nhanh, hai người tới gần hỏa lô, một trái một phải, một kiếm một quyền, đánh phía Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, đôi mắt của hắn bình tĩnh như trước như nước. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt này, hỏa lô truyền đến thanh âm thanh thúy, chỉ thấy Mộ Phong bàn tay cùng hỏa lô giao xúc chỗ, một vết nứt lan tràn ra. Xoạt. Một sợi tử tâm hỏa tiết lộ mà ra, tại Mộ Phong trước mắt, phân hai đạo ngọn lửa, hướng phía hai bên trái phải tới gần Kỷ Hoành, Kỷ Võ phun ra nuốt vào mà đi. A. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy khí thế như hồng Kỷ Hoành, che lấy tay phải, phi tốc lui lại. Đám người nhìn lại, Kỷ Hoành bàn tay phải, hoàn toàn bốc cháy lên, thậm chí còn có hướng phía cánh tay lan tràn xu thế. Là tử tâm hỏa. Lâm Lễ đám người người quá sợ hãi, Kỷ Hoành tay bên trên hỏa diễm, trung tâm ngọn lửa là màu tím, đây chính là linh hỏa tử tâm hỏa. Mà một bên khác Kỷ Võ, tại tiếp xúc cái kia sợi tử tâm hỏa nháy mắt, chính là phi tốc lui lại. Kỷ Võ khắp khuôn mặt là kinh sợ, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, lại bị tử tâm hỏa tan chảy gần nửa. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trung ương hỏa lô ầm vang nước toát ra, kinh khủng tử tâm hỏa khuấy động mà ra, như một đầu to lớn hỏa xà, càn quét mà ra. Mà Mộ Phong thân ảnh thì là bị tử tâm hỏa bao phủ hoàn toàn. Không. Tử tâm hỏa quá kinh khủng, trừ bế quan lão tổ bên ngoài, chúng ta Kỷ gia không người có thể khống chế được nổi, nó sẽ hủy Kỷ binh các. Kỷ Hoành che đốt cháy đen tay phải, trông thấy trung ương hỏa lô sụp đổ, trông thấy tử tâm hỏa tàn phá bừa bãi mà ra, quá sợ hãi. Kỷ Võ, Lâm Lễ mấy người cũng đều là dọa được sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tử tâm hỏa lại sẽ ở thời điểm này bộc phát. Rầm rầm rầm. Tử tâm hỏa như hồng thủy thủy triều, cấp tốc khuếch tán, trong chớp mắt, Kỷ binh các tầng thứ 3 gần nửa địa phương bị biển lửa bao phủ. Kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, Kỷ Hoành đám người khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên, một tên thân mang hoa phục nam tử trung niên, tự cầu thang lướt đến, xuất hiện ở tầng 3, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Gia chủ, tử tâm hỏa không kiểm soát. Kỷ Hoành vội vàng quỳ tại nam tử trung niên trước mặt, run lẩy bẩy. Chạy tới nam tử trung niên, chính là Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạo Nam. Nguyên bản, hắn tại Kỷ binh các tầng 1 cùng các thế lực lớn đại biểu giao lưu, chợt cảm ứng được tầng 3 tử tâm hỏa dị trạng, liền ngay cả bận bịu chạy tới. Lại không nghĩ rằng, nhìn thấy trước mắt một màn này. Tử tâm hỏa, chỉ có lao tổ có thể khống chế, ta vậy thì thông chi hắn. Kỷ Hạo Nam đứng máy lập đoạn, lấy hạ ngón cái tay phải bên trên xác nhẫn. Xác nhẫn dưới đáy, có cái rất nhỏ lỗ khảm, Kỷ Hạo Nam cắn nát ngón cái, đem máu nhỏ vào lỗ khảm. Xác nhẫn là Kỷ gia lão tổ luyện chế nhỏ cơ quan, nếu là gặp được nguy cơ, chỉ cần nhỏ máu tại dưới đáy lỗ khảm, Kỷ gia lão tổ liền có thể biết được. Sau khi làm xong, Kỷ Hạo Nam làm cho tất cả mọi người thối lui đến cầu thang chỗ, sau đó tại cầu thang miệng vách tường bên trên, tìm tới một cái bên trong khảm thức nút xoay. Hắn đông nhiên uốn éo, tầng 3 vang lên cơ quan chuyển động thanh âm, chỉ thấy ở chung quanh hàng rào bên trên, nhao nhao xuất hiện từng bức tường băng, đem tàn phá bừa bãi tử tâm hỏa vây ở trung ương. Hy vọng có thể tới kịp. Kỷ Hạo Nam sắc mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm nói. Giờ phút này, cùng bạo tàn phá bừa bãi tử tâm hỏa trung ương chỗ, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Kỳ dị là, hừng hực kinh khủng tử tâm hỏa, càng không dám tới gần đạo thân ảnh này, cùng nó vạch phân rõ ràng giới hạn. Lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, tức niệm làm nuôi lửa mộ phong đôi mắt quang huy lưu chuyển, thầm đọc lấy kiếp trước khống hỏa thuật chân quyết, hắn dự định đem cái này tử tâm hỏa triệt để thu phục. Nếu là Kỷ gia đối với hắn thành tâm tương đãi, có thể hắn sẽ còn ban cho Kỷ gia một lần cơ duyên. Đáng tiếc, Kỷ gia lại khắp nơi nhằm vào hắn, vậy liền đừng trách hắn bất nghĩa. Tử tâm hỏa, ta thu định. Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải đột nhiên nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, chung quanh cuồng bạo tử tâm hỏa, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa như thời gian tại lúc này đọc lại. Biển lửa bên ngoài, chính khi Kỷ Hạo Nam đám người lo lắng chờ đợi thời điểm, một tên lão giả dơ bẩn đột nhiên vọt tới. Ở đâu ra lão khất cái, lại dám xông vào Kỷ gia trọng địa. Kỷ Hoành trông thấy lão giả dơ bẩn nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ quát lớn. Lão giả dơ bẩn ánh mắt u lãnh, đối với Kỷ Hạo Nam nói, "Kỷ Hạo Nam, hiện tại Kỷ gia hậu bối đều là như thế mắt chó coi thường người khác sao?" Kỷ Hạo Nam trông thấy lão giả dơ bẩn nháy mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, nói, "Bái kiến lão tổ." Là Hạo Nam quản giáo không nghiêm, mời lão tổ thứ tội. Tại Kỷ Hạo Nam quỳ xuống nháy mắt, Kỷ Hoành trợn mắt hốt mồm, miệng há thật lớn. Trước mắt cái này lôi thôi như tên ăn mày lão giả, đúng là bọn hắn Kỷ gia vị kia tôn quý lão tổ. Kỷ gia lão tổ hiếm khi cùng trong tộc tiếp xúc, toàn bộ Kỷ gia duy nhất cùng lão tổ trực tiếp tiếp xúc chỉ có gia chủ Kỷ Hạo Nam. Cái này cũng tạo thành, Kỷ gia tộc người cơ bản liền chưa từng thấy qua Kỷ gia lão tổ. Lão tổ thứ tội, Kỷ Hoành có mắt không biết Thái Sơn. Kỷ Hoành vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, hung hăng quăng chính mình mấy cái bàn tay, thấp thỏm trong lòng không thôi. Lão giả dơ bẩn lạnh lùng nhìn Kỷ Hoành một chút, chợt ánh mắt rơi tại tầng 3 bên trong tàn phá bừa bãi tử tâm hỏa bên trong. Tử tâm hỏa sao lại đột nhiên mất khống chế đâu? Lão giả dơ bẩn trong lòng nghi hoặc, cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là bắt đầu niệm tụng tổ truyền khống hỏa khẩu quyết, ý đồ trước đem tử tâm hỏa ổn định. Khi lão giả dơ bẩn khẩu quyết niệm tụng chí một nửa thời điểm, tàn phá bừa bãi biển lửa chợt im lặng xuống tới. Không hổ là lão tổ, vừa ra tay liền khống chế lại tử tâm hỏa. Kỷ Hạo Nam đám người thấy thế, trong lòng đều là thở dài một hơi, nhìn về phía lôi thôi ánh mắt của lão giả cũng càng phát kính sợ. Như thế cường đại tử tâm hỏa, lão tổ lại dễ dàng như thế liền khống chế được, thật sự là lợi hại. Lão giả dơ bẩn thì mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn có vẻ như liền khống hỏa khẩu quyết cũng còn không có đọc xong đi, cái này tử tâm hỏa liền không hiểu thấu an tĩnh lại. Rầm rầm rầm. Liên tại lão giả dơ bẩn đám người ám buông lòng một hơi thời điểm, an tĩnh lại tử tâm hỏa, đống nhiên trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, vây chung quanh tường băng, nhao nhao sụp đổ. Vô tận sóng nhiệt đập vào mặt, ngọn lửa cuồng bạo hóa thành một đầu to lớn hỏa xà, lao thẳng tới mà tới. Không. Lão giả dơ bẩn con ngươi thu nhỏ lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lan tràn trong lòng. Tại hỏa xà sắp bao phủ đám người nháy mắt, chợt ngừng lại. Lão giả dơ bẩn, Kỷ Hạo Nam đám người lúc này mới phát hiện. Bọn hắn phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mới một khắc này, thật là sinh tử một nháy mắt ta. Bọn hắn mặc dù rất muốn chạy trốn, nhưng trước mắt cái này tử tâm hỏa biến thành hỏa xà, như có linh tính, nhìn chằm chằm bọn hắn, làm bọn hắn không dám tùy ý động đậy. Nghe, giống như có tiếng bước chân. Kỷ Hạo Nam bỗng nhiên để một câu, đám người quả nhiên nghe được thanh thúy tiếng bước chân, mà lại càng ngày càng gần. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, tiếng bước chân là tự hỏa xà bên trong truyền đến. Soạn. Khi tiếng bước chân gần trong gang tấc nháy mắt, hỏa xà bỗng nhiên hướng phía hai bên vỡ ra, hình thành một con đường. Tại giữa đường, một tên thân hình thẳng tắp thiếu niên, đứng chắp tay. Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu niên nhìn về phía lão giả dơ bẩn, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chậm rãi mở miệng. Toàn trường, triệt để yên tĩnh trở lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Linh Tượng Đại Sư. Ngươi vậy mà không chết. Tại nhìn thấy thiếu niên nháy mắt, Kỷ Hoành con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi kinh thanh nói. Kỷ Võ thì là tay phải cầm kiếm, hoành tại trước mặt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hắn là ai? Kỷ Hạo Nam lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Kỷ Hoành. Gia chủ, kẻ này tên là Mộ Phong, chính là hắn tự tiện xông vào Kỷ binh các tầng 3, cuối cùng dẫn đến tử tâm hỏa mất khống chế. Kỳ Hoành vừa chắc tay, vội vàng giải thích nói. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là ngoại nhân, dám xâm nhập ta Kỳ gia trọng địa, kém chút ủ thành sai lầm lớn, ngươi phải bị tội gì? Nghe vậy, Kỳ Hạo Nam giận tím mặt, lạnh giọng chất vấn Mộ Phong. Nếu không phải Mộ Phong hai bên bao phủ tử tâm hỏa, Kỳ Hạo Nam đã sớm xuất thủ cầm hạ cái trước. Lao tổ, bực này tặc tử, dụng ý khó dò, nghĩ xấu ta Kỳ gia căn cơ. Mời Lao tổ xuất thủ, cầm hạ kẻ này. Kỳ Hoành đi vào lão giả dơ bẩn trước mặt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, kích động nói. Lão giả dơ bẩn nhìn xuống trước mắt Kỳ Hoành, trầm mặc một lát, bỗng nhiên bình tĩnh nói, ngươi nói hắn tự tiện xông vào kỵ binh các tầng 3. Cái kia vì sao tầng 2, tầng 3 cầu thang cũng không đánh nhau vết tích. Cái này Kỳ Hoành mê mẩn, hắn không nghĩ tới Lao tổ sẽ bỗng nhiên chất vấn hắn. Kỳ Hạo Nam ánh mắt ngưng lại, lão giả dơ bẩn như thế nhấc lên, hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Kỵ binh các từ trước đến nay để phòng xâm nghiêm, đừng nói độc thân, chính là một con ruồi cũng chưa chắc có thể thông suốt tiến vào tầng 3. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Mộ Phong lại thuận lợi tiến vào tầng 3, mà lại không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, cái này thật có chút khác thường. Còn có, người bên hông treo kiếm gãy, từ đâu mà đến? Lão giả dơ bẩn chỉ vào Kỳ Hoành bên hông kiếm gãy, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Kỳ Hoành ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, hồi bẩm lão tổ, kiếm gãy là ta trong lúc vô tình tại bảo khí đại hội đã đến. Lão giả dơ bẩn cười, chỉ là tiếu dung vô cùng lạnh. Vâng! Lão giả dơ bẩn tay háo vung lên, cương đại kình khí tiêu xạ mà ra, Kỳ Hoành cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi bao táp, trùng điệp đụng tại vách tường bên trên. Kỳ Hoành miễn cưỡng bỏ dậy, ánh mắt không hiểu nhìn về phía lão giả dơ bẩn. Hắn không rõ, lão tổ vì sao muốn ra tay với hắn. Nói bậy nói bạn. Này kiếm gãy là lão phu đưa cho vị công tử này. Hiện tại, ngươi nói với ta đây là ngươi lại đến. Thật sự là buồn cười. Lão giả dơ bẩn cả người khí thế biến đổi, như phong mang tất lộ lợi kiếm. Ngươi như nếu không nói ra trận tướng, lão phu hiện tại liền chém ngươi. Lão giả dơ bẩn lạnh lùng nói. Kỳ Hoành tay chân lạnh buốt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả dơ bẩn trên người sát ý. Hắn nháy mắt minh bạch, lão tổ cũng không phải là tại đe dọa hắn, mà là làm thật. Lão tổ, ta sai rồi, cầu ngài tha ta một mạng. Kỳ Hoành cuống quýt dập đầu nói. Nói. Lão giả dơ bẩn quát lạnh nói. Ta nói. Kỳ Hoành sớm đã dọa phá mật, đem mới chân tướng, từ đầu chí cuối nói ra. Kỳ Hạo Nam thì là càng nghe càng giật mình, hắn không nghĩ tới, hết thảy đều là Kỳ Hoành cùng Lâm Lễ dở cho quỷ, chỉ là vì thiết kế hãm hại Mộ Phong. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng làm hỏng, tạo thành tử tâm hỏa mất khống chế, ủ thành sai lầm lớn. Kỳ Võ, bắt xuống Kỳ Hoành, Lâm Lễ. Kỳ Hạo Nam sắc mặt âm trầm nói. Kỳ Võ gật đầu, xuất lĩnh hơn 10 người, đem Lâm Lễ cùng Kỳ Hoành bắt xuống dưới. Tuy nói việc này là Lâm Lễ, Kỳ Hoành sai, bất quá, Mộ Phong ngươi cũng có lỗi. Kỳ Hạo Nam chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Mộ Phong nói. Ta có lỗi. Mộ Phong cười lạnh nói. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong đều là người bị hại. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Kỳ Hạo Nam còn nói hắn có lỗi, cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút có lanh ý. Nếu không phải ngươi, tử tâm hỏa liền sẽ không kiểm soát, ngươi còn không nhận sai. Hiện tại, ngươi thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý đi. Kỳ Hạo Nam thần sắc không vui, thầm nói cái này Mộ Phong thật sự là không biết tốt xấu. Kỳ Hạo Nam, còn không ngừng miệng. Lão giả dơ bẩn quát nhẹ nói. Kỳ Hạo Nam sắc mặt biến hóa, lại cũng không dám ngỗ nghịch lão tổ, trong lòng thì là không phục. Lão phu Kỳ Ôn Thư, nhận được công tử chỉ điểm sai lầm, đại triệt đại ngộ. Công tử, xin nhận lão phu một bái. Lão giả dơ bẩn bỗng nhiên quỳ tại Mộ Phong trước mặt, trùng điệp một bái. Mặt của hắn đi đâu còn có mới uy nghiêm, hoàn toàn bị cuồng nhiệt cùng kính nể thay thế. Giờ phút này, toàn trường an tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kỳ Hạo Nam, Kỳ Võ, Kỳ Hoành đám người, miệng há thật lớn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Kỳ Ôn Thư, bọn hắn lao tổ, Kỳ gia lợi hại nhất luyện khí đại sư. Giờ phút này, lại quỳ tại một tên trước mặt thiếu niên. Lao tổ, ngài đây là làm gì? Kẻ này có tài đức gì, nhận được lên ngài cái này một bái. Kỳ Hạo Nam vội vàng đi vào Kỳ Ôn Thư bên người, bất khả tư nghị nói. Kỳ Hạo Nam, ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Trước mắt vị này, chính là chân chính linh tượng đại sư, hắn đáng giá lao phu cái này một bái. Kỳ Ôn Thư nghiêm túc nói. Lao tổ, ngài mắt mở đi. Kẻ này mới mấy tuổi, cũng xứng trở thành linh tượng đại sư. Hắn không xứng. Kỳ Hạo Nam sắc mặt âm trầm nói. Kỳ Võ, Kỳ Hoành mấy người cũng cảm thấy Kỳ Ôn Thư quá mức hoang đường. Linh tượng sư, sao mà tôn quý, sao mà khó được. Bọn hắn Kỳ ra đời đời kiếp kiếp luyện khí mà sống, trăm năm lịch sử bên trong, cũng mới đi ra tiên tổ một vị linh tượng sư, còn lại hậu bối, cuối cùng nhất sinh đều không thể sờ đến linh tượng sư cánh cửa. Hiện tại, Kỳ Ôn Thư lại nói trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên là một vị linh tượng đại sư, thật sự là quá buồn cười. Kỳ Hạo Nam, ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không? Liền ta lời nói đều không nghe, còn không quỳ xuống. Kỳ Ôn Thư giận dữ, một bàn tay đánh tại Kỳ Hạo Nam mặt bên trên, quát chói tai lên tiếng, hiển thị rõ uy nghiêm. Kỳ Hạo Nam thân thể run lên, nghiến răng nghiến lợi, vẫn là theo lời quỳ xuống. Mộ Phong, nếu không phải là lão tổ mệnh lệnh, ta là không thể nào quỳ ngươi. Kỳ Hạo Nam lạnh lùng nói. Kỳ Võ, Kỳ Hoành đám người thấy thế, cũng đều là tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống. Mộ Phong nhìn chằm chằm Kỳ Ôn Thư một chút, hắn như thế nào nhìn không ra Kỳ Ôn Thư cử động lần này là tại biểu minh thái độ. Kỳ Ôn Thư, ngươi có lòng. Chờ ngươi lần nữa luyện chế linh binh thời điểm, có thể đến thông chi ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỳ Ôn Thư lại hỉ, hắn sở dĩ như vậy lớn phí chắc trở, liền mặt mũi đều kéo xuống, đơn giản chính là vì Mộ Phong câu nói này. Hắn cách linh tượng sư, chỉ kém nửa bước. Chỉ cần thuận lợi luyện chế ra linh binh, vậy hắn liền chính thức đặt chân linh tượng sư lĩnh vực. Mộ Phong có thể một câu nói toạc ra kiếm gãy bên trên sai lầm, có thể thấy được thuật luyện khí tại hắn bên trên. Nếu có được đến Mộ Phong hiện trường chỉ điểm, hắn luyện chế linh binh xác suất thành công đem sẽ đề cao thật lớn. Thử tâm hỏa, ta mượn chưa dùng. Chờ ta sau khi dùng xong, tự sẽ trả ngươi. Mộ Phong nói, tay phải năm ngón tay điểm nhẹ, chỉ thấy tại tầng 3 tàn phá bừa bãi tử tâm hỏa, đông nhiên cấp tốc co vào. Tại Kỳ Ôn Thư, Kỳ Hạo Nam đám người rung động ánh mắt hạ, tử tâm hỏa hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, Mộ Phong năm ngón tay tùy ý gảy, tử tâm hỏa liền phân tán thành năm đoàn ngọn lửa nhỏ, tại đầu ngón tay lẫn nhau nhảy vọt. Kinh khủng tử tâm hỏa, trong tay Mộ Phong, ngược lại thành thuận theo con cừu nhỏ, tùy ý thưởng thức. Bực này khống hỏa chi thuật, quả thực kinh thế hai tục. Hán, thật sự là linh tượng đại sư. Kỳ Hạo Nam thần sắc ngốc trệ, còn tại trong lúc khiếp sợ. Hắn là Kỳ gia gia chủ, tự nhiên biết rõ tử tâm hỏa đến cùng có bao nhiêu khó khống chế. Cho dù là Kỳ Ôn Thư, bình thường điều khiển tử tâm hỏa, đều phải tốn phí sức chín châu hai hổ, thậm chí thường xuyên bị tử tâm hỏa đốt bị thương. Mà giờ khắc này Mộ Phong, thì là thần sắc nhẹ nhõm, đem tử tâm hỏa đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bình thường linh tượng sư cũng chưa chắc có thể làm được Mộ Phong mức độ này đi. Kỳ Hạo Nam rốt cục tin tưởng Kỳ Ôn Thư, kẻ này thật là linh tượng đại sư. Kỳ Ôn Thư đôi mắt hiện lên tinh mang, kính sợ nói, đại sư khách khí. Thử tâm hỏa cứ việc cầm đi dùng đi. Giờ khắc này, Kỳ Ôn Thư đối với Mộ Phong xưng hô, triệt để thay đổi. Chương 27, đối chọi tương đối. Ta còn có ít lời muốn hỏi một chút Kỳ Hoành cùng Lâm Lễ. Khi Kỳ Hoành, Lâm Lễ muốn bị áp đi xuống thời điểm, Mộ Phong đống nhiên mở miệng. Kỳ Võ đám người không dám thất lễ, liền tranh thủ hai người bắt giữ lấy Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong đã là xưa đâu bằng nay, bọn hắn nào dám đắc tội a? Kỳ Hoành, Lâm Lễ, ta với các ngươi căn bản không biết, nói đi, là ai phái các ngươi đến thiết kế ta sao? Mộ Phong trong tay vuốt vuốt tử tâm hỏa, sắc bén ánh mắt thì là nhìn thẳng Kỳ Hoành, Lâm Lễ hai người. Kỳ Hoành, Lâm Lễ sắc mặt biến hóa, túi đầu xuống, lại là trầm mặc không nói. Kỳ Hoành, Lâm Lễ, đại sư tại hỏi các ngươi lời nói đâu? Còn không trả lời. Kỳ Hạo Nam quát lạnh nói. Giờ phút này, Kỳ Hạo Nam lộ ra có chút tích cực, thái độ bên trên, thậm chí còn có chút lấy lòng. Tại xác nhận Mộ Phong là linh tượng đại sư về sau, Kỳ Hạo Nam vì đền bù trước đó khuyết điểm, có thể nói là đang tận lực lấy lòng Mộ Phong. Gia chủ, việc này là ta tự tác chủ trương, ta thấy Mộ đại sư trên người kiếm gãy bất phàm, thế là nổi lên tham nghiệm, cho nên thiết kế đây hết thảy. Lâm Lễ phảng phất quyết định, trầm thấp nói. Lâm Lễ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Mẫu thân ngươi mặc dù là ta Kỳ gia yếu viên, nhưng ngươi phạm hạ như thế sai lầm lớn, ta sẽ không cô hơi thở. Kỳ Hạo Nam lạnh lùng nói. Mộ Phong thì là như có điều suy nghĩ. Lâm Lễ, hắn tự nhiên không tin, kiếm gây bề ngoài thường thường không có gì lạ, cái này Lâm Lễ lại làm thế nào nhìn ra được bất phàm. Tại bảo khí đại hội bên trong, biết hắn trên người kiếm gây bất phàm, lại có thể điều động Kỳ Hoành cùng Lâm Lễ hai người, chỉ sợ cũng chỉ có Kỳ Lăng. Mộ Phong xem ra Kỳ Hạo Nam một chút, thầm nói cái này Kỳ Hạo Nam hẳn là còn không biết, kẻ đầu têu trên thực tế là con của hắn Kỳ Lăng. Áp đi xuống đi. Mộ Phong vung khẽ tay, đưa mắt nhìn Lâm Lễ, Kỳ Hoành bị mang đi. Mộ đại sư, bảo khí đại hội chính là ta Kỳ gia mỗi năm một lần thịnh hội. Hạo Nam mang ngài nhìn xem, nếu có nhìn chúng vũ khí, ngài nói với ta, Hạo Nam tất nhiên hai tay phục lên. Kỳ Hạo Nam trên mặt tươi cười, ngữ khí khách khí nói. Không cần, ta yêu thích thật tiến tĩnh. Nếu là thật sự có vừa ý vũ khí, Mộ tự nhiên sẽ cùng Kỳ gia chủ nói. Mộ Phong vung tay lên, xin miễn Kỷ Hạo Nam thịnh tình, tiếp theo đối với Kỷ Ôn Thư nói, ta trước mắt ở tại phủ thành chủ, ngươi như muốn liên lạc với ta, có thể đến phủ thành chủ. Nói xong, Mộ Phong thu hồi kiếm gãy, liền quay người rời đi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lao tổ, ngươi có thể nhìn ra Mộ đại sư sư thừa nơi nào? Kỷ Hạo Nam không khỏi tán thưởng nói. Kỷ Ôn Thư lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá, Mộ đại sư tuổi trẻ còn nhẹ, lại có như này luyện khí thủ đoạn, sư thừa tự nhiên phi phàm, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Kỷ Hạo Nam rất tán thành gật đầu, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ lên. Nếu là có cơ hội, hẳn là để Kỷ Lăng đứa bé kia cùng Mộ đại sư tiếp xúc nhiều, đối với hắn về sau luyện khí một đạo không nhỏ trợ giúp. Kỷ Hạo Nam trong lòng âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Kỷ binh các cửa. Phùng Lạc Phi thu hồi gác cổng kiểm điều tra thì mời, tại gác cổng tôn kính trong ánh mắt tiến vào kỷ binh các bên trong. Đáng ghét Mộ Phong, vậy mà không đợi ta trước hết đến bảo khí đại hội. Nếu như không phải cha thiệp mời cho hắn, hắn còn tới không được nơi này đâu. Phùng Lạc Phi nhếch miệng, tiến vào trong các về sau, một đôi mắt to như nước trong veo, chính là bốn phía liếc nhìn. Phát hiện không có Mộ Phong thân ảnh, nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, mỹ lệ đôi mắt hơi có vẻ thất vọng. A, ngươi nhìn, là phủ thành chủ Lạc Phi tiểu thư, nàng thật thật xinh đẹp, so trước kia còn muốn càng mỹ mạo. Nghe nói Lạc Phi tiểu thư ẩn tật bị cao nhân chữa khỏi, hiện tại đúng là chỗ mã càng phát ra thủy linh, ta nhìn liền Hạ Băng Tuyển đều chưa hẳn có hiện tại Lạc Phi tiểu thư xinh đẹp. Phùng Lạc Phi vừa tiến vào trong các, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Phùng Lạc Phi bản thân liền tư sắc phi phàm, lại đã thức tỉnh băng hệ huyết mạch, làm nàng càng là tăng thêm phong hoa tuyệt đại khí chất. Nguyên bản, toàn trường tiêu điểm đều trên người Hạ Băng Tuyển. Hiện tại Phùng Lạc Phi vừa xuất hiện, tiêu điểm lập tức liền biến thành Phùng Lạc Phi. Trung ương gian hàng bên trên, Hạ Băng Tuyển tại Kỷ Lăng cùng đi hạ, chính tại thưởng thức thu thủy trường kiếm. Kỷ Lăng công tử, ngươi xác định kế hoạch của ngươi có thể bắt được cái kia Mộ Phong sao? Hạ Băng Tuyển nhìn xem thu thủy trường kiếm, hứng hờ hỏi. Kỷ Lăng âm thật sâu nói, Băng Tuyển cứ việc yên tâm. Kỷ binh cấp tầng 3, chính là ta Kỷ gia trọng địa. Người xông vào, giết chết bất luận tội. Cái này Mộ Phong đã trung sáo, cái kia kết cục cũng liền chú định, ngươi liền đợi đến tốt tin tức đi. Nghe vậy, Hạ Băng Tuyển khỏe miệng lộ ra một tia kiểu mị tiểu dung, bên cạnh Kỷ Lăng đều nhìn ngây dại. Khi Phùng Lạc Phi ra trận về sau, hai người cũng chú ý tới. Đặc biệt là Hạ Băng Tuyển, nàng tại nhìn thấy Phùng Lạc Phi tuyệt mỹ dung mạo về sau, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ghen ghét. A, phủ thành chủ Phùng Lạc Phi, nàng làm sao trở nên xinh đẹp như vậy rồi? Kỷ Lăng nhìn về phía Phùng Lạc Phi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trong mắt có không còn che giấu nóng bỏng. Bất quá, tại phát giác bên người Hạ Băng Tuyển, sắc mặt không dễ nhìn lắm về sau, hắn vội vàng lấy lại tinh thần. Lâm Lễ đi lâu như vậy, cũng nên trở lại báo cáo tin tức tốt. Kỷ Lăng vội ho một tiếng, tận lực nói sang chuyện khác, ánh mắt thì là nhìn về phía thông hướng tầng 2 cầu thang chỗ. Chỉ thấy một thân ảnh tự tầng 2, chậm rãi dưới. Là hắn Kỷ Lăng trông thấy đạo thân ảnh này nháy mắt, quá sợ hãi. Mộ Phong. Hạ Băng Tuyển cũng phát hiện chậm rãi đi xuống thân ảnh, gương mặt xinh đẹp thâm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Kỷ Lăng một chút. Mộ Phong vừa đi hạ giai bậc thang, một làn gió thơm đánh tới. Chỉ thấy một tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt của hắn, như nước thu mắt chính hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Mộ Phong nâng tay phải lên, ngón trỏ co lại, tại Phùng Lạc Phi ánh mắt nghi hoặc hạ, nhẹ nhàng gõ tại cái sau trắng nõn cái trán bên trên. Tiểu nha đầu, đừng cản đường. Mộ Phong mắt nhìn bị đau che lấy cái trán thiếu nữ, lắc đầu, sải bước đi hướng trung ương gian hàng. Trong chớp mắt, đôi mắt của hắn trở nên u lạnh lên, nhìn thẳng trước mặt cái kia đôi nam nữ. Phùng Lạc Phi vốn định phát tác, nhưng tại cảm nhận được Mộ Phong trên người lành ý về sau, thì là hủy khuất bĩu môi. Do dự một lát, nàng ngoan ngoãn cùng tại Mộ Phong đằng sau. Ơ, phế vật, số ngươi cũng may. Vừa rồi có vị lão gia hỏa cứu được ngươi một lần, lần này ngươi lại không có việc gì. Kỷ Lăng đứng ra thần đến, lấy thái độ bề trên, nhìn xem Mộ Phong. Hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, Mộ Phong vì sao có thể bình yên vô sự, nhưng nghĩ đến đây chính là hắn Kỷ gia sân nhà, hắn ngược lại là trở nên không có sợ hãi. Mộ Phong ngừng tại mấy mét có hơn, nhàn nhạt nhìn xem Kỷ Lăng, nói, Lâm Lễ cùng Kỷ Hoành, là ngươi chỉ điểm. Kỷ Lăng ánh mắt nheo lại, nói, là có như gì? Lâm Lễ cùng Kỷ Hoành đâu? Chỉ sợ ngươi rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ. Mộ Phong cười lạnh nói. Kỷ Lăng sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi cái phế vật, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Xem ra, ngươi hẳn là không bên trong Lâm Lễ cái bẫy, trước giờ về đến rồi. Theo Kỷ Lăng, chỉ cần Mộ Phong tiến vào kỷ binh các tầng 3, căn bản là hữu tử vô sinh. Hiện tại còn sống trở về, hẳn là không trúng cái bẫy. Nghĩ tới đây, Kỷ Lăng khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười trào phúng, tiếp tục nói, bất quá không sao, lập tức ngươi liền muốn giống chó nhà có tang, bị quét rác ra cửa. Kỳ Lăng cười âm hiểm một tiếng, vỗ tay một cái. Chỉ thấy một người trung niên quản sự mang theo một đám cầm trong tay binh khí võ giả, bước nhanh mà tới. Kỳ Lăng thiếu gia, có gì phân phó? Trung niên quản sự đi đến Kỳ Lăng bên người, đối với cung kính xoay người hành lễ. Trần quản gia, kỳ binh các bên trong, không cho phép người không có phận sự vào đi. Như là có người tự tiện xông vào, nên xử trí như thế nào? Kỳ Lăng hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý nói. Kỳ binh các, chính là trang nghiêm nơi, người không có phận sự như tự tiện xông vào, liền trượng trách 100, ném ra các bên ngoài. Về sau, kỳ binh các vĩnh viễn không làm này nhân sinh ý. Trung niên quản sự cẩn thận nói. Kỳ Lăng khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, tay phải hắn chỉ hướng Mộ Phong, nói, Trần quản gia, ta hoài nghi người này không có thiệp mời, là lừa dối tiến đến. Nghe vậy, trung niên quản sự đánh giá Mộ Phong, ánh mắt hiện lên một tia lợi mang. Hắn đi đến Mộ Phong trước mặt, lanh đạm nói, vị công tử này, xin lấy ra ngươi thiệp mời, nếu không, đừng trách lão hủ không khách khí. Trong các, tất cả tham quan người, đều bị Mộ Phong động tĩnh bên này hấp dẫn, nhao nhao ngừng hạ động tác. Bọn hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Mộ Phong bên này phát sinh hết thảy. Chương 28, đắc tội không nên đắc tội người. Thiệp mời. Mộ Phong khỏe miệng lộ ra đùa cợt ý cười, nguyên lai cái này Kỳ Lăng tại hắn tiến vào bên trong trận thời điểm, liền đã thiết kế hắn, tâm cơ còn thật là sâu. Phế vật, không có thiệp mời a? Đã không có, vậy liền cho ta như chó lăn ra ngoài. Kỳ Lăng càn rỡ cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng trêu tức. Chân quản sự sắc mặt lạnh xuống. Kẻ này thật đúng là gan to bằng trời, không có thiệp mời cũng dám tự mình xâm nhập kỵ binh các bên trong. Ai nói ta không có thiệp mời? Mộ Phong hai ngón kẹp lấy, một tấm thiệp mời chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, Kỳ Lăng tiêu dung triệt để ngưng kết, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong trong tay thiệp mời. Chân quản sự con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Lăng, hiển nhiên một màn này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chân quản sự, kiểm nghiệm một cái hắn thiệp mời. Kỳ Lăng ánh mắt âm trầm nói. Trần quản sự gật đầu, đối với Mộ Phong trầm giọng nói, khách nhân, lý do an toàn, còn xin đưa ngươi thiệp mời cho ta kiểm nghiệm một phen. Cầm đi đi. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, liền sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, mà không phải làm việc thiên tư. Mộ Phong có thâm ý nói. Trần quản sự tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận tra xét phiên, đống nhiên lạnh giọng nói, này thiệp mời là của Phùng Thành Chủ, cũng không phải là của ngươi. Ngươi đây nên giải thích một cái đi. Đương nhiên là cha ta đưa cho Phong ca. Các ngươi Kỷ gia cũng không có quy định không thể đem thiệp mời tặng người sử dụng đi. Phùng Lạc Phi vì Mộ Phong giải thích nói. Kỳ Lăng ánh mắt âm trầm xuống tới, hắn đông nhiên tiến lên một bước, đoạt lấy Trần quản sự trong tay thiệp mời, đông nhiên mà đem xé thành phấn vụn. Hừ! Phế vật, đừng cho là ta không biết, ngươi tất nhiên là trộm cướp Phùng Thành Chủ thiệp mời, sau đó trà trộn vào tới. Lạc Phi tiểu thư khẳng định cũng là bị ngươi lừa bịp. Như ngươi loại này hãm hại lừa gạt rất rưởi, nên nhận vốn có trừng phạt. Trần quản sự đem kẻ này mang xuống, trượng trách 1000, ném ra các bên ngoài. Kỳ Lăng quát chói tai lên tiếng, toàn thân đều tràn đầy hùng mãng chi khí. Trần quản sự ánh mắt lấp lóe, cuối cùng giơ lên tay phải, bàn tay vung khẽ. Nhất thời, Trần quản sự sau lưng một đám võ giả thì là vây lại Mộ Phong, từng cái sắc mặt khó coi. Mọi người chung quanh thì là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều cho rằng Kỳ Lăng có chút không thèm nói đạo lý, đầu tiên là nói Mộ Phong không có thiệp mời, cái sau xuất ra thiệp mời. Lại nói người ta thiệp mời là ăn cắp, còn đem thiệp mời xé nát. Đây đã là hoàn toàn không giảng đạo lý. Kỳ Lăng, ngươi quá mức đi. Phong ca căn bản không làm sai, ngươi dựa vào cái gì xé nát hắn thiệp mời, còn muốn trừng phạt hắn. Phùng Lạc Phi tức hổn hển nói. Mộ Phong đống nhiên đưa tay cản lại Phùng Lạc Phi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về Kỳ Lăng nói, Kỳ Lăng, mọi thứ lưu một tuyến. Ở trước mặt ta, Kỳ Hạo Nam đều không dám nói thế với, ngươi có tư cách gì ngông cuồng như thế. Kỳ Lăng sắc mặt lạnh xuống, nói, ngươi thì tính là cái gì, cha ta cỡ nào tôn quý, ngươi phế vật này cũng dám chuyển ra cha ta tên tuổi, thật sự là buồn cười. Trần quản sự, chờ một lúc mang xuống, cho ta trượng trách 2000. Đám người một mảnh xôn xao, trượng trách 2000. Cho dù là võ giả đều muốn bị đánh dụng nửa cái mạng. Thấy Mộ Phong trầm mặc không nói, Kỳ Lăng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tiếp tục nói, Mộ Phong, ta cho ngươi cái cơ hội. Hiện tại, ngươi quỳ xuống đến, trở thành bản thiếu gia một con chó. Vậy bản thiếu gia lòng từ bi, liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong thần sắc đống nhiên bình tĩnh lại, hắn đạm mạc nói, hiện tại, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự đánh gãy hai chân, quỳ ở trước mặt ta dập đầu xin lỗi, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người cổ quái nhìn xem Mộ Phong, thầm nói thiếu niên này thật là cuồng vọng khẩu khí. Nơi này chính là Kỷ gia địa bàn, kẻ này lại để Kỷ gia đại thiếu gia quỳ trước mặt hắn dập đầu xin lỗi, đây là điên rồi sao?
Uy,
Mộ Phong, nơi này cũng không phải phủ thành chủ, cha ta lại không tại. Ngươi cùng Kỷ Lăng cứng đối cứng làm gì? Phùng Lạc Phi thì là gấp giống kiến bò trên chảo nóng, dắt lấy Mộ Phong góc áo, liền vội vàng khuyên nhủ. Kỷ Lăng thì là lên cơn giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng lên, cái này Mộ Phong thật sự là quá cuồng vọng tự đại.
Tốt tốt tốt,
ngươi có gan. Trần quản sự, cho ta bắt hắn lại, đánh gậy tư trì, trượng trách 3000, lại cho ta ném ra bên ngoài. Kỷ Lăng hung tận nói. Đám người hít vào một hơi. Đánh gãy tứ chi. Trượng trách 3000. Cái này Kỷ Lăng quá độc ác, cho dù ai bị như thế đánh, đều sẽ bị đánh chết tươi a.
Tuân lệnh, đại thiếu gia.
Trần quản sự gật gật đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn cũng sớm đối với Mộ Phong khó chịu, Kỷ Lăng mệnh lệnh chính hợp hắn ý. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này như thế ồn ào? Chính khi Trần quản sự đám người muốn động thủ thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm tự cầu thang bên trên truyền đến. Chỉ thấy một tên áo gấm, thần thái uy nghiêm nam tử trung niên, chậm rãi đi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn trường. Là Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạo Nam. Nguyên bản ồn ào một tầng, bởi vì Kỷ Hạo Nam cái này quát lạnh một tiếng, lập tức yên tĩnh trở lại.
Phế vật, phụ thân ta tới, ngươi xong đời.
Kỷ Lăng lộ ra âm hiểm cười, nhìn có chút hả hê nói. Hạ Băng Tuyền thì là âm thầm lắc đầu, nguyên bản cho rằng cái này Mộ Phong có chút tiến bộ, hiện tại xem ra, là nàng nhìn nhầm. Phế vật trung quy là phế vật, vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Hạ Băng Tuyền khinh thường nói.
Bạch bạch bạch.
Kỷ Hạo Nam đi chí một tầng, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi tại Mộ Phong bên kia. Tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt, hắn mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh đi quá khứ. Kỷ gia gia chủ đều tới, đối với tiểu tử này đến nói, thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Ai bảo hắn như thế cuồng vọng, nơi này dù sao cũng là Kỷ gia địa bàn, hắn như vậy càng rỡ. Hạ chàng có thể sẽ rất thê thảm. Mọi người mắt thấy Kỷ Hạo Nam trực tiếp hướng phía Mộ Phong đi đến, ánh mắt đều là lộ ra vẻ thương hại. Bọn hắn biết, cái này Mộ Phong là phải xui xẻo. Bái kiến gia chủ. Trần quản sự cùng vây quanh Mộ Phong võ giả, đều là quỳ trên mặt đất bên trên, cung kính đối với Kỷ Hạo Nam hành lễ. Kỷ Lăng thì là vội vàng đi tới, nhẹ nhàng thi lễ, nói, gặp qua phụ thân. Kỷ Hạo Nam gật gật đầu, hắn lúc này mới chú ý tới, Mộ Phong đang bị Kỷ gia võ giả vây lại. Trần quản sự, ngươi cái này là ý gì? Kỷ Hạo Nam nhìn về phía quỳ tại trên đất Trần quản sự, nghiêm nghị quát nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, những này Kỷ gia võ giả, chính là Trần quản sự thuộc hạ. Trần quản sự thân hình run lên, trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác gia chủ trong giọng nói ẩn chứa nộ khí.
Gia chủ, ta không rõ ý của ngài.
Trần quản sự mắt lộ ra nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Kỷ Hạo Nam hỏi. Kỷ Lăng cũng cảm giác được một tia không ổn. Bảo khí đại hội như thế trang nghiêm thịnh hội, ngươi không mang theo tay của ngươi xuống dưới duy trì an ổn, ngược lại đến kỷ binh các bên trong quấy rối, ngươi là muốn làm gì? Kỷ Hạo Nam chỉ vào cái kia nhóm võ giả, thần sắc lạnh như băng quát nói. Trần quản sự toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói, gia chủ bất giận.
Ngài nghe ta giải thích.
Chuyện là như thế này, kẻ này trên người không có thiệp mời, ta hoài nghi hắn là đục nước béo cò tiền đến, cho nên nô tài mới phái tới người bắt lấy kẻ này.
Cái kia biết. Trần quản sự giải thích xong, Kỷ Hạo Nam thì là giận tím mặt.
Ngươi thật làm càn.
Trần quản sự, ngươi cũng nên về nhà dưỡng lão.
Ngày mai đến phòng kho lĩnh chút tiền bạc đi.
Kỷ Hạo Nam hít sâu một hơi, phất tay háo lạnh giọng nói.
Trần quản sự như bị điện giật, hắn vội vàng dập đầu nói, gia chủ.
Lão hủ tại Kỷ gia nhiều năm như vậy, cẩn trọng, dù cho không có có công lao cũng có khổ lao.
Vì sao?
Vì sao muốn sa thải lão hủ?
Trần quản sự trong lòng sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là không hiểu, hắn giống như không có làm gì sai sự tình đi. Vì sao gia chủ như vậy đối với hắn, Trần quản sự trong lòng cực kỳ không phục.
Cha!
Trần quản sự cũng là theo nếp làm việc, ngài làm sao sa thải hắn rồi?
Kỷ Lăng vội vàng nói.
Kỷ Hạo Nam lạnh hừ một tiếng, nhìn xuống dập đầu Trần quản sự, nói, bởi vì, hắn đắc tội không nên đắc tội người.
Trần quản sự thân thể cứng ngắc, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa. Vẫn như cũ đứng chắp tay thiếu niên.
Chẳng lẽ, là hắn?
Chương 29, Phục Không.
Cha, ngài làm sao trở nên như thế không thèm nói đạo lý rồi?
Kỷ Lăng tức giận bất bình nói.
Ta không thèm nói đạo lý.
Kỷ Hạo Nam hư hí mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Lăng.
Đúng.
Trần quản sự trung thành cảnh cảnh, cẩn trọng.
Hắn không sai, sai là Mộ Phong, đều là lỗi của hắn.
Kỷ Lăng kích động nói. đùng. Vừa dứt lời, Kỷ Hạo Nam tay phải vung ra, cho Kỷ Lăng hung hăng một bạt hai. Kỷ Lăng bụng mặt gò má, bất khả tư nghị nhìn xem Kỷ Hạo Nam.
Lăng nhi, ngươi quá vô lễ.
Kỷ Hạo Nam lạnh lùng nhìn Kỷ Lăng một chút, chợt đi hướng mộ phòng.
Mộ đại sư, là Hạo Nam quản giáo vô phương.
Kỷ Hạo Nam đối với mộ phòng, thật sâu không người chào, thái độ tôn kính mà thành kính.
Tĩnh, tiến tĩnh như chết, lan tràn toàn bộ kỷ binh các.
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đường đường Kỷ gia gia chủ Kỷ Hạo Nam, giờ phút này, lại cho một tên thiếu niên túi người chào. Mà thiếu niên này, vừa mới còn bị đám người châm chọc khiêu khích, khịt mũi coi thường, cái này tương phản thực tại quá lớn. Trần quản sự ánh mắt tuyệt vọng, sủi lơ trên mặt đất bên trên, hắn thật xong đời. Hắn hiểu được, thiếu niên ở trước mắt, chính là Kỷ Hạo Nam trong miệng không nên đắc tội người, mà hắn lại đắc tội nhân vật bậc này. Cái này Hạ Băng Tuyền cau mày, nàng thật sâu nhìn xem mộ phong, tựa như muốn đem cái sau triệt để xem thấu. Phùng Lạc Phi môi anh đảo khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, nàng cảm giác mộ phong càng ngày càng thần bí.
Cha, ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi là Kỷ gia gia chủ, đại biểu cho Kỷ gia mặt mũi, ngươi làm sao cho loại phế vật này hành lễ?
Kỷ Lăng bụng mặt gò má, lửa giận như núi lửa bộc phát, trong lòng hắn tàn phá bừa bãi, hắn gào thét lên tiếng.
Đùng.
Lại một đạo thanh thúy cái tát vang lên, Kỷ Hạo Nam một tay nhấc lên Kỷ Lăng cổ áo, lạnh lẽo nói, Lăng nhi, ngươi như còn dám nói lung tung, cũng đừng trách cha không khách khí.
Kỷ Lăng lưng phát lạnh, lửa giận trong lòng biến mất, lại là trầm mặc lại.
Quỳ xuống.
Kỷ Hạo Nam thả hạ Kỷ Lăng, quát nhẹ nói.
Kỷ Lăng nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện quỳ tại mộ phong trước mặt.
Chỉ là, đôi mắt của hắn thì là tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc.
Mộ đại sư. Lăng nhi nếu có mạo phạm ngài địa phương, còn xin ngài có thể đại nhân có đại lượng, khoan thứ với hắn.
Kỷ Hạo Nam lần nữa đối với mộ phong thi lễ, trong lòng thì là thầm mắng Kỷ Lăng hôn trướng.
Mộ đại sư nhân vật bậc nào, liền tử tâm hỏa đều có thể bị hắn đùa bỡn trong tay tâm, liền lao tổ đều đối với hắn đầu dạp xuống đất.
Nhân vật như vậy, vốn hẳn nên nghị trăm phương ngàn kế giao hảo, sao có thể tùy tiện đắc tội.
Còn không xin lỗi.
Kỷ Hạo Nam chụp xuống Kỷ Lăng náo môn, thầm mắng nói.
Kỷ Lăng khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi.
Mộ phong đứng chắp tay, hắn nhìn xuống Kỷ Lăng, chậm rãi mở miệng.
Không đủ.
Mộ phong thanh âm rất phẳng, cũng rất nhạt.
Không đủ.
Ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Kỷ Lăng giận dữ nói.
Kỷ Lăng.
Còn nhớ được, ta mới nói qua lời nói.
Mộ phong nhàn nhạt nói.
Lời gì?
Kỷ Lăng hơi sững sờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường.
Ta nói qua, ngươi nếu là tự đánh gãy hai chân, vì ở trước mặt ta xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Mộ phong nhàn nhạt nói.
Ngươi.
Ngươi đừng quá mức phận.
Kỷ Lăng trong lòng rốt cục sợ hãi.
Kỷ Hạo Nam run lên trong lòng, vội vàng cười làm lành nói, Mộ đại sư, Kỷ Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn xin ngài tha thứ hắn lần này đi.
Ta Mộ phong nói là làm.
Đánh gãy, vẫn là không gãy.
Mộ phong nhìn thẳng Kỷ Hạo Nam, đôi mắt lạnh lẽo như băng nguyên.
Cha.
Hắn chỉ là khu khu ngoại nhân, ta là con của ngươi, ngươi lẽ nào thật sự muốn dựa theo hắn nói làm.
Kỷ Lăng thấy Kỷ Hạo Nam lộ vẻ do dự, kích động lớn tiếng nói.
Kỷ Hạo Nam.
Mộ đại sư lời nói, ngươi không nghe thấy sao?
Còn không gãy.
Tại Kỷ Hạo Nam do dự nháy mắt, toàn bộ kỷ binh các bên trong, truyền đến một đạo rộng lớn mà lạnh lẽo thanh âm.
Thanh âm như buôn lôi, vang vọng đám người bên hai, ầm ầm nổ lên.
Kỷ Hạo Nam sắc mặt đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay như cầu, trừ tại Kỷ Lăng đầu gối, đột nhiên vặn một cái.
A.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Kỷ Lăng che hai đầu gối, trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lộn.
Ta ra lệnh ngươi đánh gãy hắn hai chân, ngươi có thể ghét hờ ta.
Mộ phong nhìn xem Kỷ Hạo Nam, nhàn nhạt hỏi.
Không dám.
Kỷ Hạo Nam cúi đầu nói.
Phục hay không?
Phục.
Mộ phong gật gật đầu, chính là phiêu nhiên mà đi.
Hắn đến đây bảo khí đại hội, vốn là vì linh hỏa mà tới.
Hiện tại, linh hỏa đã tới tay, hắn tự nhiên không còn ở lâu.
Tại mộ phong sau khi rời đi, Kỷ Lăng thì là bị dẫn đi trị liệu.
Kỷ Hạo Nam ánh mắt che lấp mà nhìn xem Hạ Băng Tuyển, nói, Kỷ binh các không chào đón ngươi, cút.
Kỷ Hạo Nam vẫn luôn biết Kỷ Lăng đang theo đuổi Hạ Băng Tuyển, lần này vì lấy cái sau niềm vui, càng là dự định đưa ra thu thủy trường kiếm.
Lấy Kỷ Hạo Nam tinh minh, hắn như thế nào đoán không được, Kỷ Lăng đống nhiên đắc tội mộ phong, chỉ sợ là nữ nhân này ở sau lưng lửa cháy thêm dầu.
Hạ Băng Tuyển sắc mặt biến hóa, mắt thấy Kỷ Hạo Nam ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng đành phải kìm nén một bụng hỏa, chật vật rời đi.
Mộ phong, ngươi chờ đó cho ta.
Coi như ngươi nhận biết người lại nhiều, ngoại lực chung quy là ngoại lực, chờ chiêu sinh nghi thức bắt đầu về sau, ta sẽ để ngươi minh bạch,
phế vật trùng quy là phế vật. Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Mộ Phong bóng lưng rời đi, đôi mắt càng phát ra hoán độc. Mộ Phong, vì sao Kỷ Hạo Nam đối với ngươi như vậy cung kính? Ngươi lại không phải người ta vị kia thần bí lao tổ. Đường bên trên, Phùng Lạc Phi cùng tại Mộ Phong bên người, xinh đẹp con ngươi quay tròn chuyện, thử hỏi thăm nói. Kỷ Ôn Thư nhìn thấy ta, cũng muốn tất cung tất kính, huống chi là Kỷ Hạo Nam. Mộ Phong cười nhạt nói. Khoan lác. Phùng Lạc Phi phun một cái chiếc lưỡi thơm tho, căn bản không tin tưởng Mộ Phong. Nàng thân là thành chủ con gái, tự nhiên đối với Đồng Dương Thành bên trong có các thế lực lớn nhân vật như lòng bàn tay. Kỷ Ôn Thư, là Kỷ gia lão tổ, xuất quỷ nhập thần, hành tung bí ẩn. Phùng Tinh Lan từng đánh giá qua Kỷ Ôn Thư, gọi hắn là Kỷ gia đến nay trăm năm, có hy vọng nhất thành là chân chính linh tượng sư thiên tài. Nhân vật như vậy, há lại Kỷ Hạo Nam có thể so sánh. Mộ Phong mỉm cười, ngược lại là cũng không thèm để ý Phùng Lạc Phi hoài nghi. Lạc Phi, ngươi chính là trời sinh băng hệ huyết mạch. Nếu là ngươi chỗ tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh tu luyện của ngươi sẽ nhanh rất nhiều. Mộ Phong mắt nhìn bên người thiếu nữ, phát hiện cái sau khí tức mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Hắn biết Phùng Lạc Phi hẳn là thuận lợi đả thông mệnh mạch, lấy băng hệ huyết mạch cường đại, Phùng Lạc Phi tốc độ tu luyện sẽ chỉ so với hắn tam hệ huyết mạch càng nhanh. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Phùng Lạc Phi có chút hiểu được, khó trách nàng tại ban đêm tu luyện hiệu suất so ban ngày phải cao hơn nhiều. Nguyên lai là bởi vì băng hệ huyết mạch nguyên nhân. Màn đêm buông xuống, trong đình viện, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Lý Văn Xu thủ tại cách đó không xa, đôi mắt đẹp có một tia lo lắng. Mộ Phong tại sau khi trở về, chính là dự định lợi dụng Tử Tâm Hỏa vì Huyết Phong Hầu khai phong. Lý Văn Xu biết, vì linh binh khai phong, có nhất định tính nguy hiểm, mà lại không thể bị quấy nhiễu. Cho nên, Lý Văn Xu chủ động vì Mộ Phong hộ pháp. Đồng nhiên, Lý Văn Xu như có cảm giác, nhìn về phía trước trong bóng tối. Ở nơi đó, thoát ra một sợi ngọn lửa. Ngọn lửa rất là kỳ lạ. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa mờ nhạt, trung tâm ngọn lửa tím nhạt. Siêu siêu siêu. Một sợi tiếp một sợi ngọn lửa thoát ra, như đêm khuya quỷ hỏa phiêu hốt không định. Ngưng. Đông nhiên, một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa bỗng nhiên xuyên kết hợp lại, hóa thành một đầu to lớn hỏa xà. Tại hỏa xà trung ương, một tên thiếu niên, ánh mắt sắc bén như đao. Tại lòng bàn tay của hắn, một thanh mặt ngoài thô ráp, hiện ra tinh hồng kiếm phôi, tại ánh lửa phía dưới, như ẩn như hiện. Chương 30, khai phong. Siêu. Huyết Phong Hầu phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết quang, lơ lửng giữa không trung bên trên. Mộ Phong mười ngón liên động, Tử Tâm Hỏa biến thành hỏa xà, nghịch thế mà lên, triệt để đem Huyết Phong Hầu tầng tầng bao lấy. Một cỗ sóng nhiệt như gợn sóng, không ngừng hướng phía đỉnh viện bốn phía càn quét, khiến Lý Văn Xu không thể không phóng xuất ra mệnh mạch đến chống cự. Thật cường liệt nhiệt độ cao. Lý Văn Xu mắt lộ ra kinh hãi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đỉnh viện nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Trong đỉnh viện, xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối, bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao, nhao nhao khô héo. Cái này kiếm phôi đến cùng là cấp bậc gì linh minh? Khi Lý Văn Xu nhìn về phía giữa không trung, phát hiện kiếm phôi tuyệt không có bất kỳ nóng chảy dấu hiệu, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Sau 3 canh giờ, kiếm phôi mặt ngoài biên giới rốt cục có mềm hóa dấu hiệu, nhưng cự ly nóng chảy còn kém rất xa. Mộ Phong thì là trong lòng hơi vui, hắn vốn là biết, Tử Tâm Hỏa không cách nào hoàn toàn nóng chảy kiếm phôi. Chỉ cần Tử Tâm Hỏa có thể làm Huyết Phong Hầu bộ phận nóng chảy, vậy hắn liền có biện pháp đem Huyết Phong Hầu bộ phận khai phong. Kim hệ huyết mạch, mở. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, chỗ cổ sáng lên một đạo hóng ánh kim sắc huyết mạch. Chỉ gặp, tay phải của hắn hoàn toàn hóa thành kim sắc, mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng. Kim loại hóa, chính là kim hệ huyết mạch thiên phú một trong, có thể đem huyết nhục chi khu trở nên như kim loại cứng rắn. Mộ Phong, dự định lấy kim loại hóa cánh tay phải vì chủ y, tại Tử Tâm Hỏa bên trong rèn kiếm phôi. Đột nhiên, Mộ Phong nhảy lên một cái, xông vào hỏa diễm chỗ sâu, tay phải bấm tay mà lên, sau đó nặng nề mà gõ tại kiếm phôi bên dưới. Khanh khanh khanh. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, ngón tay của hắn so bất luận cái gì chủ ý đều muốn linh hoạt, từng đạo sắt thép va chạm thanh âm, liên miên bất tuyệt mà vang vọng mà lên. Chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, linh binh mới có thể dục hỏa trùng sinh, lột sắc thành chân chính cường đại lợi khí. Mộ Phong thân hình như điện, phải chỉ gõ tốc độ càng ngày càng nhanh, sắt thép va chạm thanh âm càng là nguyên nguyên không ngừng, vang tận mây xanh. Không biết qua bao lâu, sắt thép va chạm thanh âm im bặt mà dừng, Mộ Phong chậm rãi rơi xuống đất bên trên. Siêu siêu siêu. Giữa không trung bên trên, lan tràn Tử Tâm Hỏa như bóng với hình, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Giờ phút này, Mộ Phong sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trời cũng sắp sáng rồi, ta lại luyện suốt cả đêm sao? Mộ Phong lúc này mới chú ý tới, phương đông chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Lý Văn Xu vội vàng đi lên phía trước, đỡ Mộ Phong, khắp khuôn mặt là lo lắng.
Mẹ! Ta không sao.
Mộ Phong mỉm cười nói. Thấy Mộ Phong xác thực không ngại, Lý Văn Xu mới yên lòng, đôi mắt đẹp thì là rơi tại Huyền Lập giữa không trung Huyết Phong Hầu bên trên.
Huyết Phong Hầu khai phong thành công.
Lý Văn Xu hiếu kỳ hỏi.
Còn chưa hoàn toàn khai phong.
Mộ Phong nói, tay phải bấm quyết, một đạo huyết quang thiểm lược mà đến, dừng ở Mộ Phong trước mặt. Trải qua lặp đi lặp lại rèn, Huyết Phong Hầu đã có kiếm hình dáng, thân kiếm cũng bóng loáng rất nhiều. Đặc biệt là mũi kiếm bộ phận, hàn quang lưu chuyển, kiên quyết bức người. Không hề nghi ngờ, hiện tại Huyết Phong Hầu đã có cường đại sát thương chi lực. Đồng nhiên, Mộ Phong tay háo vung khẽ, Huyết Phong Hầu hóa thành một đạo huyết quang, lại tùy tiện xuyên thủng đỉnh viện trước mặt vách tường.
Thật mạnh.
Lý Văn Xu hít sâu một hơi, bọn hắn chỗ ở đỉnh viện vách tường, dày đến nửa mét, mà lại chất liệu vẫn là đá hoa cương cứng rắn. Huyết Phong Hầu lại tùy tiện đem xuyên thủng, có thể thấy được kiếm này đến cùng có bao nhiêu sắc bén.
Phong Nhi, Huyết Phong Hầu đến cùng là cấp bậc gì linh minh?
Lý Văn Xu nhịn không được hỏi.
Huyết Phong Hầu vật liệu cực kỳ bất phàm, như là hoàn toàn khai phong, ít nhất là huyền giai linh minh.
Đáng tiếc, hiện tại Huyết Phong Hầu chỉ là bộ phận khai phong, uy lực của nó hẳn là chỉ tương đương với hoàng giai cao đẳng linh minh.
Mộ Phong than nhẹ một tiếng, ánh mắt khó nén thất vọng.
Lý Văn Xu khỏe mặt giật một cái, huyền giai linh minh à, cho dù là Thương Lan quốc đô, bực này linh minh cũng là phượng mao lân rác.
Nhưng Mộ Phong nhìn qua, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại còn rất thất vọng.
Phong Nhi đã thức tỉnh ký ức về sau, của hắn tầm mắt quả nhiên trở nên không giống.
Lý Văn Xu yên lặng nhìn xem Mộ Phong, khỏe miệng chậm rãi lộ ra một tia nụ cười hiền hòa.
Thân làm mẹ người, ai không muốn mong con hơn người a?
Hiện tại, Mộ Phong càng ngày càng có tiền đồ, Lý Văn Xu đánh trong đáy lòng vì Mộ Phong cao hứng.
Siêu!
Một đạo huyết quang lần nữa lướt đến, giấu vào Mộ Phong trong tay áo.
Huyết Phong Hầu bản cũng chỉ có dài hơn thước, bình thường Mộ Phong đều là đem giấu tại trong tay áo.
Một khi chiến đấu, trong tay áo kiếm ra, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả.
Thu hồi Huyết Phong Hầu, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Gia phương hướng, đôi mắt hàn mang chợt hiện.
Còn có Cửu Thiên, Thương Lan võ phủ chiêu sinh nghi thức liền muốn bắt đầu.
Hạ Băng Tuyển, tại chiêu sinh nghi thức bên trên, ta sẽ đem ngươi cao ngạo, tôn nghiêm cùng sinh mạng, triệt để vỡ nát.
Còn có toàn bộ Hạ Gia, ta càng phải nổ tận gốc.
Mộ Phong trong lòng âm thầm nói nhỏ, có Huyết Phong Hầu làm át chủ bài, hắn đã hoàn toàn không sợ Hạ Gia.
Thời gian cực nhanh.
Sau 3 ngày, Mộ Phong tu vi lại có chỗ tinh tiến, cự ly đả thông đầu thứ 8 mệnh mạch, đã không xa.
Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp đến Kỳ Ôn Thư mời, để hắn tiến đến quan sát Kỳ Ôn Thư luyện chế linh binh quá trình.
Nói là quan sát, thực tế bên trên, Kỳ Ôn Thư là muốn Mộ Phong tự mình chỉ đạo hắn.
Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt, bởi vì tử tâm hỏa, hắn còn thiếu Kỳ Ôn Thư một ân tình, lần này vừa vặn đem ân tình này cho trả.
Đến Kỳ gia về sau, Kỳ Ôn Thư tự mình ra đón lấy. Theo ở phía sau còn có Kỳ Hạo Nam chờ một đám Kỳ gia cao tầng.
Rất nhiều Kỳ gia cao tầng, tại nhìn thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy về sau, trong lòng nghi hoặc.
Trước mắt 15 tuổi thiếu niên, chính là lao tổ tôn sùng đầy đủ linh tượng đại sư.
Tuổi tác cũng quá nhỏ đi.
Mộ Phong lông mày nhíu lại, hắn đang nên tiếp đội ngũ đằng sau, còn nhìn thấy ánh mắt tranh né Kỳ Lăng.
Xem ra Kỳ Hạo Nam lúc ấy hạ thủ lưu tình, bằng không, Kỳ Lăng không có khả năng như thế nhanh liền có thể khôi phục.
Trải qua một phen hàn huyên về sau, Kỳ Ôn Thư nhiệt tình đem Mộ Phong mời vào bên trong phòng tiếp khách.
Mộ đại sư, sự tình không nên muộn.
Chúng ta trực tiếp đi luyện khí thất đi.
Kỳ Ôn Thư tâm thẳng miệng nhanh, tại phòng tiếp khách đợi trong chốc lát, chính là không kịp chờ đợi nói.
Không sao cả.
Dẫn đường đi.
Mộ Phong nhàn nhạt nói.
Kỳ Ôn Thư ngay thẳng tính cách, hắn ngược lại là thật thích.
Làm Kỳ gia lão tổ, Kỳ Ôn Thư tự nhiên có chuyên môn luyện khí thất.
Luyện khí thất diện tích bao la, gen đúc đài. Hỏa lô các loại khí cụ càng là đầy đủ mọi thứ.
Mộ Phong tiến vào luyện khí thất ngay mắt, ánh mắt chính là bị trong phòng trung ương quầy hàng bên trên một thanh dài đao hấp dẫn.
Chôi này dài đao dài đạt 5 thước, thân đao che kín như vảy cá hoa văn.
Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại dài đao nháy mắt, một vòng chạm lam u quang tự lưỡi đao chợt lóe lên.
Dài đao thân đao vảy cá hoa văn tựa như sống, lại cấp tốc nhuyễn bắt đầu chuyển động.
Hoàng giai trung đẳng linh binh.
Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn lập tức liền nhìn ra này dài đao bất phàm. Đúng là một thanh hàng thật giá thật linh binh.
Chỉ là, Kỳ Ôn Thư thậm chí đều không phải linh tượng sư, vì sao luyện khí thất bên trong sẽ có linh binh đâu?
Mộ đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, lại liếc mắt liền nhìn ra này đao phẩm giai.
Kỳ Ôn Thư trong mắt tràn đầy khâm phục, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ.
Các ngươi Kỳ gia còn thật thâm tàng bất lộ.
Có chuôi này linh binh, Kỳ gia đủ để ép tới phủng, là hai nhà không ngóc đầu lên được a.
Mộ Phong tha có thâm ý nói.
Kỳ Ôn Thư cười khổ nói, đại sư hiểu nhầm. Này đao chủ nhân một người khác hoàn toàn, mà lại bởi vì này đao, ta Kỷ gia thậm chí gặp phải diệt tộc phong hiểm.
Kỷ lão, chỉ giáo cho.
Mộ Phong nhíu mày nói.
Chương 31, chém hết thiên hạ chuyện bất bình.
Đại sư có chỗ không biết, này đao tên là Lân Liên, chủ nhân là Thương Lan Võ Phủ đạo sư Liêu Thiến.
Kỷ Ôn Thư đắng chắc nói.
Mộ Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, trước mắt dài đao linh binh chủ nhân là Thương Lan Võ Phủ đạo sư.
Thương Lan Võ Phủ, làm Thương Lan Quốc võ học thánh địa, phổ thông đệ tử đều được đám người tôn sùng, mà đạo sư địa vị càng tôn quý hơn.
Thương Lan Võ Phủ đạo sư, tại sao lại xuất hiện tại Đồng Dương Thành, mà lại linh binh lại vì sao thả ngươi nơi này?
Mộ Phong trong lòng kỳ quái, nhìn về phía Kỷ Ôn Thư, chờ đợi cái sau giải thích.
Liêu Thiến đại nhân đến đây Đồng Dương Thành mục đích, ta cũng không rõ ràng.
Nàng tìm lên ta, là muốn ta sửa chữa này đao.
Nói đến đây, Kỷ Ôn Thư ủ rũ nói, nàng chỉ cấp ta 3 ngày thời gian, nếu vô pháp thuận lợi tu bổ này đao, Kỷ gia liền phải gặp tai ương.
Mộ Phong gật gật đầu, chắc không được Kỷ Ôn Thư gấp gáp như vậy lần nữa luyện chế linh binh, chắc là vì cố sắp trở thành linh tượng sư, có năng lực chữa trị Lân Liên.
Mộ Phong mắt nhìn quầy hàng bên trên dài đao, âm thầm lắc đầu.
Chợt nhìn, này đao mũi nhọn có mấy phần vết rách, cũng không tính rõ ràng, chỉ cần Kỷ Ôn Thư thuận lợi trở thành linh tượng sư, tự nhiên có thể đem mũi nhọn vết rách tu bổ hoàn toàn.
Nhưng Mộ Phong biết, này đao chân chính tổn thương, cũng không tại mũi nhọn, mà là ở bên trong khí linh.
Nếu như không tuân căn nguyên bên trên chữa trị khí linh, này lưỡi đao tu bổ lại hoàn mỹ, cũng vô pháp triệt để khôi phục.
Mộ Phong tuyệt không đem Lân Liên tình huống nói ra, việc này nói đến cùng cùng hắn cũng không quan hệ, là Kỷ gia cùng Liêu Thiến ở giữa giao dịch.
Mà lại, hắn dám khẳng định, Liêu Thiến hẳn là hứa hẹn Kỷ gia chỗ tốt không nhỏ, bằng không mà nói, Kỷ Ôn Thư không có khả năng mạo hiểm dự định một mình sửa chữa Lân Liên.
Bắt đầu đi.
Ngươi dựa theo trình tự đến luyện khí, như có vấn đề, ta sẽ kịp thời vạch.
Mộ Phong cong ngón búng ra, tử tâm hỏa thoát ra lòng bàn tay của hắn, hướng phía Kỷ Ôn Thư lao đi.
Kỷ Ôn Thư vội vàng đọc lấy khẩu quyết, hao tốn sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng khống chế lại tử tâm hỏa.
Sau đó, hắn đi hướng hỏa lô, khống chế tử tâm hỏa an trí trong hỏa lò.
Sau đó, Kỷ Ôn Thư bắt đầu đâu vào đấy luyện chế linh binh, tẩy cát, luyện sát, xào thép, tinh luyện các loại trình tự đều là có thứ tự hoàn thành.
Trong lúc đó, Mộ Phong cũng mở miệng nhắc nhở mấy lần, khiến Kỷ Ôn Thư quá trình luyện chế càng phát thuận buồm xuôi gió.
Mấy canh giờ về sau, trải qua Kỷ Ôn Thư lặp đi lặp lại rèn, một thanh toàn thân lưu chuyển lên vàng rực bảo kiếm, chính là triệt để ra lò.
Chỉ cần hoàn thành huyết tế cái này cái cuối cùng trình tự, trôi này linh binh liền xem như triệt để hoàn thành.
Mộ Phong cười nhạt nói.
Kỷ Ôn Thư sớm đã kích động toàn thân run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bảo kiếm lấy xuống, sau đó quỳ tại Mộ Phong trước mặt.
Mộ đại sư, mời thu xuống kiếm này.
Nếu không có ngài chỉ đạo, Ôn Thư cũng sẽ không thành công luyện chế ra linh binh, càng không khả năng thành là chân chính linh tượng sư.
Kỷ Ôn Thư kích động khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt lại tràn đầy vẻ cảm kích.
Tốt.
Kiếm này ta liền nhận.
Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt, thoải mái nhận Kỷ Ôn Thư đưa tới bảo kiếm.
Hiện tại Kỷ Ôn Thư đã là chân chính linh tượng sư, có kinh nghiệm hắn, đủ để luyện chế ra càng nhiều linh binh.
Mộ đại sư, chúng ta Kỷ gia trong tầng hầm ngầm, cầm tù mấy cái mua được linh thú.
Như ngài muốn tiến hành huyết tế, ta lập tức liền phái người an bài cho ngài.
Kỷ Ôn Thư có chút ân cần nói.
Đi.
Mang ta đi đi, còn có ta cần một bộ hộ kiếm.
Mộ Phong nhàn nhạt nói.
Hiện tại, Mộ Phong tổng cộng có 3 thanh kiếm, theo thứ tự là huyết phong hầu, kiếm gây cùng Kỷ Ôn Thư vừa rèn đúc ra bảo kiếm.
Phổ thông vỏ kiếm chỉ có thể thả một thanh kiếm, mà hộp kiếm không gian lớn, có thể thả vô số thân kiếm, chính thích hợp hiện tại Mộ Phong.
Không có vấn đề.
Kỷ Ôn Thư cười ha ha một tiếng, tự mình lĩnh Mộ Phong ra ngoài, đồng thời dặn dò Kỷ Hạo Nam hảo hảo chiêu đãi Mộ Phong.
Linh thú cùng hộp kiếm sự tình, cũng không rõ chi tiết bàn giao đi xuống.
Đợi cho Kỷ Hạo Nam cùng Mộ Phong rời đi về sau, Kỷ Ôn Thư lần nữa tiến vào bên trong phòng luyện khí.
Ánh mắt của hắn rơi tại bày ra tại quầy hàng bên trên dài đao, trong mắt có kích động thần sắc.
Kỷ Hạo Nam đầu tiên là mang Mộ Phong tiến về Kỷ gia kho vũ khí, đem tốt nhất hộp kiếm đưa cho Mộ Phong. Sau đó mới mang theo Mộ Phong tiến về dưới đất phòng.
Dưới đất phòng, lạnh lẽo ẩm ướt.
Vừa tiến vào dưới đất phòng, Mộ Phong liền nghe từng tiếng thú giống gừ gừ thanh âm.
Nơi đây, trung giam giữ lấy 3 con linh thú, theo thứ tự là Tật Phong Thỏ, Lôi Quang Hổ cùng Địa Ngục Huyền.
Cái gọi là linh thú, là có được nhất định linh trí, đồng thời có thể hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng tiến hóa thú loại.
Linh thú đẳng cấp phân chia cùng võ giả đồng dạng cũng là mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh cùng mệnh hải cảnh.
Khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là, Kỷ gia dưới đất phòng giam giữ 3 con linh thú, lại đều là mệnh mạch cảnh thập nhị trọng linh thú, khí tức cường đại,
giã tính 10 phần. Mộ Phong trong lòng không khỏi không cảm khái Kỷ gia tài đại khí thô, loại cấp bậc này linh thú giá cả cực kỳ đắt đỏ, Kỷ gia lại lập tức mua 3 con. Nếu không phải linh thú khó mà thuần phục, Kỷ gia chỉ dựa vào cái này 3 con linh thú, đều có thể cùng La gia, Phùng gia ngồi ngang hàng đi. Mộ đại sư, cái này 3 con linh thú thực lực đều là không tầm thường, ngài nhìn chúng con nào? Kỷ Hạo Nam ân cần hỏi. Mộ Phong liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi tại toàn thân đen nhánh, hình thể như ngẽ con khổng lồ địa ngục huyền trên người. 3 con linh thú bên trong, Mộ Phong càng có khuynh hướng địa ngục huyền. Nguyên nhân là địa ngục huyền cùng yêu thú tam đầu địa ngục huyền có nhất định quan hệ máu mủ, tính dẻo càng mạnh. Liền nói đi. Mộ Phong nói, một bước đến địa ngục huyền trước mặt, lấy ra hộp kiếm bên trong bảo kiếm, một kiếm đâm nhập địa ngục huyền mi tâm. Ngay từ đầu, địa ngục huyền ra sức dây rủa, theo mất máu quá nhiều, dần dần đình chỉ động đậy. Mộ Phong hai tay bấm quyết, bắt đầu huyết tế nghi thức. Chỉ thấy địa ngục huyền mi tâm bảo kiếm, tách ra óng ánh kim mang. Tại kim mang bên trong, địa ngục huyền linh hiển hiện ra, tại bảo kiếm chung quanh ngân ná. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, bắt đầu thi triển bí thuật hồi hồn đại pháp, ngưng tụ tản mát tại thiên địa linh, đến tái tạo địa ngục huyền linh. Địa ngục huyền không ngừng hấp thu thiên địa linh về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy nó chỗ cổ, lại diễn sinh ra được viên thứ hai đầu lâu, sau đó là viên thứ ba. Cái này Kỷ Hạo Nam trông thấy trước mắt diễn sinh ra 3 đầu địa ngục huyền linh về sau, triệt để sợ ngây người. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong dùng thủ đoạn nào đó, thúc đẩy địa ngục huyền linh lần nữa tiến hóa, làm cho trở nên càng cường đại hơn. Giống. Tam đầu địa ngục huyền linh phát ra kinh thiên tiếng giống, vang vọng toàn bộ dưới đất phòng. Kỷ Hạo Nam mắt lộ ra vẻ thống khổ, không khỏi che hai thai. Mà còn lại 2 con linh thú càng là dọa đến quỷ dạp trên đất bên trên run lẩy bẩy. Tam đầu địa ngục huyền giống xong, phức tạp nhìn Mộ Phong một chút, chính là chui vào bảo kiếm bên trong. Siêu. Bảo kiếm bắn ngược mà ra, lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt, toàn bộ thân kiếm đều lưu chuyển lên óng ánh vàng rực. Ta ra lệnh ngươi là chạm diệt, về sau theo ta chém tận thiên hạ chuyện bất bình. Mộ Phong phải chỉ gảy nhẹ mũi kiếm, âm khẽ nhả, nương theo lấy réo rắt kiếm minh, vang vọng toàn bộ dưới đất. Kỷ Hạo Nam thì là thật sâu bị chấn động. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt thiếu niên siêu phàm thoát tục bóng lưng. Bên hai thì là không ngừng quanh quẩn cái kia rung động tâm linh kiếm minh thanh âm. Như thế cường đại linh, thật là vừa mới cái kia địa ngục huyền sao? Chương 32, Võ phủ đạo sư. Đi thôi. Mộ Phong thu hồi chạm diện, liếc mắt thất thố Kỷ Hạo Nam, nhàn nhạt nhắc nhở nói. Kỷ Hạo Nam lấy lại tinh thần, vội vàng xác nhận, thái độ trở nên càng phát tôn kính. Giờ phút này, Mộ Phong ở trong mắt Kỷ Hạo Nam, trở nên càng phát ra thâm bất khả trắc. Có thể đem địa ngục huyền linh tiến hóa cường đại như vậy, loại thủ đoạn này quả thực là thần hồ kỳ thần. Khi Kỷ Hạo Nam cùng Mộ Phong đi ra dưới đất phòng thời điểm, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Không tốt, là lao tổ luyện khí thất. Kỷ Hạo Nam sắc mặt đại biến, hướng Mộ Phong xin lỗi một tiếng, hướng phía luyện khí thất phương hướng lao đi. Mộ Phong như có điều suy nghĩ, nhấc chân theo sát phía sau. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, luyện khí thất đã thành một vùng phế tích. Tại phế tích bên trên, một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang dài đao, chính ngự không mà đi, không ngừng đánh phía Kỷ Ôn Thư. Thời khắc này Kỷ Ôn Thư, đầy bụi đất, chật vật đến cực điểm. Nếu không phải dựa vào tử tâm hỏa, hắn chỉ sợ sớm đã toi mạng tại dài đao bên dưới. Mộ Phong lập tức liền chú ý tới, phế tích cách đó không xa, đứng thẳng một tên dáng điệu không tệ váy lam nữ tử. Chỉ thấy váy lam nữ tử mặt như phủ băng, tay phải bấm quyết, chính đang thao túng dài đao công kích Kỷ Ôn Thư. Liêu Thiến đại nhân, cầu ngài dừng tay, có việc dễ thương lượng. Kỷ Hạo Nam vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, đối với váy lam nữ tử khẩn cầu nói. Có cái gì tốt thương lượng? Lão gia hỏa này dày vò 3 ngày, chỉ tu bổ lân liên vẻ ngoài, khí linh không những không có chữa trị, ngược lại càng suy yếu. Váy lam nữ tử đằng đằng sát khí, toàn thân tản ra mạnh hơn xa mệnh mạch cảnh khí tức. Dừng tay. Mắt thấy Kỷ Ôn Thư dần dần chống đỡ hết nổi, Mộ Phong lông mày cau lại, lớn tiếng quát nói. Liêu Thiến đôi mắt đẹp đứng đấy, hung hăng trừng mắt Mộ Phong. Nàng vốn là một bụng lửa, hiện tại lại bị người như vậy quát lớn, trong lòng càng buồn bực. Tiểu tử thối, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Liêu Thiến quát lạnh một tiếng, xanh thẳm ngón tay ngọc cách không bắn ra. Dài đao lân liên như một đầu như du ngư, cấp tốc lướt đến, trực chỉ Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, cái này Liêu Thiến thật đúng là không thèm nói đạo lý, một lời không hợp liền xuất thủ. Chạm diện, ra. Mộ Phong đứng tại chỗ, phía sau hộp kiếm xốc lên. Một đạo kiếm quang sông cướp mà ra, mang theo óng ánh vàng rực, hung hăng đụng tại dài đao bên trên. Khanh. Sắt thép va chạm âm vang lên. Dài đao lân liên khí linh bỗng nhiên gào thét một tiếng, cấp tốc bay ngược mà ra. mà Trảm Diệt vẫn như cũ sáng lạn như mặt trời, hoàn hảo không chút tổn hại. Trảm Diệt mặc dù chỉ là hoàng giai cấp thấp linh binh, nhưng bởi vì khí linh quá mức cường đại, uy lực kỳ thật không kém gì hoàng giai trung đẳng linh binh. Lại thêm bên trên Lân Liên khí linh vốn là bị hao tổn, cho nên mà Trảm Diệt tài năng triệt để chiếm cứ thượng phong. Ngươi lại cũng có linh binh. Liêu Thiến kinh hãi nói. Ta để ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Mộ Phong lạnh lùng nói. Liêu Thiến sắc mặt tâm trầm, một cỗ mênh mông khí tức từ trong cơ thể nộ buộc phát ra. Cùng lúc đó, tại bụng dưới của nàng chỗ, xuất hiện tứ sắc mệnh luân. Mệnh luân cảnh tứ trọng cường giả. Kỳ Ôn Thư dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tiểu tử cuồng vọng, không cần cho rằng có một kiện linh binh, liền cho là ta không làm gì được ngươi. Ta muốn bóp chết ngươi, thực tại là rất dễ dàng. Liêu Thiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí thế cường đại như thực chất, thực hiện tại Mộ Phong trên người. Nàng muốn chấm dứt đối với lực lượng, để thiếu niên ở trước mắt quỷ thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Chúng bách bộ xuyên trang phấn, ngươi còn dám như thế vận chuyển linh lực, ngươi là ngại mạng quá dài sao? Mộ Phong đứng chắp tay, thản nhiên nhìn Liêu Thiến một chút, lời nói ra, lại khiến Liêu Thiến tâm thần đại chấn. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Liêu Thiến như gặp quỷ mà nhìn xem Mộ Phong. Ngươi như còn muốn sống mạng, liền dừng tay cho ta. Mộ Phong ngữ khí cường thế nói. Liêu Thiến đôi mắt đẹp lấp lóe, cuồng bạo khí tức thu liễm, trầm giọng nói, ngươi tại sao lại biết ta trúng bách bộ xuyên chẳng phấn? Mộ Phong cũng không để ý tới Liêu Thiến, mà là đi đến Kỳ Ôn Thư bên người, đưa tay đem kéo lên. Mộ đại sư, để ngài chê cười. Kỳ Ôn Thư đắng chắc nói. Liêu Thiến thấy Mộ Phong đối với nàng làm như không thấy, lông mày đứng đấy, nhưng vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại, nói, ngươi có thể giải độc trên người ta sao? Có thể. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Liêu Thiến đại hỉ, nói, vậy còn không mau giúp ta giải độc. Dựa vào cái gì? Mộ Phong cười lạnh nói. Liêu Thiến sắc mặt hơi dừng lại, nén giận nói, nếu ngươi thật có thể giải độc trên người ta, ta có thể cho ngươi đủ nhiều tiền tài. Ngươi có linh thạch sao? Mộ Phong quay người, cười như không cười nhìn xem Liêu Thiến. Liêu Thiến ánh mắt cổ quái, nói, đương nhiên là có. 100 linh thạch cấp thấp, ta giúp ngươi giải độc. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Liêu Thiến sắc mặt biến hóa, nói, 100 khối linh thạch, ngươi cho rằng linh thạch là gió lớn thổi tới. Ta không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Không bỏ ra nổi, không bàn gì nữa. Mộ Phong cười lạnh nói. Chờ một chút, ta trên người có 30 khối linh thạch cấp thấp cùng một bình tụ linh đan. Ta toàn bộ đều cho ngươi, hẳn là đủ đi. Liêu Thiến vội vàng nói. Nàng rất rõ ràng, kỳ thật nàng trúng độc đã sâu, cho dù là hiện tại chạy về quốc đô, cũng đã không còn kịp rồi. Hiện tại, nàng chỉ có thể còn nước còn tát, lựa chọn tin tưởng thiếu niên ở trước mắt. Miễn cưỡng có thể. Mộ Phong gật gật đầu, hắn đối với Liêu Thiến trong miệng tụ linh đan cũng không xa lạ gì. Tụ linh đan, chính là hoàng giai trung đẳng linh đan, ẩn chứa linh khí so linh thạch còn tinh khiết hơn, là chuyên môn phụ trợ tu sĩ tu luyện linh đan. Một bình tụ linh đan cũng là miễn cưỡng có thể bù đắp được bên trên 70 khối linh thạch cấp thấp giá trị. Liêu Thiến thấy Mộ Phong đáp ứng, thở dài một hơi. Đông nhiên, nàng diện mục trở nên xanh đen đáng sợ, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, phun ra một ngụm tanh hôi máu đen. Liêu Thiến đại nhân, ngài không có sao chứ? Kỳ Hạo Nam, Kỳ Ôn Thư hai người vội vàng đỡ lấy Liêu Thiến, khắp khuôn mặt là thất kinh. Liêu Thiến lai lịch quá lớn, nếu là chết tại bọn hắn Kỳ gia, Thương Lan võ phủ truy cứu tới, Kỳ gia sẽ có họa diệt môn. Độc bắt đầu phát tác. Cứu! Cứu ta! Liêu Thiến gian nan ngẩng đầu, nhìn thẳng Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao. Rõ ràng thân chúng kịch độc, còn nhất định phải xính cường vận dụng linh lực. Mộ Phong lắc đầu, một bước tiến lên, tay phải kiếm chỉ liền chút Liêu Thiến quanh thân đại huyệt. Chỉ thấy Liêu Thiến trên mặt xanh đen chi khí, tiêu tán không ít. Mà Liêu Thiến thì là ý thức triệt để lâm vào hôn mê. Tại trước khi hôn mê, nàng mơ hồ nghe được Mộ Phong thanh âm trầm ổn. Kỳ lão, ngươi trước dịu nàng trở về phòng. Kỳ Hạo Nam, ngươi đi hiệu thuốc, đem những này thuốc đều chụp tới. Khi Liêu Thiến tỉnh lại lần nữa về sau, nàng phát hiện nàng đang nằm tại giường bên trên. Gian phòng cửa sổ mở, ánh mặt trời ấm áp vẩy rơi xuống. Liêu Thiến đại nhân, ngài rốt cục tỉnh. Bên giường, Kỳ Ôn Thư bưng thuốc, thấy Liêu Thiến tỉnh lại, lộ ra vẻ mừng rỡ. A, độc trên người ta đã bị giải. Liêu Thiến lấy lại tinh thần, nàng cái này mới phát giác, nàng hiện tại toàn thân thư sướng, thần thanh khí sảng. May mắn mà có Mộ đại sư, hắn không chỉ có là một vị linh tượng đại sư, lại còn là một vị thâm bất khả trắc linh dược đại sư, lão hủ ta thật sự là tự thẹn không bằng. Kỳ Ôn Thư mặt mũi tràn đầy thán phục. Trong đầu hồi tưởng lên Mộ Phong cứu chữa Liêu Thiến gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, trong lòng của hắn lòng kính trọng liền càng phát ra nồng đậm. Vị thiếu niên kia cũng không có lừa ta, thật đem độc trên người ta giải. Chờ chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vị thiếu niên kia vẫn là linh tượng đại sư.
Liêu Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ôn Thư, nàng bén nhạy bắt được Kỳ Ôn Thư trong lời nói linh tượng đại sư bốn chữ, liền vội mở miệng hỏi thăm nói.
Đúng vậy a. Mộ đại sư thuật luyện khí, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, lão hủ chính là tại hắn chỉ đạo bên dưới, bước vào linh tượng sư ngưỡng cửa.
Kỳ Ôn Thư trong miệng tán thưởng không thôi.
Liêu Thiến đôi mắt đẹp hơi rung, Mộ Phong nhìn qua nhiều lắm là cũng liền chừng 15 tuổi, liền cùng lúc là linh dược sư cùng linh tượng sư, cái này là cỡ nào cường đại thiên phú. Kẻ này đến cùng là lai lịch ra sao?
Liêu Thiến tự lẩm bẩm nói.
Chương 33, dung hợp, ngũ hành huyết mạch.
Đông đông đông.
Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, nhàn nhạt nói, tiến đến.
Cửa phòng mở ra, một tên dáng người thức tha váy lam nữ tử, tiến vào gian phòng bên trong.
Nàng, chính là sau khi khỏi hẳn Liêu Thiến.
Mộ Phong yên lặng đánh giá Liêu Thiến một phen, phát hiện cái sau mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần tràn trề, thành thục mà đầy đặn dáng người càng phát động lòng người.
Liêu Thiến đông nhiên khẽ không người, nói, Mộ Phong, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi.
Mộ Phong âm thầm gật đầu.
Liêu Thiến tính cách tuy nói tương đối điêu ngoa, nhưng cũng coi như biết đại thể, biết có ơn tất báo.
Đây là 30 khối linh thạch cùng một bình tụ linh đan.
Liêu Thiến tay phải khẽ vuốt ngón giữa đen nhánh chiếc nhẫn. Chỉ thấy chiếc nhẫn hiện lên một sợi u quang, Liêu Thiến tay phải chính là trống rông xuất hiện một cái bao tải cùng bình ngọc.
Mộ Phong lông mày nhíu lại, cái này Liêu Thiến thân ra không ít ta, lại ủng có không gian giới chỉ.
Hắn như nhớ kỹ không sai, tại Thương Lan Quốc, đê đẳng nhất không gian giới chỉ, cũng muốn 50 vạn lượng trở lên, còn là có tiền mà không mua được loại kia.
Người đến kiểm kê lấy.
Liêu Thiến đem bao tải cùng bình ngọc giao cho Mộ Phong.
Mộ Phong tùy ý quét hạ, liền thu vào, nói, ta tin tưởng ngươi.
Liêu Thiến lộ ra một vòng tiếu dung, đôi mắt cũng nhu hòa rất nhiều, nhìn thẳng Mộ Phong.
Ta nghe Kỷ Ôn Thư nói qua, ngươi vẫn là linh tượng đại sư.
Mộ Phong liếc mắt Liêu Thiến bên hông dài đao, nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi khôi phục lân liên khí linh.
Có thể khôi phục sao?
Liêu Thiến vội vàng truy vấn nói.
Có thể.
Mộ Phong nhàn nhạt nói.
Liêu Thiến đôi mắt đẹp toát ra kích động, vội vàng nói, Mộ đại sư, còn xin giúp ta.
Ta nguyện ý thanh toán 50 khối linh thạch làm thù lao.
Ngươi trên người có dư thừa linh thạch sao?
Mộ Phong cười như không cười nhìn xem Liêu Thiến.
Liêu Thiến đắng chắc nói, ta trên người không có có dư thừa linh thạch, nhưng ta trước tiên có thể đánh phiếu nợ, chờ ta về Thương Lan võ phủ về sau, liền có thể trả ngài.
Bất chi bất giác, Liêu Thiến đối với Mộ Phong xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn.
Nàng rất rõ ràng, có thể khôi phục linh binh khí linh, tối thiểu cũng là hoàng giai cấp bậc cao linh tượng sư.
Loại cấp bậc này linh tượng sư, đủ để cho nàng xưng là đại sư.
Đi!
Đem lân liên cho ta.
Mộ Phong hiện tại rất thiếu linh thạch, đã Liêu Thiến chủ động lấy linh thạch làm thù lao, hắn không có lý do cự tuyệt.
Mộ đại sư, ngươi cần phải mấy ngày mới có thể chữa trị lân liên khí linh.
Liêu Thiến lấy hạ bên hông dài đao, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Mộ Phong.
Một chén trà.
Mộ Phong nhàn nhạt nói.
Một chén trà.
Liêu Thiến khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong.
Mọi người đều biết, khí linh chữa trị so vẻ ngoài muốn khó khăn rất nhiều.
Thương Lan quốc đô lợi hại nhất linh tượng sư, chính là Đàm Minh Huy. Hắn chữa trị khí linh cũng chỉ ít cần nửa ngày thời gian.
Thiếu niên ở trước mắt, lại còn nói chỉ cần một chén trà, lời nói này có chút mãn rồi.
Liêu Thiến nghi ngờ nhìn xem Mộ Phong.
Mộ Phong tự nhiên không biết Liêu Thiến ý nghĩ, hắn đã bắt đầu thi triển hồi hồn đại pháp, vì lân liên khí linh ngưng tụ đầy đủ linh.
Vô hình linh, giống như thủy triều, thuận theo Mộ Phong ngón tay, tràn vào lân liên lưới đao bên trong.
Chỉ tăng trưởng đao mặt ngoài vậy cá tựa như sống, tản ra hoánh ánh sáng trắng mang, đồng thời càng ngày càng tràn đầy.
Ước chừng một chén trà không đến công phu, Mộ Phong thu hồi hồi hồn đại pháp.
Mà trước mặt hắn lân liên, đột nhiên gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, mênh mông khí tức lan tràn mà ra.
Khi Liêu Thiến tay phải nắm tại lân liên trôi đao bên trên nháy mắt, toàn bộ dài đao vang lên réo rắt đao minh thanh âm.
Một cỗ vô hình khí lãng nhấc lên, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra.
Lân liên linh khôi phục.
Liêu Thiến kích động lệ nóng doanh trọng, nàng thu hồi lân liên, lần nữa đối với Mộ Phong không người một cái thật sâu thân.
Mộ đại sư, ngài mới thật sự là đại sư.
Cho dù là quốc đô Đàm Minh Huy, cũng vô pháp cùng ngài so sánh.
Giờ phút này, Liêu Thiến triệt để vui lòng phục tùng.
Một chén trà liền chữa trị lân liên khí linh, bực này thuật luyện khí vượt xa quá Đàm Minh Huy.
Mộ Phong nhàn nhạt nói, người ta ở giữa, vốn là một trận giao dịch, không cần đa lễ như vậy.
Đúng, ta có một chuyện hỏi ngươi, không biết ngươi thuận tiện trả lời sao.
Đại sư cứ hỏi.
Liêu Thiến không dám thất lễ.
Ta nghe nói Thương Lan võ phủ phái người đến đây Đồng Dương thành chiêu sinh, ngươi là đến đây thu nhận học sinh võ phủ đại biểu sao?
Mộ Phong đưa ra nghi vấn trong lòng, khi biết Liêu Thiến thân phận thời điểm, hắn liền muốn hỏi vấn đề này, chỉ là một mực không có thích hợp cơ hội. Triều sinh. Võ phủ đại biểu. Liêu Thiến mắt lộ ra nghi hoặc, lại là lắc đầu. Ta đến Đồng Dương Thành, cũng không phải là triều sinh mà đến, mà là truy sát Giang Dương đại đạo Xuân Vô Lượng trải qua nơi đây. Bởi vì vô ý chúng Xuân Vô Lượng bách bộ xuyên tràng phấn, cho nên mới ngưng lại tại Đồng Dương Thành. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, nhắc nhở Liêu Thiến vài câu về sau, chính là rời đi Kỳ gia. Liêu Thiến nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm nói, nơi đây có Mộ đại sư dạng này thiên tài, ta Thương Lan Võ phủ quyết không thể bỏ qua. Như Mộ đại sư có tham gia chiêu sinh nghi thức, ta liền mặc kệ, nếu không có, ta liền muốn tiến cử Mộ đại sư. Liêu Thiến tin tưởng, lấy Mộ Phong tài năng, gia nhập Thương Lan Võ phủ, nhất định có thể hiển lộ tài năng. Liêu Thiến quyết định, chờ chiêu sinh nghi thức kết thúc về sau, lại tiếp tục đuổi giết Giang Dương đại đạo Xuân Vô Lượng. Mộ Phong trở lại phủ thành chủ về sau, lần nữa tiến vào bế quan. Lần này, hắn thu hoạch không ít, 30 khối linh thạch thêm bên trên một bình tụ linh đan, đủ để cho hắn đột phá tới mệnh mạch thập trọng. Thời gian cực nhanh, 5 ngày trong nháy mắt mà qua. Gian phòng bên trong, Mộ Phong dùng một viên cuối cùng tụ linh đan. Chân chùi nửa người trên, 9 đầu vàng lóng ánh mệnh mạch hòa lẫn. Thứ 10 đầu mệnh mạch, phá cho ta. Mộ Phong gào thét một tiếng, trong cơ thể linh lực như rồng, nhao nhao xông về thứ 10 đầu mệnh mạch. Ầm ầm. Đột nhiên, Mộ Phong trong cơ thể vang lên một tiếng nổ đùng. Sau đó hắn bên ngoài thân sáng lên thứ 10 đầu vóng ánh lấp lóe mệnh mạch. Xoẹt. Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong. 10 đầu mệnh mạch bịch bịch nhịp đập, thanh âm như nổi trống, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Mộ Phong chỗ cổ có 5 đầu huyết mạch tản ra 5 loại không giống quang huy. Tại Mộ Phong tu luyện đồng thời, Vô Tự Kim Thư tự nhiên lại cướp đoạt năng lượng. Tốt tại Mộ Phong lần này tư nguyên rất đủ, không chỉ có để hắn đả thông 2 đầu mệnh mạch, hơn nữa còn để Vô Tự Kim Thư ngoài định mức thức tỉnh ra 2 đầu huyết mạch. Mà cái này 2 đầu huyết mạch, theo thứ tự là thủy hệ cùng hỏa hệ huyết mạch. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tương dung, là ngũ hành huyết mạch. Khi Mộ Phong chỗ cổ 5 đầu huyết mạch, đồng thời hiển hóa thời điểm, hắn sâu trong linh hồn Vô Tự Kim Thư bỗng nhiên truyền đến một đạo mênh mông mà rộng lớn thanh âm. Ngay sau đó, 5 đầu màu sắc khác nhau huyết mạch bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Đau khổ kịch liệt lan tràn toàn thân, phảng phất ngàn vạn con kiến tại gặm nuốt gân cốt máu thịt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không biết qua bao lâu, loại thống khổ này rốt cục thối lui. Mộ Phong chỗ cổ 5 đầu huyết mạch đã biến mất, thay vào đó là một đầu ngũ thải ban lan mạch lạc. Vô Tự Kim Thư quả thật phi phàm, càng đem 5 loại phổ thông huyết mạch dung hợp trở thành mạnh hơn ngũ hành huyết mạch. Mộ Phong sờ lấy chỗ cổ ngũ thải huyết mạch, đôi mắt bên trong bắn ra hưng phấn hào quang. Ngũ hành huyết mạch là áp đảo phổ thông huyết mạch dị thuộc tính huyết mạch. Bởi vì có 5 loại thuộc tính thiên phú uy năng, là một loại so băng thuộc tính huyết mạch mạnh hơn huyết mạch. Mộ Phong sở dĩ như vậy hưng phấn, cũng không phải là bởi vì hắn đạt được ngũ hành huyết mạch, mà là hắn thấy được Vô Tự Kim Thư to lớn tiềm lực. Chỉ cần hắn có thể thức tỉnh ra đủ nhiều huyết mạch, liền có thể thông qua Vô Tự Kim Thư, không ngừng dung hợp hình thành dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Đời này, hắn sẽ lấy bình thường thân thể đúc thành siêu việt kiếp trước cường đại thể chất. Chương 34, ngươi cùng ta chênh lệch. Mặc áo về sau, Mộ Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Đến sân vườn, hắn ngạc nhiên phát hiện, Lý Văn Xu đang cùng Phùng Tinh Lan trò chuyện. Mẹ, thành chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Phong đi ra phía trước, hắn có thể trông thấy hai người thần sắc đều có chút nghiêm túc. Đặc biệt là Lý Văn Xu, mặt bên trên có một vẻ sầu lo. Phong Nhi, ngày mai chiêu sinh nghi thức, ngươi tốt nhất đừng tham gia. Lý Văn Xu sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Hôm nay, Thương Lan Võ Phủ đại biểu đã đến Đồng Dương Thành. Lần này đại biểu là Lý Hãn. Lý Văn Xu ánh mắt hiện lên hàn ý nói. Lý Hãn Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới, Thương Lan Võ Phủ đại biểu lại có người của Lý gia. Lý Hãn, là Lý gia 4 đời bên trong, nhiều tuổi nhất hậu bối. Từ nhỏ thiên phú liền cực mạnh, 14 tuổi liền bị Thương Lan Võ Phủ trúng tuyển. Năm gần 19 tuổi, liền đã trở thành Thương Lan Võ Phủ ngoại viện đệ tử, tu vi càng là bước vào mệnh luân cảnh. Càng quan trọng hơn là, Lý Hãn là Lý Nguyên Hồng anh ruột. Hạ Băng Tuyền quả thật là không có ý tốt. Nàng hẳn là đã sớm biết người của Lý gia sẽ đến, cho nên mới sẽ cố ý khích người tham gia chiêu sinh nghi thức. Lý Văn Xu trầm thấp nói. Mẹ! Ngươi yên tâm, ngày mai chiêu sinh nghi thức, ta nhất định phải tham gia. Mộ Phong ánh mắt kiên định nói. Ngày mai, chính là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Hắn muốn để Hạ Băng Tuyền biết phản bội hạ tràng, càng phải để Lý gia biết hắn Mộ Phong há lại dễ chê ợ. Lý Hãn, ngươi tới thật đúng lúc. Trả thù Lý gia, liền từ ngươi bắt đầu. Mộ Phong nhếch miệng lộ ra rét lạnh ý cười, trong lòng thầm nói. Hôm sau, Đồng Dương Thành phi thường náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn. Hôm nay, chính là chiêu sinh nghi thức thời gian. Tổ chức địa điểm, tại Đồng Dương Thành Trung ương Quảng Trường. Giờ phút này, Trung ương Quảng Trường sớm đã tụ tập rất nhiều người lưu. Trong đó liền bao quát Đồng Dương Thành từng cái gia tộc, thế lực thanh niên tuấn tài. Trung ương Quảng Trường diện tích cực lớn, xây dựng hơn 10 tòa lớn lôi đài. Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi đi vào Trung ương Quảng Trường, nộp tương ứng ngân lượng, chính là tiến vào trong Quảng Trường lôi đài hạ chờ đợi. Lý Văn Xu thì ẩn nấp trong đám người, thời khắc chú ý Mộ Phong. Mà Phùng Tinh Lan thân là thành chủ, tự nhiên là cần cùng đi Thương Lan Võ Phủ đại biểu. Phùng Lạc Phi cùng Mộ Phong vừa tiến vào gần nhất lôi đài chờ đợi, lập tức liền có không thiếu công tử ca kinh diễm tại Phùng Lạc Phi mỹ mạo mà đến đây bắt chuyện. Nhưng đều bị Phùng Lạc Phi cự tuyệt. Người con thật nhiều a, làm sao liền một chút tư chất rất kém cỏi hoàn khố cũng tới tham gia, những người này thật sự là đáng ghét. Phùng Lạc Phi lại đuổi một nhóm ăn chơi thiếu gia, oán trách nói. Mộ Phong cũng không để ý tới Phùng Lạc Phi, ánh mắt thì là liếc nhìn chung quanh, rơi tại cách đó không xa Kỷ Lăng trên người. Kỷ Lăng cũng cảm nhận được Mộ Phong ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Mộ Phong nhìn thẳng. Thời gian chậm rãi qua, quảng trường người càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, phía trước người nhóm phun trào, tách ra một con đường. Chỉ thấy Phùng Hồng Huyên cùng một lão giả, mặt bên trên mỉm cười, bồi tiếp một tên thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, anh tư phi phàm, trên người tự có một cô vinh váo hung hăng khí thế. Sau lưng ba người, Phùng Tinh Lan cùng La Hoành Bảo hai người một mực cung kính đi theo. Hắn chính là lần này Thương Lan Võ Phủ đại biểu Lý Hãn. Nghe nói mới 19 tuổi, cũng đã là mệnh luân cảnh cường giả, thật thật là lợi hại. Thanh niên vừa đến, liền trở thành tiêu điểm của mọi người, nghị luận ầm ĩ. Năm người ngồi xuống tại quảng trường phía trước nhất đài cao bên trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ quảng trường. Tại quảng trường bên cạnh, cũng có cái khác đài cao, phân biệt ngồi Đồng Dương Thành có mặt mũi thế lực chi chủ, trong đó liền bao quát Hạ Gia Gia chủ Hạ Chính Nghiệp. Lý Hãn lạnh lùng con ngươi, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt đống nhiên rơi trên người Mộ Phong, khỏe miệng lộ ra tha có thâm ý tiếu dung. Chiêu sinh nghi thức, trung phân ba bộ phận. Bộ thứ nhất phân, đo huyết mạch. Ở đây chư vị, không huyết mạch người, sớm làm rời sân. Lý Hãn tay háo vung lên, quảng trường phía sau có hơn 10 tên đại hán, nhấc lên một khối ba trượng lớn bia đá mà tới. Ầm ầm. Bia đá rơi tại rộng giữa sân, toàn bộ quảng trường đều kịch liệt chấn động lên. Đây là huyết mạch bia đá, đưa bàn tay dán vào tại bia đá bên trên, có huyết mạch người, bia đá liền sẽ tỏa sáng, huyết mạch càng cường đại, độ sáng cũng sẽ càng tràn đầy. Hiện tại, bắt đầu đi. Lý Hãn nói xong, quảng trường hạ chính là lướt đi một người đàn ông tuổi trung niên. Bắt đầu chủ trì huyết mạch trắc nghiệm. Mộ Phong, ngươi còn thật đến rồi. Đáng tiếc à, ngươi phế vật này, liền thứ nhất cửa ải đều qua không được, ngươi nói muốn giết ta, ngươi muốn làm sao giết? Một đạo băng lãnh mà mỉa mai thanh âm truyền đến. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Băng Tuyển đang bị một đám thanh niên tài tuấn vây quanh đi tới. Ta khuyên ngươi, sớm làm rời đi, tiếp tục tránh tại phủ thành chủ bên trong, kéo dài hơi tàn tương đối tốt. Ở đây, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Hạ Băng Tuyển hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Ta nói hôm nay giết ngươi, ngươi liền phải chết. Hảo hảo chờ lấy. Mộ Phong nói xong, chính là hai mắt khép hở, không tiếp tục để ý Hạ Băng Tuyển. Vậy liền chờ xem. Kỳ thật ta rất mong đợi ngươi có thể thông qua thứ nhất quan, dạng này ta cũng có thể tự tay ngược sát ngươi. Hạ Băng Tuyển ánh mắt lạnh lùng nói. Nói xong, nàng chính là quay người rời đi. Trần Băng, không huyết mạch, đào thải. Lâm Vinh, không huyết mạch, đào thải. Giờ phút này, quảng trường huyết mạch trắc nghiệm đã bắt đầu. Từng đám kiểm nghiệm xuống tới, lại toàn bộ đều không có huyết mạch, đào thải thiếu niên thiếu nữ đều là ủ rũ túi đầu rời đi. Đồng nhiên, rộng giữa sân bia đá phát sáng lên, mặc dù không đủ hứng hực, nhưng cũng đủ để khiến người chấn kinh. Kỳ gia Kỳ Lăng, phổ thông huyết mạch, tấn cấp. Trắc nghiệm nam tử trung niên gật gật đầu, cao giọng tuyên bố về sau, liền là cho Kỳ Lăng một tấm lệnh bài. Người nhóm cũng là nhấc lên rối loạn tương mừng. Thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người đã trải qua trắc nghiệm, đại bộ phận đều bị đào thải mất. Mà có thể tấn cấp, cơ bản đều là Đồng Dương Thành bên trong những đại thế lực kia tuổi trẻ thiên tài. Mau nhìn, đến phiên Hạ Băng Tuyển. Đồng nhiên, người nhóm rối loạn lên. Chỉ thấy Hạ Băng Tuyển tự đài hạ chậm rãi đi bên trên rộng giữa sân, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hạ Băng Tuyển có được song hệ huyết mạch, sớm đã là mọi người đều biết, hiện tại nàng đi lên kiểm nghiệm, tự nhiên thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Hạ Băng Tuyển, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ, lệnh bài ngươi cầm đi đi, ngươi không cần trắc nghiệm cũng có thể thông qua. Phụ trách trắc nghiệm nam tử trung niên, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Hạ Băng Tuyển cười nói. Hạ Băng Tuyển bình tĩnh nói, cùng là Đồng Dương Thành một phân tử, không cần đối với ta khác nhau đãi ngộ. Nam tử trung niên nghe được gật đầu không ngừng, thầm khen Hạ Băng Tuyển tâm tính không tệ. Mộ Phong, ngươi nhìn kỹ, ngươi ta chênh lệch, thiên thiên liền đã chú định. Hạ Băng Tuyển xoay người lại, con ngươi băng lãnh bỗng nhiên rơi trên người Mộ Phong. Thanh âm của nàng vắng lặng mà to rõ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Rốt cục, Hạ Băng Tuyển trong sáng bàn tay như ngọc trắng, rơi tại bia đá bên trên. Sau đó, bia đá phóng xuất ra hừng hực mà chói mắt mãnh liệt quang mang, tựa như trong tấm bia đá thai nghén ra một vòng mặt trời. Quảng trường bên trong, tất cả mọi người không khỏi híp mắt lại, trong lòng sợ hãi thán phục tại cảnh tượng trước mắt. Hạ Băng Tuyển một người chỗ chế tạo sáng ngời, vượt xa quá bất luận kẻ nào. Không hổ là Đồng Dương thành công nhận đệ nhất thiên tài a. Hạ Băng Tuyển, song hệ phổ thông huyết mạch, tấn cấp. Hạ Băng Tuyển thu tay lại, nàng chắp tay sau lưng, mượn nhờ bia đá quang mang dư huy, như một tôn hạ phàm tiên nữ. Nàng nhìn xuống Mộ Phong, mở miệng lần nữa nói, hiện tại, ngươi minh bạch, ngươi cùng ta chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu sao. Chương 35, rung động toàn trường. Quảng trường bên trên. Từng kia ánh mắt, đều là rơi tại Mộ Phong trên người. Trong mắt mọi người, xen lẫn đùa cợt cùng xem thường, đều đang đợi lấy nhìn Mộ Phong trò cười. Mộ Phong thân thế, trải qua Hạ gia khoảng thời gian này tuyên truyền, truyền khắp toàn bộ Đồng Dương Thành. Rất nhiều người đều biết, Mộ Phong là bị quốc đô Lý gia trục ra khỏi nhà phế vật. Mộ Phong nhẹ giơ lên đầu, nhìn thẳng bia đá phía dưới, vênh váo tự đắc Hạ Băng Tuyển, nhàn nhạt nói, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Thật sự là buồn cười không tự lượng. Hạ Băng Tuyển sắc mặt biến hóa, âm trầm chất hỏi, ngươi nói ai là hạt gạo chi quang? Mộ Phong không nói thêm gì nữa, trong mắt hắn, Hạ Băng Tuyển song hệ huyết mạch, thực tại quá bình thường. Cùng nó cùng Hạ Băng Tuyển lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng chờ hạ, dùng hành động thực tế hung hăng đánh mặt của nàng. Phế vật, ta rất mong đợi, đến phiên ngươi thời điểm, ngươi sẽ như gì xấu mặt. Thấy Mộ Phong trầm mặc không nói, Hạ Băng Tuyển cho rằng cái trước sợ hãi, mặt bên trên vẻ ngạo nhiên càng thêm nồng đậm. Nữ nhân này thật sự là chán ghét. Phùng Lạc Phi bĩu môi nói thầm. Trắc nghiệm vẫn như cũ tại tiếp tục, đại bộ phận trắc nghiệm người đều bị soát xuống dưới. Rất nhanh, quảng trường bên trên liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi hai người. Lạc Phi, ngươi đi lên trước trắc nghiệm đi. Mộ Phong nhìn về phía bên người Phùng Lạc Phi, cái sau khéo léo gật đầu, đứng dậy đi hướng rộng giữa sân bia đá. Phùng thanh chủ, vị này là nhà ngươi thiên kim. Đài cao bên trên, Lý Hãn trông thấy Phùng Lạc Phi, đôi mắt lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Phùng Lạc Phi, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết, giống như một đóa trong núi tuyết hoa sen, tự có một cỗ thánh khiết khí chất. Phùng Tinh Lan không dám thất lễ, vội vàng nói, chính là tiểu nữ nhà ta. Lệnh thiên kim thiên sinh lệ chất, tươi mát thoát tục. Tức đều không thể thông qua trắc nghiệm, ta cũng có thể tiến cử nàng tiến vào Thương Lan võ phủ. Lý Hãn đôi mắt có chút nóng bỏng, khoe miệng mỉm cười. Hắn là nghe nói qua Phùng Lạc Phi một ít sự tích, biết cái sau người yếu nhiều bệnh, không cách nào tập võ. Mặc dù gần nhất bị mỗ vị cao nhân chưa khỏi ẩn tật, nhưng huyết mạch là trời sinh, không có khả năng hậu thiên giác tỉnh. Hắn không cho rằng Phùng Lạc Phi có được huyết mạch, cho nên mới cố ý đưa ra đề nghị này. Đa tạ Lý công tử nâng đỡ. Lạc Phi nếu có thể bằng năng lực bản thân đi vào, cũng liền không cần làm phiền Lý công tử. Phùng Tinh Lan khách sáo một phen, nhưng lại chưa đem Lý Hãn lời nói để trong lòng bên trên. Phùng Lạc Phi, tại Mộ Phong trợ rút xuống, đã thức tỉnh băng hệ huyết mạch. Thiên phú vượt xa Hạ Băng Tuyển, không cần Lý Hãn tiến cử. Lý Hãn lông mày nhẹ trao lại, hắn tự nhiên nghe ra Phùng Tinh Lan nói bên ngoài cự tuyệt. Xem ra Phùng thành chủ đối với lệnh thiên kim rất có lòng tin a. Để chúng ta rửa mắt lấy lợi đi. Lý Hãn nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt một lần nữa rơi tại quảng trường bên trên. Giờ phút này, Phùng Lạc Phi đã đi tới bia đá trước mặt. Phụ trách trắc nghiệm nam tử trung niên, tự nhiên không dám thất lễ, dù sao thiếu nữ trước mắt thế nhưng là thành chủ con gái, địa vị tôn quý. Khi Phùng Lạc Phi xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng, rơi tại bia đá nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có ánh sáng, tự trong quảng trường bắn ra. Chỉ thấy bia đá tản mát ra hừng hực bạch mang, khi bạch mang đạt đến cực hạn về sau, lại xuất hiện lập lòe kim quang. Thật cường liệt ánh sáng. Các ngươi nhìn, bia đá xuất hiện kim quang, trời ạ, cái này khi bia đá ra hiện kim quang nháy mắt, quảng trường nhấc lên ngập trời bạo động. Từ trắc nghiệm bắt đầu đến hiện tại, bia đá tản ra cho tới bây giờ chỉ là bạch mang. Cho dù là Hạ Băng Tuyển, cái kia cũng chỉ là càng hừng hực bạch mang mà thôi, tuyệt không ra hiện kim quang. Mà hiện tại, bia đá ra hiện kim quang, đám người minh bạch, cái kia đại biểu trắc nghiệm người huyết mạch trong cơ thể, áp đảo phổ thông huyết mạch bên trên. Đây là dị thuộc tính huyết mạch phụ trách trắc nghiệm nam tử trung niên, một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, mắt lộ ra vẻ chấn động. Kéo kẹt. Lý Hãn không tự chủ được bóp nát chén trà trong tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phùng Lạc Phi. Phùng thanh chủ, là ta vừa rồi thất lễ.
Lệnh Thiên Kim, thật sự là thiên phú tuyệt luân a.
Tỉnh táo lại về sau, Lý Hãn nhìn chằm chằm Phùng Tinh Lan cùng Phùng Hồng Huyên một chút.
Dị thuộc tính huyết mạch.
Huyết mạch của nàng làm sao có thể so với ta còn cao cấp hơn.
Hạ Băng Tuyền trên mặt ngạo ý không còn sót lại chút gì, khó có thể tin mà nhìn xem phía trên thụ vạn chúng chú mục thiếu nữ.
Một cố ghen tị chi hỏa, tự nội tâm của nàng hừng hực dấy lên.
Phùng Lạc Phi, dị thuộc tính huyết mạch, tấn cấp.
Nam tử trung niên lớn tiếng tuyên bố về sau, đem lệnh bài giao cho Phùng Lạc Phi, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng.
Phùng Lạc Phi tiến vào tấn cấp tịch về sau, nam tử trung niên tiếp tục nói, thứ nhất cửa ải trắc nghiệm hoàn tất, tiếp xuống tiến vào thứ hai quan đi.
Hả? Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn còn giống như không có trắc nghiệm đi, trung niên nam tử này lại tuyên bố thứ nhất quan kết thúc.
Ta còn không có trắc nghiệm, ai bảo ngươi kết thúc?
Mộ Phong nhìn xem nam tử trung niên, ánh mắt lạnh như băng nói.
Nam tử trung niên lườm Mộ Phong một chút, hứng hờ mà nói, ta là vì ngươi tốt.
Ngươi cái phế vật, đi lên trắc nghiệm cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ, còn không bằng bất trắc.
Ngươi vẫn là mau cút đi, không cần chậm trễ ta.
Cút.
Chậm trễ.
Mộ Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, trung niên nam tử này rõ ràng là đang tận lực nhằm vào hắn.
Đồng nhiên, một đạo kinh khủng kình khí lăng không mà đến, trùng điệp quanh trên người nam tử trung niên.
Nam tử trung niên lăng không bay lên, trung điệp rơi xuống quảng trường phía dưới, phun phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía đài cao.
Ngươi thật to gan.
Triều sinh nghi thức, vốn hẳn nên đối xử như nhau, ngươi lại làm việc thiên tư, thật coi lão phu là mắt mù sao.
Đài cao bên trên, Phùng Hồng Huyên đứng lên, toàn thân khí tức như rồng, lạnh lẽo nhìn lấy nam tử trung niên.
Phùng Hồng Huyên, ngươi quá đáng.
Trọng tài cũng là vì tốt cho hắn.
Hắn một cái phế vật, đi lên kiểm tra cũng là tự rước lấy nhục.
Hiện tại xéo đi, còn có thể lưu chút mặt mũi.
Đài cao bên trên, La Hoành Bảo bên cạnh lão giả, đống nhiên mở miệng nói chuyện.
Này lao khí tức đồng dạng không kém, chính là La gia lão tổ La Hạ Miểu.
La Hạ Miểu, ngươi ngậm miệng.
Phùng Hồng Huyên quát lạnh một tiếng, toàn thân khí tức phóng thích mà ra.
La Hạ Miểu ánh mắt âm trầm, đồng dạng không cam lòng yếu thế, cùng Phùng Hồng Huyên xa xa giằng co.
Hai vị, không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp.
Ta liền cho kẻ này một cái trắc nghiệm cơ hội lại như thế nào?
Lý Hãn lười biếng ngồi tại chủ vị bên trên, chậm rãi nói.
Từ đầu đến cuối, Lý Hãn cũng không từng nhìn Mộ Phong một chút, ngữ khí ngạo mạn, phảng phất cái này cái cơ hội là bố thí cho Mộ Phong giống như.
Lý Hãn, ngươi thì tính là cái gì?
Ta vốn là có tư cách trắc nghiệm, không cần ngươi đến cho.
Mộ Phong thần sắc bình thản, lời nói ra, như lôi đỉnh, triệt để oanh động đám người.
Lý Hãn lông mày cau lại, ánh mắt rốt cục rơi trên người Mộ Phong.
Hồi lâu không gặp, ngươi phế vật này tính cách trở nên ngược lại là bắt đầu cường thế.
Nhưng phế vật chung quy là phế vật.
Lý Hãn cười khẩy, thần sắc vẫn như cũ lười biếng.
Chỉ là phế vật chi ngôn, hắn không cần để ở trong lòng.
Mộ Phong, ngươi phế vật này, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa.
Lý Hãn đại nhân khoan dung độ lượng, cho ngươi cơ hội, ngươi còn không lĩnh tỉnh.
Hạ Băng Tuyền đùa cợt cười một tiếng, tiếp tục nói, ánh sáng hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, ngươi bất quá là hơi không đủ nói ánh sáng hạt gạo. Đừng nói cùng Lý Hãn đại nhân, cùng ta cũng là ngày đêm khác biệt.
Ngươi có tư cách gì nói Lý Hãn đại nhân?
Quảng trường mọi người chung quanh, càng là đối với Mộ Phong chỉ trỏ, đều là cho rằng Mộ Phong lòng cao hơn trời, cuồng vọng tự đại.
Chỉ là bị trục xuất phế vật, cũng dám lớn lối như vậy.
Thật không biết hắn là ở đâu ra dũng khí.
Không biết tự lượng sức mình, chờ một lúc kẻ này trắc nghiệm, bia đá không sáng, nhìn hắn một cái phế vật kết cuộc như thế nào.
Mộ Phong không nhìn đám người khinh miệt cùng xem thường. Một mình đạp bên trên quảng trường, từng bước một đi hướng bia đá.
Tại thời khắc này, giữa thiên địa, liền phảng phất chỉ còn lại hắn một đạo lẻ loi trơ trọi bóng lưng.
Cho dù bị ngàn người chỉ trỏ, cũng là không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn.
Rốt cục, bàn tay của hắn nô ra, rơi tại bia đá mặt ngoài.
Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đứng im, quảng trường thượng hạ đều yên tĩnh trở lại.
Một đạo u quang tự bia đá mặt ngoài sáng lên, mà lại càng ngày càng tràn đầy, phảng phất một vòng cường thịnh nhất mặt trời huyền không.
Tại cực hạn bạch mang qua đi, chính là óng ánh kim mang.
Kim mang càng ngày càng tràn đầy, quảng trường trên dưới tất cả mọi người không tự chủ được bế bên trên hai con ngươi.
Xoạt xoạt.
Đồng nhiên, thanh thúy tiếng vỡ vụn trống rỗng nổ lên.
Chỉ thấy tắm rửa tại vàng rực bên trong bia đá, vết rách dày đặc, ẩm vang vỡ vụn.
Nháy mắt, chung quanh quảng trường, kim mang thu lại.
Đám người mở ra hai con ngươi, rung động mà nhìn xem rộng giữa sân, sừng sững không ngã thiếu niên thân ảnh.
Tại bên cạnh hắn, tán lạc bia đá khối vụn.
Thiếu niên hai con ngươi như có thần huy, xuyên qua người nhóm, rơi trên người Hạ Băng Tuyển.
Hạ Băng Tuyển, ta lại hỏi ngươi, hiện tại, ai là hạt gạo?
Ai lại là Nhật Nguyệt?
Thiếu niên đọc nhấn rõ từng chữ như tiếng sấm, âm ở trong đám người, ầm vang nổ vang, vang vọng thật lâu.
Chương 36, ngươi nói muốn chờ ta.
Tĩnh. Tĩnh mịch tiến tĩnh, tràn ngập quảng trường trên dưới. Đám người đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bia đá phế tích bên trên thiếu niên, một cỗ khó mà nói nên lời rung động tự trong nội tâm bắn ra.
Nói đùa a, huyết mạch bia đá lại vỡ vụn, kẻ này huyết mạch nên cường đại cỡ nào a?
Ai nói hắn là phế vật? Cái này trắc nghiệm được huyết mạch, so Phùng Lạc Phi còn mạnh hơn rất nhiều a.
Yên tĩnh qua đi, chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào.
Trong đám người, Hạ Băng Tuyền đôi mắt thít chặt thành châm, tinh tế ngón tay ngọc trừ tại trường thịt, quá mức dùng sức mà chảy máu lại không tự biết.
Mộ Phong, từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt nàng, đều là phế vật mà thôi.
Đối mặt Mộ Phong, nàng có được thiên nhiên cảm giác ưu việt, cho rằng cái trước bị nàng nhìn xuống thậm chí giẫm tại dưới chân, đều là chuyện đương nhiên.
Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại thức tỉnh ra xa mạnh hơn nàng huyết mạch, thụ vạn người chú mục, quang mang vạn trượng.
Giờ khắc này, Hạ Băng Tuyền trong lòng cảm giác ưu việt, triệt để bị một màn trước mắt, hung hăng xé thành vỡ nát.
Đặc biệt là Mộ Phong chất vấn nàng câu nói kia, lại làm nàng không nói gì đối mặt.
Đài cao bên trên, Lý Hãn càng là đằng đứng dậy, hắn đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong, một cỗ sát ý từ đáy mắt phun trào.
Như Mộ Phong vẫn như cũ là cái phế vật, hắn có thể không đi để ý, càng sẽ không đi so đo.
Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại thức tỉnh ra cường đại huyết mạch, cái kia liền không thể bỏ mặc không quan tâm.
Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên hai người mặc dù chấn kinh, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Bọn hắn sớm đã được chứng kiến Mộ Phong phi phàm thủ đoạn, cái sau có thể thức tỉnh ra phi phàm huyết mạch, cũng không phải quá chuyện kỳ quái.
Mộ Phong, tấn cấp.
Nam tử trung niên liếm môi một cái, tuyên bố nói.
Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không quan tâm hơn thua, ngồi ở tấn cấp tịch Phùng Lạc Phi bên cạnh.
Phong ca, ngươi cũng là dị thuộc tính huyết mạch.
Phùng Lạc Phi vội vàng lại gần hỏi.
Nàng nhớ kỹ, mới gặp Mộ Phong thời điểm, cái sau triển lộ ra kim hệ huyết mạch, đây chẳng qua là phổ thông huyết mạch mà thôi.
Hiện tại, Mộ Phong trắc nghiệm được đến huyết mạch, lại như thế cường đại, hiển nhiên chỉ là kim hệ huyết mạch không có khả năng đạt tới trình độ như vậy.
Xem như thế đi.
Mộ Phong lập lờ nước đôi đã nói.
Ngũ hành huyết mạch, chính là bí mật của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý lộ ra.
Phùng Lạc Phi bĩu môi, nàng biết Mộ Phong là không muốn nói.
Mộ Phong, ngươi đừng đắc ý.
Coi như ngươi may mắn đã thức tỉnh huyết mạch, cũng không có nghĩa là, ngươi liền so với ta mạnh hơn.
Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến.
Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Hạ Băng Tuyển, đôi mắt lạnh như băng nhìn xem hắn.
Phế vật, thật độc thủ, ngươi vẫn như cũ sẽ không là ta đối thủ.
Hạ Băng Tuyển đôi mắt lần nữa khôi phục cao ngạo, thầm nói Mộ Phong huyết mạch mạnh hơn hắn lại như thế nào.
Tu vi tất nhiên không phải là đối thủ của nàng.
Đợi đến so tài phân đoạn, Hạ Băng Tuyển có là cơ hội chơi chết Mộ Phong.
Mộ Phong cười khẩy, căn bản không tiếp tục để ý bản thân cảm giác vẫn như cũ tốt đẹp Hạ Băng Tuyển.
Trải qua thứ nhất vòng khảo hạch, quảng trường bên trong tấn cấp tuổi trẻ võ giả, còn sót lại hạ 13 người.
Thứ hai cửa ải, chính là đo lực lượng.
Nam tử trung niên chỉ hướng quảng trường đầu nam.
Nơi đó, tồn tại một chỗ to lớn sườn đất.
Sườn đất chất đột ngột, tại sườn đất phía dưới, sắp hàng 20 tòa cao khoảng 1 trượng trung đồng.
Sườn đất bên trên, thì là một tòa đem gần 100 mét núi nhỏ.
Núi này tên là Đồng Dương Sơn, là Đồng Dương thành bên trong một tòa nổi tiếng giả sơn.
Toàn lực vận chuyển linh lực của các ngươi, đem trung đồng hành đẩy đi ra, càng xa người, thành tích càng cao.
Nói đến đây, nam tử trung niên đôi mắt trở nên nghiêm túc, nói, trung đồng nặng đến 700 cân, như lực lượng không đủ người, tận mau lui lại ra, để tránh thụ thương.
Còn từng có quan thấp nhất điều kiện là, nhất định phải nâng lên trung đồng, nếu không đào thải.
Lời vừa nói ra, mọi người đều hít sâu một hơi.
Mệnh mạch thất trọng võ giả, lực lượng toàn thân cũng mới 700 cân.
Nói cách khác, thứ hai quan muốn qua quan, tối thiểu cũng phải có mệnh mạch thất trọng tu vi.
Bất quá, ở đây đều là có được huyết mạch thiên tài, cho dù tu vi không đủ, có huyết mạch phụ trợ, lực lượng vẫn như cũ sẽ không thua 700 cân.
Những này chuông đồng bên trên đều có thứ tự hào, các ngươi cầm tới cái nào số thứ tự, liền tiến về cái nào chuông đồng.
Nam tử trung niên lấy ra 13 cây trúc ký, từng cái phân phát cho còn sót lại 13 người.
Khi nam tử trung niên đem trúc ký đưa cho Mộ Phong thời điểm, khoe miệng lộ ra một tia hơi không cảm nhận được ý cười.
Mộ Phong xoay tay phải lại, phát hiện hắn trúc ký mã số là số 20, cũng chính là bên phải nhất duyên chuông đồng.
Mộ Phong đi vào số 20 chuông đồng trước, phát hiện bên cạnh số 19 chuông đồng là cái dáng người tò con thiếu niên.
Phế vật, ngươi vận khí không tệ.
Thứ nhất cửa ải vậy mà qua, bất quá cái này một cửa ải có thể không đơn giản dựa vào vận khí liền có thể qua.
Cường tráng thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt tràn đầy đùa cợt.
Ta cùng ngươi biết.
Mộ Phong lãnh đạm mà nhìn xem cường tráng thiếu niên, thứ nhất quan vận khí. người này thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Ta là Đồng Dương thành thứ nhất thương hội Xí Dương thương hội thiếu đông gia Trình Dục. Người ta mặc dù không biết, nhưng trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội Băng Tuyển. Cường tráng thiếu niên lời nói lạnh nhạt nói. Đã không biết, vậy liền câm miệng cho ta. Mộ Phong lắc đầu, xem ra người này hẳn là Hạ Băng Tuyển người theo đuổi một trong, muốn thông qua dâm hắn tranh thủ Hạ Băng Tuyển phương tâm. Đáng tiếc, Trình Dục chọn sai đối tượng. Trình Dục đôi mắt âm trầm xuống, nói, đồ bỏ đi, chờ lấy bắt đầu về sau, ta sẽ để cho ngươi tốt tốt kiến thức một chút lực lượng của ta. Mộ Phong bất vi sở động, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hiện tại, bắt đầu. Nam tử trung niên cao giọng tuyên bố, nhất thời, đám người chính là vận chuyển linh lực, bắt đầu thôi động chuông đồng. Mộ Phong thầm vận linh lực, đống nhiên đẩy, lại phát hiện chuông đồng không nhúc nhích tí nào. Cái này chuông đồng đang hút linh lực của ta. Mộ Phong lập tức liền phát hiện, chuông đồng bên trong có cỗ đặc thù hấp lực, đang không ngừng thu nạp hắn linh lực trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu, phát hiện còn lại người dự thi, đã sớm đem chuông đồng đẩy lên sườn núi mấy trượng có hơn. Chỉ có hắn, không nhúc nhích tí nào. Mộ Phong nháy mắt minh bạch, hắn tòa này chuông đồng, tất nhiên bị động tay chân, bên trong hẳn là thả ở hấp thu linh lực đổ vật. Ha ha! Phế vật, liền chuông đồng đều không nhấc lên nổi, vẫn là nhanh chóng cút ngay. Bên ngoài hơn 10 trượng, Trình Dục ổn nơi đó đẩy chuông đồng, nhìn lại, không khỏi lớn tiếng chế rêu nói. Còn lại người dự thi, cũng đều là cười vang. Quảng trường thượng hạ, xôn xao một mảnh. Nguyên bản bởi vì huyết mạch kiểm tra đối với Mộ Phong xem trọng người, đều là lắc đầu mặt mũi tràn đầy thất vọng. Còn cho rằng cái này Mộ Phong sẽ một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Lại không nghĩ rằng, thế mà yếu như vậy. Chỉ là chuông đồng đều không nhấc lên nổi, ta cũng hoài nghi huyết mạch của hắn trắc nghiệm là gian lận. Rất nhanh, quảng trường vang lên từng đạo chất vấn thanh âm. Hừ, liền chuông đồng đều không đẩy được, quả nhiên là phế vật. Đài cao bên trên, La Hạo Miểu khinh thường nói. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan lông mày cau lại, bọn hắn rõ ràng Mộ Phong thực lực không yếu, làm sao có thể liền chuông đồng đều không nhấc lên nổi đâu. Hạ Băng Tuyền một ngựa đi đầu, nàng tự nhiên chú ý tới Mộ Phong tình trạng, khóe miệng không khỏi nhấc lên đường cong. Phế vật trung quy là phế vật, cho dù thức tỉnh ra cường đại huyết mạch, vẫn như cũ không cách nào cùng nàng đánh đồng. Phế vật, có muốn hay không ta chờ một chút ngươi? Trình Dục mặt mũi tràn đầy đắc ý, dừng bước lại, quay đầu khinh thường nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong, như còn không nâng lên chuông đồng, thì lập tức đào thải. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói.